cái này việc hay, ngươi còn không mang tới ta. Mạc Trần cảm thấy đầu có một điểm biến lớn dấu hiệu, nhúng tay đỡ lấy cái chán. Cái này chết đại lão. Thật sự là cái nào chỗ nào đều có nàng a. Bất quá. Xem ở hiện tại lại giúp hắn một lần trên mặt, liền không cùng với nàng so đo. Được thôi, chỉ là, ta hiện tại cũng còn không biết, bọn hắn bây giờ ở nơi nào đâu. Thình thịch thình thịch. Lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên ù ù chấn động âm thanh, giống như một vạn đầu tuấn mã trên đường phố phi nước đại. Mạc Trần cùng Tiểu Diệp Tử đồng thời hướng đường đi kia đầu nhìn sang. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy, một đoàn cảnh xuân tươi đẹp nữ nhân ô ương ương từ bên kia ô ô a a quỷ khóc sói gào xông lại. Nhìn thấy các nàng hình thể, Mạc Trần lập tức biết chính mình phán đoán sai. Những này không phải tuấn mã, là hà mã. Khó trách thanh thế mạnh như vậy đại. Những nữ nhân này, từng cái nùng trang diễm mặt trang điểm lộng lẫy, mặt mũi tràn đầy hoa đào, hai mắt xuân quang, miệng bên trong còn không ngừng thét chói tai vang lên, vô song công tử. Vô song công tử. Có kia bị chen đến phía sau, mắt lộ ra hung quang, hận hận nắm chặt phía trước tóc dài, dùng sức về sau kéo một cái. Bị tún đổ nữ nhân trầm trọng thân thể ầm vang đập xuống đất, kích thích đá xanh mảnh vụn vô số. Nhưng mà liền tính toán đã té lăn trên đất, nữ nhân kia con mắt cùng hai tay cũng vẫn hướng về phía trước, trong miệng tiếng thét chói tai cũng vẫn không có đình chỉ. Vô song công tử nha. Tà tay. Căn bản không có người đi chú ý cái này bị bảy người bao phủ nữ nhân. Tất cả mọi người con mắt chỉ nhìn hướng một cái phương hướng. Kia là vô song công tử vị trí. Lao nhanh đám người sôi sục khởi quần cuộn bụi đất, cuốn lên một cỗ hôn tạp mùi mồ hôi thể vị cùng các loại hương liệu kinh phong, từ Mạc Trần trước mặt gào thét mà qua. Mạc Trần vô ý thức giữ chặt Tiểu Diệp Tử tay lui về sau đến bên tường. Thình thịch thình thịch. Mặt đất phát ra khó có thể chịu đựng rên rỉ cùng run rẩy. Thẳng đến đám người đi phải xa, Mạc Trần đều phảng phất còn có thể cảm giác đến chân hạ mặt đất tại hơi dư rung động. Hoa. Những này phan cuồng, thật đúng là khủng bố. Chợt phát hiện chính mình thế mà nắm Tiểu Diệp Tử tay, Mạc Trần không khỏi nhịn không được cười lên. Ta còn lo lắng nàng. Lo lắng chính ta đều so lo lắng nàng đáng tin cậy. Tiểu Diệp Tử nhưng cũng không có đem tay rút ra ý tứ, chỉ ngẩng một trường trắng nón nà gương mặt, cười ngọt ngào nói, tốt, hiện tại, chúng ta đều biết bọn hắn ở đâu. Mạc Trần nhẹ nhàng buông ra Tiểu Diệp Tử tay, đem hai tay chép tại ngực, mặt hiện ra mang theo lười biếng tiếu dung. Kia đi thôi. Chúng ta cũng đi nhìn xem, thiên hạ vô song công tử. Chương 204, tâm ý. Mạc Trần cùng Tiểu Diệp Tử hai người một lớn một nhỏ, liền cái này đi theo vô song công tử điền cuồng phan hâm mộ sau lưng, một đường đi đến Thịnh An Thành trung tâm lớn nhất quảng trường chỗ. Thịnh An Thành bố cục ngay ngắn, đông tây nam bắc bốn đầu đường phố chính đem toàn bộ thành thị chia cắt thành tứ đại bản khối. Mà cái này chỗ quảng trường, liền tại cái này bốn đầu đường phố chính giao hội chỗ. Tại nơi này, phía trước chen chúc đám người càng thêm khổng lồ. Mà lại mắt Trần có thể thấy, tại cái khác phương hướng, vẫn có liên tục không ngừng đám người hướng cái này vọt tới. Mặc Trần kém một chút đều muốn hoài nghi, có phải không toàn Thịnh An Thành nữ nhân đều chạy ra. Liên cả thiên không bên trong, cũng có thể nhìn thấy con nữ tu lái phi kiếm linh khí siêu siêu bay tới, có thể chỗ này quảng trường tràn đầy khắc nhiệt liệt không khí. Tại quảng trường trung ương, dĩ nhiên chính là hết thể người truy phủng tình nhân trong ngộng, ngàn vạn thiếu nữ phụ nữ đại mụ cụ bà thần tượng trong lòng. Vô song công tử. Chỉ là những này vọt tới nữ nhân nhóm lại không có biện pháp gần đến thân đi. Nguyên nhân vì ở trước mặt các nàng, quảng trường trung ương, đã biến thành một cái cự đại hồ nước, sóng nước cuồn cuộn, đem hết thể người ngăn trở tại nước hồ bên ngoài. Liên liên những cái kia bay ở giữa không trung nữ tu, cũng bị một đạo vô hình tường ngăn lại, vô pháp lại bay thêm gần. Huyền Vũ vô song lúc này liền đứng tại nước hồ trung ương. Mang mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng nguyện chuyển đứng ở trên mặt nước, áo trắng như tuyết, lăng ba lướt sóng. Phong hoa tuyệt thế, phong thái vô song. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một vị khuôn mặt tinh xảo nữ hài nhi. Chỉ là cô bé này sắc mặt liền xa xa không có Huyền Vũ vô song tốt như vậy. Không chỉ có không tốt, Lạc Kỳ Nhi hiện tại còn là một bụng nột ngạt. Cha gọi nàng đến bồi Huyền Vũ vô song trong thành đi dạo, nàng vốn là không quá nguyện ý, muốn cùng Mạc Trần cùng đi, kết quả Mạc Trần lại bị Lạc Chính Dương cho lưu lại. Nàng cùng Huyền Vũ vô song hai người tại trong thành này đi dạo một trận, bầu không khí đừng đề cập nhiều xấu hổ. Kỳ thật Huyền Vũ vô song ăn nói rất là bất phàm, kiến thức cũng cực kỳ uyên bác, giữa hai người cũng sẽ không tồn tại kẻ ngắt tình huống. Ở giữa hắn còn thỉnh thoảng nói chút vấn đề, hỏi thăm quan tại Thịnh An thành tình huống, quan tại Lạc gia tình huống, cũng sẽ nói một ít chính Lạc Kỳ Nhi một vài vấn đề. Huyền Vũ vô song hoàn toàn như trước đây phong độ nhẹ nhàng, lời nói ở giữa cũng là phi thường lễ phép vừa vặn, phân tức vừa phải. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, mỗi một cái lời nói, thậm chí là mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ, đều là kia hoàn mỹ vô khuyết, làm cho không người nào có thể lấy ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng mà không biết vì cái gì, càng là nhìn thấy hắn hoàn mỹ như vậy dáng vẻ, Lạc Kỳ Nhi liền càng cảm thấy cách hứng. Lúc trước ta cảm thấy phải hắn là hoàn mỹ như vậy, như thế lệnh người hâm mộ, hiện tại, đúng là một điểm cảm giác cũng không có. Nàng trước mắt tổng là không tự giác hiện ra cái này nhìn tổng là biếng nhác ra hỏa. Cùng Huyền Vũ vô song so ra, Mạc Trần quả thực toàn thân trên dưới đều là ma bệnh. Nói chuyện luôn là một bộ dáng vẻ lười biếng. Có khi còn cơ lấy cái tay, cùng cái lao đầu tử đồng dạng. Nói chuyện với nàng cũng căn bản là nghĩ đến cái nào nói đến đâu, đánh, hắc, phun, tổn hại, những này chiêu số đều là hạ bút thành văn. Có thể là liền là cái này nhìn toàn thân đều là ma bệnh ra hỏa, Lạc Kỳ Nhi lại cảm thấy cùng hắn ở chung một chỗ, phi thường tự nhiên, phi thường dễ chịu, phi thường thú vị. Mặc dù nhìn xem lười nhác, lại cũng không đổi phế tiêu cực, không cần nói là đối người hoặc đối sự tình, tổng là tràn đầy ánh nắng nhiệt tình. Mà tại nàng cảm thấy mê vong thời điểm, Mạc Trần lại hội thu hồi những cái kia cười huyên náo, quan tâm nói mềm giọng, cẩn thận khuyên bảo, đưa nàng gút mắt trong lòng từng chút tăng ra. Đương nhiên, đối với Mạc Trần đánh phun tổn hại, Lạc Kỳ Nhi cũng sẽ không keo kiệt chính mình cào bấm vận nắm chặt tuyệt chiêu, có khi còn sẽ dùng chân kỹ năng. Hết thảy cùng Mạc Trần hết thảy đều là như thế bình thản, lại là như thế tự nhiên, không có bất kỳ cái gì cản trở. Cùng hiện tại nàng nhận thấy rắc đến cách hướng hòa co quắp, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Có lẽ, người đang trưởng thành về sau mới có thể phát hiện, cái gì mới là chính mình chân chính muốn. Làm Thịnh An thành nữ nhân nghe tin lập tức hành động, bắt đầu giống chạy xiết thủy triều đồng dạng vào tới, vây quanh Huyền Vũ vô song điên cuồng thét lên thời điểm, Lạc Kỳ Nhi càng thêm cảm thấy mình đứng ở bên cạnh lộ ra vô cùng đột ngột. Những cái kia cuồng nhiệt gọi tiếng, nóng bỏng ánh mắt, còn có nguyên nhân vì quá kích động mà trở nên có phần vặn vẹo khuôn mặt, đều để nàng cảm thấy, chính mình phảng phất cùng trước mắt hết thảy ở vào hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Vọt tới đám người quá mức khổng lồ, Huyền Vũ vô song liền đem bên người mấy chục trượng khu vực hóa thành một mảnh nước hồ, đem hết thể người ngăn cản ở bên ngoài, chỉ để lại Lạc Kỳ Nhi cùng hắn đứng tại một chỗ. Lạc Kỳ Nhi cứ như vậy không thể tránh né cùng Huyền Vũ vô song cùng một chỗ, thành vì toàn bộ thành thị tiêu điểm. Tại cái này chủng vạn chúng chú mục thời khắc, có thể cùng vô song công tử dắt tay song vai, đổi thành những nữ nhân khác, chỉ sợ sẽ hạnh phúc sắp hôn mê bất tỉnh. Có thể là Lạc Kỳ Nhi bây giờ lại chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, chỉ nghĩ nhanh trốn rời cái này cái địa phương. Nhưng mà cái này một mảnh nước hồ là Huyền Vũ vô song hồn lực sở hóa, những cái kia vây quanh ở bốn phía nữ nhân cố nhiên vào không được, Lạc Kỳ Nhi cũng nguyên nhân vì sẽ không ngự không chi thuật, đồng dạng ra không được. Huyền Vũ vô song lại tựa hồ như đối với hiện tại tình trạng rất là hài lòng. Lại dạng này vạn chúng chú mục bên trong, mới càng có thể thể hiện ra bản thân tâm ý. Hai người dưới chân nước hồ hóa thành một phương lóe sáng tinh thạch đài, bắt đầu từ từ đi lên, một mực lên tới hơn 10 trượng. Trên bệ đá hai người, tay áo tung bay, trai tài gái sắc, tôn nhau lên sinh huy, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Nước hồ ngoại vi nữ nhân nhóm bắt đầu càng thêm điên cuồng thét lên la lên, mở ra cánh tay không đứng ở không trung vung đẩy, quảng trường thượng bầu không khí nháy mắt đến đỉnh điểm. Vô song công tử! Vô song công tử! Vô song công tử! Mà rốt cục có người bắt đầu đối đứng tại Huyền Vũ vô song bên người Lạc Kỳ Nhi đưa ra chất vấn. Nữ nhân kia là ai a? Nàng vì sao lại cùng vô song công tử đứng chung một chỗ? Lạc Kỳ Nhi mấy năm chưa về, hiện tại mới về nhà không lâu, Thịnh An thành bên trong còn là có không ít người chưa từng gặp qua nàng. Vị kia, tựa như là Lạc Gia Thiên Kim tiểu thư. Rốt cục vẫn là có người nhận ra Lạc Kỳ Nhi thân phận. Lạc Gia Thiên Kim tiểu thư. Nữ nhân nhóm hoàn toàn không có lùi bước chi sắc. Ngược lại đem 10 ngón tay đều nắm chặt. Tại chỗ mỗi cái nữ tử nội tâm, dù là bên người có vô số người tại cạnh tranh, vô song công tử đều không nên thuộc về người khác, chỉ có thể thuộc về mình. Càng không thể tha thứ có người như thế trắng trợn cướp đi trong lòng các nàng thần tượng. Lạc Gia Thiên Kim tiểu thư lại thế nào? Vô song công tử cũng không phải nàng. Đi ra! Đi ra! Đem vô song công tử trả lại cho ta. Huyền Vũ vô song đột nhiên thanh âm chấn động, đối đám người chung quanh cất giọng nói. Ta biết rõ các ngươi tất cả mọi người tâm ý, thế nhưng hiện tại, giờ này khắc này, trong tim ta, chỉ có Lạc Gia tiểu thư một người mà thôi. Lời này vừa nói ra, Lạc Kỳ Nhi cố nhiên kinh ngạc thất sắc, đám người chung quanh cũng lập tức hô gào một mảnh. Rất nhiều nữ tử càng là một mảnh phương tâm vỡ vụn đầy đất, trực tiếp một đầu đâm vào trước mặt trong hồ nước. Chỉ là nước hồ nhẹ nhàng rung động, lại đem bọn nàng đưa về bờ bên cạnh. Vô song công tử! Đừng a! Khóc giống thanh âm rốt cục tại đám người bên trong nghẹn ngào vang lên. Tiếp theo hóa thành gào khóc. Chương 205, đắc tội. Huyền Vũ vô song đối những này làm như không thấy, đứng tại lập lòe tỏa sáng tinh thạch đại thượng, quay đầu nhìn Lạc Kỳ Nhi, ánh mắt bên trong lộ ra cương triều chi sắc, cho dù có nhiều như vậy nữ nhân vì ta cùng nhiệt, trong lòng của ta, cũng chỉ có Lạc tiểu thư một người. Lạc Kỳ Nhi có chút khẩn trương nhìn xem bốn phía, nói, kỳ thật, ta cảm thấy, bọn nàng so ta càng cần ngươi, ngươi nhìn các nàng, rất đau lòng. Huyền Vũ Vô Song ánh mắt hơi trầm xuống, tiếu dung lại trở nên càng nhu hòa, không cần để ý bọn nàng, tâm ý của ta, chẳng lẽ Lạc tiểu thư vẫn chưa rõ sao? Huyền Vũ Vô Song trước một bước, liền muốn đi dắt Lạc Kỳ Nhi tay. Lạc Kỳ Nhi bản năng lui về sau đi, lại phát hiện đã đến tinh thạch đài biên giới, lại sau này, liền muốn rơi xuống. Cái này chỗ tinh thạch đài đã lên tới hơn 10 trượng, rơi xuống mặc dù không đến mức trực tiếp ngã chết, nhưng mà rớt xuống trong nước, cũng là phi thường chật vật. Huyền Vũ Vô Song khỏe miệng hơi nâng lên một đường cong hoàn mỹ, ngươi nhìn, ngươi đã đi vào đến trong tim ta, rốt cuộc ra không được. Huyền Vũ Vô Song tiến lên nữa một bước, vậy mà trực tiếp tay ôm hướng Lạc Kỳ Nhi vòng eo. Lạc Kỳ Nhi trong lòng một trận nhảy loạn, nhúng tay đem Huyền Vũ Vô Song ngăn ở thân trước, hít sâu một hơi, nói, Vô Song công tử, ngươi xác thực phi thường hoàn mỹ, nói thật, ta cũng từng hâm mộ qua người phong thái. Huyền Vũ Vô Song nghe đến lời này, nụ cười trên mặt càng sâu. Thế nhưng, Lạc Kỳ Nhi thân thể đã bắt đầu có một chút ngửa ra sau, ngựa khí lại vẫn bình tĩnh. Thế nhưng, làm ta chân chính thích một người về sau, ta mới phát hiện, nguyên lai thích một người, kỳ thật cũng không cần hắn đến cỡ nào hoàn mỹ. Huyền Vũ Vô Song không nghĩ tới Lạc Kỳ Nhi có thể như vậy nói, khẽ cau mày, hỏi, cái kia cần cái gì? Lạc Kỳ Nhi đột nhiên nhoẻn miệng cười, tinh xảo dung nhan giống như hạ hoa chói lọi nở rộ. Cái gì cũng không cần, chỉ cần, ta là thật sự thích hắn, cái này đầy đủ. Lạc Kỳ Nhi hai chân tại tinh thạch đài biên giới dùng lực đạp một cái, đúng là trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái này biến hóa hoàn toàn vượt quá Huyền Vũ Vô Song đoán trước, ngây người một lúc ở giữa, Lạc Kỳ Nhi đã thẳng góc rơi xuống. Nơi này là hơn 10 trượng đài cao, bốn phía căn bản không có bất luận cái gì có thể dùng mượn lực chi vật, Lạc Kỳ Nhi vô pháp ngự không, chỉ có thể trực tiếp ngã vào trong nước. Huyền Vũ Vô Song cứng tại chỗ, ánh mắt bên trong biến ảo chập chờn, lại không có xuất thủ đi đón hạ xuống Lạc Kỳ Nhi. Tại cái này vạn chúng chú mục trường hợp, như thế lãng mạn thổ lộ hắn, Huyền Vũ Vô Song, vậy mà lại một lần nữa bị cự tuyệt rồi. Bị cự tuyệt. Giữa không trung, Lạc Kỳ Nhi y nguyên nét mặt vui cười như hoa. Không cần nói đúng và sai, đây đều là thuộc về nàng lựa chọn. Một thân ảnh từ đám người đằng sau bỗng nhiên bắn ra đến, giống một đạo thiên ngoại bay tới phi hỏa lưu tinh, từ tất cả mọi người đỉnh đầu lướt qua, thẳng tắp chạy về phía sắp rơi xuống mặt nước nữ hải nhi. Vành. Mạc Trần hai tay đem Lạc Kỳ Nhi tiếp được, trầm trọng thân thể ép tới hắn cánh tay trầm xuống. Nhưng mà hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hồn lực tại dưới chân quanh quẩn, nháy mắt ngưng kết, tại sắp vào nước một sát na, đem hai người vững vàng chống đỡ. Mạc Trần đối trong lòng Lạc Kỳ Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, may mà ta tới kịp thời. Lạc Kỳ Nhi sắc mặt đỏ lên, lại đón ánh mắt của hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị cha ta bắt lấy dạy bảo, sẽ không đến đâu. Mạc Trần cười vang nói, làm sao lại như vậy? Hồn lực như dòng nước tại dưới chân hắn trào lên, lại ngưng kết, hóa thành một cái xám trắng cột đá thẳng tắp cắm vào trong nước. Hồn lực không ngừng bên ngoài, cột đá cũng không ngư nở dê lên cao, một mực lên tới cùng Huyền Vũ Vô Song tinh thạch khu vực nền tảng đủ. Mạc Trần ôm Lạc Kỳ Nhi đứng tại trên trụ đá, cùng Huyền Vũ Vô Song đối diện tương vọng. Huyền Vũ Vô Song lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mạc Trần vậy mà hoành không xuất hiện, còn lấy hồn lực hóa hình, cứu Lạc Kỳ Nhi, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Tiểu tử này, thế mà thật có tu luyện hồn quyết, mà lại chính mình bày ra hồn linh thế giới, những cái kia ngự kiếm ngự linh nữ tu nhóm đều sông không tiến vào, cái này tiểu tử vậy mà như không có gì, liền cái này thô bạo đơn giản liền sông vào đến rồi. Lạc Kỳ Nhi bị Mạc Trần một mực ôm vào trong ngực, dưới chân cột đá lại chỉ có hai thước phương viên, muốn xuống dưới vị trí lại không đủ. Thấp giọng nói, ngươi liền không thể đem cái này cột đá làm lớn một điểm. Ta đứng đều đứng không xuống. Mạc Trần cười hì hì trả lời, nếu là lại lớn một điểm, ta liền không có lý do một mực ôm ngươi. Lạc Kỳ Nhi khẽ cắn một lần bờ môi, trong bóng tối hung hăng bấm Mạc Trần một chảo. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi muốn chết ta. Cột đá đỉnh rốt cục phát triển đến một trượng phương viên, Mạc Trần đem Lạc Kỳ Nhi buông xuống, nhìn thẳng Huyền Vũ Vô Song, hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ta từng nghe Vô Song công tử nói qua, thiên hạ hết thể nữ tử, đều là thượng thiên ban ân, nếu là đường đột khinh mạng, chính là có tội. Công tử có thể nhớ kỹ. Mạc Trần thanh âm cũng không tính lớn, nhưng lại xa xa truyền tống ra ngoài, quảng trường thượng mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe đến chính mình thần tượng kim ngữ lời hay, vây xem các nữ tử không khỏi lại là lệ rơi đầy mặt. Vô Song công tử, ngươi là như thế quan tâm, thưởng tiếp như thế, hoàn mỹ như vậy. Thiên hạ trong lòng đất, chỉ có Vô Song công tử mà thôi. Huyền Vũ Vô Song không biết cái này tiểu tử ở thơ y điểm này nói cái này chủng lời nói, đến tuột cùng là ý gì, nhưng mà y nguyên gật đầu nói, không tệ, thiên hạ nữ tử, tại Vô Song nội tâm, đều là, đều ứng bị che chở chân quý. Thình thịch thình thịch. Vô số nữ tử bị hạnh phúc đánh bại, ngã trên mặt đất. Mạc Trần Thâm biểu gật đầu tán thưởng nói, công tử phong thái, quả nhiên là thiên hạ vô song. Vẹn vẹn chỉ là đối nữ tử ngôn ngữ khinh mạn một ít, vô lễ một ít, Vô Song công tử đều sẽ cảm giác phải có một chủng đắc tội. Mạc Trần nhúng tay hướng xuống mặt một chỉ, lạnh nhạt nói, hiện tại, cái này rất nhiều nữ tử vì công tử mà đến, để ép ngã sấp xuống co chi, thương tâm khóc giống co chi, thậm chí còn có người không tiếc đầu thủy làm do y chi. Công tử, có thể từng thương tiếc qua bọn nàng, có thể từng cảm thấy mình có tội. Huyền Vũ Vô Song chậm rãi nhìn về phía chung quanh, vô số đôi nóng bỏng ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn ra tới. Vô Song cũng vẹn vẹn một người mà thôi, cho dù hữu tâm, cuối cùng là vô pháp chiếu cố hết thảy. Phía dưới lập tức vang lên thê lương một mảnh. Công tử, không cần a. Công tử, mời thương tiếc chúng ta. Công tử. Mạc Trần nói, ngươi hôm nay hướng Lạc gia tiểu thư một người biểu lộ cõi lòng, lại đem cái này rất nhiều nữ tử một lòng say mê tất cả đều thương thấu, ở trong đó đắc tội. Chẳng lẽ không thể so ngôn ngữ khinh mạn càng thêm nghiêm trọng? Huyền Vũ Vô Song lanh đạm nói, theo ngươi nói, chẳng lẽ còn muốn đem Vô Song chia trăm phần ngàn phần vạn phần hay sao? Mạc Trần mỉm cười, kia cũng không cần thiết. Thế nhưng thiên hạ Vô Song, Vô Song công tử không thể chỉ thuộc về một người nào đó, mà là thuộc về thiên hạ hết thể nữ tử, bởi vì ngươi là bọn nàng mộng bên trong tình nhân. Nếu như ngươi đánh vỡ bọn nàng ảo tưởng, chẳng khác nào đem cái này rất nhiều si tâm nữ tử toàn bộ tru sát, liền phạm phải tội lớn ngập trời. Huyền Vũ Vô Song nghe đến đó, ẩn ẩn đã cảm thấy không đúng, thế nhưng cô ý lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Mạc Trần cười đến rất quỷ dị, rất âm hiểm, cho nên, mời công tử tiếp tục đứng tại cái này chỗ cao, tiếp nhận tất cả mọi người hái mộ cùng thích. Tuyệt đối không nên lại làm ra để các nàng thương tâm cử động. Càng không được vì một cái nào đó nữ tử, thương khắp thiên hạ nữ tử trái tim. Nếu như như thế, công tử chính là nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha. Chương 206, Hồn lực giao phong. Chính cùng Huyền Vũ Vô Song một phen ngôn luận, bị Mạc Trần một lần nữa giải tỏa kết cấu về sau, lại nói ra, đúng là đem Huyền Vũ Vô Song cho nói đến cứng đờ. Ngươi nếu muốn đánh lấy thương tiếc thiên hạ nữ tử cơ hiệu, cho rằng khinh mạn bọn nàng liền là có tội, kia bản thân ngươi liền không thể để các nàng thương tâm gần chết. Nếu để cho bọn nàng thương tâm, thậm chí vì tình mà chết, vậy thì đồng nghĩa với lật đổ chính ngươi lập hạ ngôn luận. Huyền Vũ Vô Song không nghĩ tới Mạc Trần vậy mà lại dùng loại phương thức này đến gạt mình. Trên thực tế, hắn kia lời nói ra, kỳ thật tựa như khắp thiên hạ đều là một nhà, tất cả mọi người là người nhà đồng dạng, càng nhiều là biểu đạt một chủng lý tưởng hóa nguyện cảnh. Nói đến càng thẳng thắn hơn, liền là đề thăng một lần chính mình bức cách. Mà tựa như thiên hạ người không có khả năng thật thành vì người một nhà đồng dạng, Huyền Vũ Vô Song cũng không có khả năng thật thương tiếc đến thiên hạ hết thể nữ tử. Không nói đến bản thân hắn thân thể tình trạng pha y trang đầy đủ trèo trống có thể hay không bị mệt chết, chỉ là cái này khắp nơi non xanh, cũng không phải thiên hạ nam nhân khác chịu đến. Nhưng mà cái này ngôn luận bản thân, xác thực là chính hắn nói ra, Mạc Trần cầm lời này đến nói hắn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Đám người phía dưới nghe đến Mạc Trần lời nói này, lại là lập tức dùng một trận núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đến nhiệt liệt đáp lại. Vô Song công tử, chúng ta vĩnh viễn đều yêu ngươi. Vô Song công tử, không cần vứt bỏ chúng ta. Vô Song công tử, ta cái này u ám sinh mệnh nguyên nhân vì ngươi, mới có thể trở nên có hào quang. Nếu như mất đi ngươi, ta sau này thời gian nên làm sao qua? Vô Song công tử. Xôi trào tăng cao không khí hạ, đứng tại cao cao tinh thạch trên đài Huyền Vũ Vô Song, sắc mặt lại phát lộ ra âm trầm. Mà nhìn chằm chằm Mạc Trần trong ánh mắt, dần dần sinh ra lưới đao sắc bén. Mạc Trần đối Huyền Vũ Vô Song thần sắc nhìn như không thấy. Dù sao đều là đi không đến người đi chung đường, cũng không có cái gì để ý. Thuận tay dắt Lạc Kỳ Nhi tay, Mạc Trần đối đám người lớn tiếng nói, Lạc gia tiểu thư biết rõ Vô Song công tử thụ thiên hạ nữ tử hâm mộ, không muốn độc chiếm, cam nguyện lui ra. Lạc gia tiểu thư chỉ nguyện một đời một thế vì Vô Song công tử đốt hương cầu nguyện, nguyện hắn từ này bình an vui sướng, không lo không phiền. Đám người vây xem lại lần nữa tuôn ra một trận reo hò, nước mắt lại lần nữa quần quận tại vô số kích động gương mặt bên trên. Nhưng lần này, nước mắt là thuộc về hạnh phúc. Bọn nàng đối Lạc gia tiểu thư thái độ cũng phát sinh 180 độ chuyển biến. Lạc gia tiểu thư, nguyên lai ngươi vậy mà là hiểu rõ đại nghĩa như thế người. Chúng ta, lại là trách sai ngươi. Lạc tiểu thư, ngươi cùng chúng ta vĩnh viễn đều cùng một chỗ. Lạc Kỳ Nhi nhìn xem Mạc Trần hình dáng rõ ràng bên mặt, một mặt rêu rêu nói, ngươi cao y tên này, quỷ tâm tư thật đúng là không ít. Cái gì đốt hương cầu nguyện đều đi ra. Ta là làm loại chuyện đó người sao? Mạc Trần chỉ là cười cười. Phía dưới này ô ương ương một đám người, đó cũng đều là Huyền Vũ vô song trung thực ủng hộ. Muốn là không theo lấy tâm ý của các nàng đi nói, bọn nàng có thể lập tức đem tòa thành này cho lật tung. Cột đá bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Mạc Trần hướng về Huyền Vũ vô song nhẹ nhàng phất tay. Vô song công tử, cáo tử, ngươi khá bảo trọng đi. Huyền Vũ vô song mắt bên trong đống dương tinh quang lóe lên, đệ thấp thanh tuyến, dùng chỉ có Mạc Trần có thể nghe được thanh âm nói, cùng ta cướp nữ nhân, còn dám đối ta nói như thế, liền nghĩ cái này dạng dễ dàng toàn thân trở ra. Ngươi quá ngây thơ. Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi dưới chân cột đá nháy mắt nổ bể ra đến, dưới chân của bọn hắn nháy mắt mất đi trèo trống. Cái này là ta hồn linh thế giới, ngươi hồn linh tạo nên căn bản không chịu nổi một kích. Huyền Vũ vô song ngạo nghễ nói. Mạc Trần tựa hồ đối với này sớm liền đã tính trước, nói, là thế này phải không? Nổ tung trong trụ đá đột nhiên sinh ra vô số màu sắc rực rỡ tinh thạch, trong chốc lát liền bổ khuyết hết thảy vỡ ra khe hở, cũng là nguyên bản bình thường không có gì lạ trên trụ đá, đột nhiên mở ra hoa mỹ đóa hoa, biến thành một gốc thất thải hoa thụ. Mạc Trần mặc dù nhìn một mực hứng hở, trên thực tế sớm liền đoán được Huyền Vũ vô song không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền thả bọn họ đi. Cột đá bắn nổ nháy mắt, Mạc Trần hồn lực đã khởi động. Đám người vây xem không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng đây đều là Huyền Vũ vô song làm ra đến, còn tại liều mạng gọi tốt. Vô song công tử thật là lợi hại đâu. Huyền Vũ vô song lộ ra một vòng vẻ đùa cợt, ngươi có nhiều lớn bản lĩnh, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Phía dưới nguyên bản bình tĩnh nước hồ đột nhiên bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hô một lần, cuốn lên một cỗ cực lớn thủy long quyển. Mạnh mẽ dòng nước trình hình dạng xoắn ốc từ gốc kia thất thải hoa thụ dưới đáy cuốn ngược đi lên, chỉ bất qua trong khoảnh khắc, liền đem thất thải hoa thụ toàn bộ nuốt hết. Mà kia thủy long quyển lại còn chưa dừng lại, thuận thế xông thẳng lên đi, đem Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi cũng cùng nhau bức ép ở bên trong. Tiểu Diệp Tử chắp tay sau lưng, xa xa dựng ở một chỗ trên nóc nhà, hướng về cái này quan sát. Cái kia đạo thủy long quyển đã vọt lên gần hơn 20 trượng cao, thất thải hoa thụ cùng Mạc Trần, Lạc Kỳ Nhi đều đã không nhìn thấy. Nha, trận thế vẫn còn lớn. Tiểu Diệp Tử ánh mắt rơi vào cái kia đạo thủy long quyển bên trên. Hồn linh thế giới quy tắc, liền là ai càng cường đại, ai hồn linh thế giới liền hiện hiện phải càng rõ ràng. Cho nên cho tới bây giờ, cái này một mảnh nước hồ khu vực, trên thực tế đều là Huyền Vũ vô song hồn linh thế giới, Mạc Trần vẹn vẹn chỉ ở bên trong chiêm cứ cái này cột đá kia một khối to địa phương. Huyền Vũ vô song hồn lực rất mạnh, năng lực khống chế cũng tuyệt không phải Mạc Trần có thể so. Mạc Trần nếu như không có biện pháp đứng vững Huyền Vũ vô song hồn lực áp chế, không có biện pháp tạo dựng ra thuộc về mình hồn linh. Vậy cái này một trận chiến đấu liền tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tiểu Diệp Tử không khỏi lộ ra một tia do dự. Lại phải giúp hắn sao? Cho tới bây giờ, Mạc Trần thân phận tại nàng nơi này cũng không có đạt được xác nhận, nàng cũng không nghĩ chống canh một nhiều chi tiết tới. Nhưng nàng đã giúp hắn mấy lần. Cái này muốn thả trên người người khác, kia là căn bản chuyện không thể nào. Được rồi, nhìn lại đi. Nếu như hắn là người kia, nên có biện pháp giải quyết cái này khốn cảnh. Nếu như hắn liền cái này đều nhịn không được. Vậy có lẽ, liền là ta nhận lầm người. Náo hải bên trong hình ảnh mặc dù rất là mơ hồ, trừ vạn trượng quang mang cùng quang mang bên trong bóng người, những bộ phận khác, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì chi tiết. Thế nhưng, như thế một thân ảnh, dù chỉ là một cái mơ hồ cắt hình, cũng y nguyên hiện ra không gì sánh được chắc tuyệt khí chất. Nếu như Mạc Trần liền Huyền Vũ vô song cái này công kích đều không tiếp nổi, kia hắn cách Tiểu Diệp Tử muốn tìm cái người, cũng khác biệt quá đại một điểm. Vây xem đám người bên trong có người thấy cảnh này, cũng không khỏi phải có chút bận tâm. Cái này dạng, thật không có vấn đề sao? Người bên cạnh lập tức nói, ngươi đang nói gì đấy? Vô song công tử tu vi cao tuyệt, thiên hạ đều biết. Ngươi nhìn trên quảng trường này nguyên lai vốn là đất bằng, đột nhiên liền sinh ra cái này nhiều nước đến, cỡ nào huyền diệu, cỡ nào thần kỳ. Những người khác cũng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, nhất định là vô song công tử nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy, cố ý để chúng ta mở mang tầm mắt. Chương 207, Thủy Long Quyển Cung Thuyền. Cha hỏi người còn là không thả thầm nghĩ, kia. Ở trong đó có thể có Lạc gia tiểu thư. Người bên ngoài xem thường nói, yên tâm đi, vô song công tử là thiên hạ ôn nhu nhất người, thế nào khả năng tổn thương Lạc gia tiểu thư. Những này nhất định đều tại vô song công tử trưởng khống bên trong, muốn ta đoán lời nói, rất nhanh Lạc gia tiểu thư liền hội từ trong nước ra. Người hỏi vừa nghe xong cũng thấy có đạo lý, liên tục gật đầu, đem chút lo lắng kia đều dứt bỏ. An tâm thưởng thức vô song công tử phong thái. Điên cuồng thủy long quyển đem thất thải hoa thụ, Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi cuốn vào trong đó. Mạnh mẽ xoay tròn dòng nước giống như là một cái cự đại cối xay, rất mau đem gốc kia thất thải hoa thụ ép thành phấn vụn. Mạc Trần có thể cảm giác đến hồn lực của mình tại những dòng nước này bên trong bị từng chút đập vỡ. Huyền Vũ vô song hồn lực, quả nhiên cường đại. Dưới chân không có trèo trống, hắn cùng Lạc Kỳ Nhi hai người mắt thấy liền muốn bị cuốn vào cái này dòng nước tối say bên trong. Mặc Trần hồn lực kịch liệt bên ngoài, tại Thủy Long Quyển trung ương khe hở bên trong cố gắng chống ra một vùng không gian. Mà Thủy Long Quyển cũng giống như nhận cảm ứng, xoay tròn tốc độ lập tức bắt đầu gia tốc, mang theo càng mạnh mẽ hơn lực xoắn, cuồng bạo say nghiền lấy Mặc Trần chống ra một phương này không gian, phảng phất không đem hắn ép thành khối vụn tuyệt không buông xuôi. Mặc Trần toàn lực phóng thích hồn lực của mình, đứng vững Thủy Long Quyển lần lượt giảo mài, bảo vệ lấy một phương này không gian. Tựa như một cái tại cối xay thiết hạch đảo, mặc ngươi như thế nào nghiền ép, liền là không nát. Lại dạng này đối kháng bên trong, mỗi một lần xoay tròn đụng nhau, mỗi một lần giảo mài, đều sẽ tiêu hao hết song phương rất nhiều hồn lực. Huyền Vũ vô song khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cùng ta so hồn lực. Chỉ sợ ngươi tìm nhầm đối tượng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại ta cái này đạo Thủy Long Quyển bên trong, trèo chống bao lâu. Lạc Kỳ Nhi theo tại Mạc Trần bên người, có chút khẩn trương nhìn xem chung quanh. Đối với hồn lực, nàng biết rất ít, hiện tại tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng mà là nàng hay là có thể nhìn ra, Mạc Trần hiện tại trèo chống phải cũng có phần vất vả. Thật xin lỗi. Lạc Kỳ Nhi nói khẽ. Mạc Trần nhất thời không có kịp phản ứng. Ừm. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Ừm. Lạc Kỳ Nhi cúi đầu xuống, mang theo xin lỗi nói, nếu như không phải vì ta, ngươi liền sẽ không cùng vô song công tử động thủ. Mạc Trần vừa nghe nguyên lai nàng muốn nói là cái này, lập tức nở nụ cười, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, liền tính toán không có ngươi, ta cùng cái này nương nương khang cũng là tử đối đầu, sớm tối là muốn làm lên. Lạc Kỳ Nhi nghe được kỳ quái, nói, vì cái gì? Các ngươi chẳng lẽ có thù sao? Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Các ngươi cũng chưa từng gặp qua hai vẻ, nơi nào sẽ có cái gì thù đâu. Mạc Trần đương nhiên cũng không có biện pháp cùng với nàng giải thích cái gì thượng thần nhập thế thiên đạo chi nhãn loại hình sự tình, chỉ thuận miệng nói hai câu hống nàng nói, kỳ thật là bởi vì, vốn là ta so hắn dáng rất xoái, hắn đấu kỵ ta nhan trị, cố ý chạy tới bổng tử quốc chỉnh dung. Về sau lo lắng bị ta vạch trần, cho nên một lòng tìm ta phiền phức. Lạc Kỳ Nhi bổ nhào một lần cười ra tiếng, cái gì bổng tử quốc, cái gì chỉnh dung. Ngươi chừng nào thì có thể nói điểm nghiêm chỉnh. Nói được nửa câu, lại đột nhiên dừng lại. Tóc xanh quay quanh cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa ở Mạc Trần trên bờ vai, Lạc Kỳ Nhi yếu ớt nói, ngươi là sợ ta lo lắng sợ hãi, mới cố ý nói những này đến để ta vui vẻ à. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta, không cần nói ngươi làm cái gì, ta đều sẽ cùng với ngươi. Cảm giác đến Lạc Kỳ Nhi thân thể nhiệt độ, Mạc Trần không khỏi trong lòng nóng lên. Chỉ là một đạo Thủy Long Quyển liền đem ta vây khốn, ta lại như thế nào có thể hướng cái này nương nương khang công tử khởi xướng khiêu chiến. Mạc Trần mừng rỡ. Trán đột nhiên sáng lên một đạo quang hoa, hồn lực từ thân thể bên trong trào lên mà ra. Tại Thủy Long Quyển trọng trọng rảo mài phía dưới, Mạc Trần bên người một phương này không gian ngược lại bắt đầu đoạn banh ra. Huyền Vũ vô song bén nhạy cảm thấy trên sân biến hóa, đột nhiên đem Thủy Long Quyển vào trong áp xúc, ý đồ cường thế áp chế Mạc Trần. Mạc Trần hai tay mở ra, toàn lực chống đỡ đến từ Huyền Vũ vô song cường đại áp lực, bên người không gian đỉnh lấy áp lực, từng chút tiếp tục mở rộng. Nhìn thấy Mạc Trần vậy mà như thế cứng cỏi, Huyền Vũ vô song cũng không nhịn được cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi lại có thể trèo chống cái này lâu, để ta đều không thể không lau mắt mà nhìn. Có thể là, chỉ là trèo chống một chút như vậy không gian, ngươi liền đã hao phí rất đại lực ý, ngươi còn có cái gì dư lực đi làm chuyện khác đâu. Mạc Trần cười hắc hắc, ngươi đây cũng không biết, việc ta có thể làm, còn có rất nhiều. Từ tu luyện hồn quyết ngay từ đầu, Mạc Trần liền dùng tạo dựng thế giới trò chơi tới tay, dùng hết khả năng cường hóa chính mình hồn lực điều khiển năng lực. Nếu như nói tại cái này qua bên trong, trừ hồn lực tinh tế điều khiển, hắn còn thu hoạch được cái gì so cái khác hồn tu khắc sâu hơn lĩnh ngộ, đó chính là phân thần đa nguyên khống chế năng lực. Muốn tạo dựng khởi một phương có thể cung cấp rất nhiều người cùng ôn lại thế giới cho chơi, hắn cần muốn đồng thời chiếu cố nhiều mặt đa tuyến thế giới biến hóa, phân thần đa nguyên khống chế hồn lực, liền tại cái này qua ở bên trong lấy đửa cờ phi tốc tăng trưởng. Vâng! Một tiếng mãnh liệt tiếng nổ tại quảng trường trung ương nổ vang. Huyền Vũ vô song dưới chân tinh thạch đài đột nhiên nổ tung. Cùng ta chơi đồng dạng chiêu số. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Huyền Vũ vô song người tại không trung, hồn lực cũng đã bắt đầu một lần nữa ngưng kết. Nhưng mà lúc này, hắn lại đột nhiên sửng sốt. Nguyên nhân vì hắn phát hiện, tại kia phiến nước hồ bên trong, bất ngờ bước lên ra một cái nhọn đầu thuyền. Cái này đầu thuyền không giống phổ thông thuyền gỗ, lại giống như là kim thiết đúc thành, lóng lánh kim loại quang trạch. Vừa rồi dưới chân hắn bệ đá sở dĩ nổ tung, cũng không phải Mạc Trần hồn lực thúc đẩy, mà là cái này đầu thuyền cho sinh sinh đụng nát. Thế mà dùng hồn lực tạo ra một chiếc thuyền ra. Huyền Vũ vô song trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng muốn cười. Ta tạo ra một phương thủy thế giới, ngươi liền làm một chiếc thuyền ra. Ngươi đây là tới khôi hài sao? Một chiếc thuyền hỏng, có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tại ta cái này phương nước hồ bên trong làm kia sóng biếc chèo thuyền du ngoạn phong lưu sự tình? Buồn cười. Huyền Vũ Vô Song sắc mặt nghiêm một chút, giữa không trung hồn lực hóa thành vạn cân cự thạch, hướng về kia cái đầu thuyền ầm vang rơi đập. Nếu là một chiếc thuyền hỏng, cũng không cần lại xuất hiện. Vạn cân cự thạch đập ầm ầm tại thuyền kia trên đầu. Oeng. Cự thạch vỡ vụn. Thuyền kia đầu lại chỉ là bị nện phải lo mở xuống dưới một khối, đúng là chưa nặng. Huyền Vũ Vô Song một trận kinh ngạc. Hơn vạn cân cự thạch nện xuống, chính là đại thuyền buồm cũng chịu đựng không được, cái này đầu thuyền thế mà còn không có nặng. Vạn cân không đủ, 10 vạn cân có đủ hay không? Chính lúc này, cái này đầu thuyền lại bỗng nhiên từ trong nước vọt ra. Đám người lập tức tuôn ra một tràng thốt lên. Chiếc thuyền kia đúng là cực đại vô cùng, chỉ là độ rộng, liền có vài chục trượng, mà thân thuyền mới vẹn vẹn xuất hiện một đoạn, liền đã đem một phương này mấy chục trượng mặt nước đều bao trùm. Càng khiến người ta kinh dị là, bong tàu đều là chút cổ cổ quái quái cương thiết vật, còn có từng dãy thô to cương thiết tròn quan ở. Đây là cái gì thuyền? Không chờ hết thể người kịp phản ứng, kia chiếc quái trên thuyền từng dãy thô to cương thiết tròn qua nở đã chuyển động phương hướng, trực chỉ không trung Huyền Vũ Vô Song, đồng nhiên phát ra chấn thiên động địa nô ma nhở, lỗ hổng phun ra hừng hực hỏa diễm. Thình thịch thình thịch. Chương 208, quái thú hỏa lực. Cực lớn bạo liệt âm thanh bên trong, những cái kia thô như đại thụ cương thiết bên trong đồng thời tuôn ra một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích, đem cái này một vũng mặt nước đều chấn động đến bốn phía vẩy ra. Tất cả mọi người cảm giác đến, trước mắt hình ảnh phảng phất có trong tích tắc đình trệ, mà phần sau không trung liền tuôn ra một đoàn gần trăm trượng liệt diễm, ầm ầm ù, đả kích cường liệt sóng đông dưng càn quét toàn bộ quảng trường. Bạo tạc phát ra nổ rung trời, phảng phất muốn đem người lỗ thai liên tiếp đầu đều cho xé rách. Vây xem đám người bên trong tuyệt đại đa số đều là cô gái bình thường, không có tu vi gì, tại cái này kịch liệt xung kích hạ căn bản đứng không vững, rầm rầm đều bị vô hình cự lực đẩy về sau lật, càng có người ngã xuống thời điểm liền đã trực tiếp bị chấn động ngất đi. Mà những cái kia bay ở giữa không trung nữ tu nhóm, cũng tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị sinh sinh đẩy đi ra mấy trượng có hơn. Chuyện gì xảy ra? Không có ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Nguyên nhân vì dùng còn bảo lưu lấy một tia thanh minh đám người, lỗ thai bên trong cũng là một mảnh chói hai tiếng ông ông, đầu phảng phất sắp nổ tung, căn bản không có dư lực suy nghĩ. Thế nhưng vừa rồi như thế kinh thiên động địa bạo tạc uy thế, như thế đinh thai nhức óc mãnh liệt sóng âm, đã đủ để khiến tại chỗ mỗi người đều cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vô Song công tử đâu? Hơi hơi khôi phục một điểm thần trí, những cái kia cuồng nhiệt nữ tử nhóm liền bắt đầu tìm kiếm chính mình thần tượng vị trí. Vừa rồi bạo tạc địa phương, Huyền Vũ Vô Song đã không thấy. Không chỉ có là Huyền Vũ Vô Song, kia chiếc quái thuyền, nước hồ, còn có thủy long quyển đều đã biến mất không thấy gì nữa. Quảng trường trung ương mặt đất cũng bị nổ một mảnh hỗn độn. Vô Song công tử ở đâu? Như thế bạo tạc, khẳng định chỉ có thể là Vô Song công tử mới có tu vi, ấn đạo lý, hắn không nên có sự tình. Có thể là, vì cái gì không nhìn thấy tung ảnh của hắn. Có người mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, Vô Song công tử, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện rồi. Cũng may rất nhanh liền có người phát hiện Huyền Vũ Vô Song. Ở bên kia. Những người khác đi theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên, Huyền Vũ Vô Song vẫn hảo hảo dừng ở giữa không trung. Chỉ là không biết lúc nào, hắn đã di động đến cùng vừa rồi vị trí chỗ ở phương hướng ngược nhau, mà lại cách rất xa. May mắn là, xem ra, Vô Song công tử hẳn không có chuyện gì. Hết thảy người lập tức đều thở dài một hơi. Đối cứng mới đột nhiên xuất hiện bạo tạc quá sợ hãi cùng đối Vô Song công tử lo lắng hôn tạp cùng một chỗ, những này bình thường nữ tử rốt cục khống chế không nổi cảm xúc, ô ô ô ô khóc giống lên. Vô Song công tử, ngươi bộ dáng này, mặc dù biểu hiện ra ngươi tu vi cường đại, có thể là cái này nháo động tĩnh cũng thực sự quá lớn, quá dọa người. Giữa không trung ngồi tại phi linh cùng linh khí nữ tu nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm hoàn toàn nói không ra lời. Thiên hạ Vô Song, Vô Song công tử, quả nhiên, danh bất hư truyền. Tất cả mọi người coi là, vừa rồi hết thảy, thất thải hoa thụ, thủy long quyển, cực lớn quái thuyền, bao quát vừa rồi kia kinh thiên động địa bạo tạc, đều là Vô Song công tử bày ra thực lực kinh người. Không có người hướng cái này vẹn vẹn chỉ có minh ngộ nhị trọng cảnh nguyên tu thiếu niên thân suy nghĩ. Dù sao, một cái mới vào minh ngộ cảnh tiểu nguyên tu, thế nào khả năng làm phải ra loại chuyện này. Mà giữa sân duy nhất nhìn thấu chân tướng, là một cái bề ngoài giống như là tiểu hài, thực lực lại vượt quá thường nhân. Thiên giới đại lão, tiểu diệp tử. Nàng vẫn êm đẹp đứng ở đó chô nóc phòng bên trên. Cho dù là tại bên cạnh nàng vô số người bị xung kích sóng sông đến Nga Lê cờ hờ tứ tán lúc, nàng cũng không có chút nào di động. Bất quá sắc mặt của nàng lại cùng lúc trước đã có chút không giống, tiểu xảo đuôi lông mày hơi nâng lên. Chậc chậc chậc, vật này, nhìn chẳng ra sao cả, thế mà có thể có uy lực như vậy. Trong mọi người, chỉ có một mình nàng tình tưởng xem đến toàn bộ qua toàn bộ. Liên tại vừa rồi những cái kia thô to như cây cương thiết tròn qua nở phun ra liệt diễm đồng thời, từng cái hình như cự toa kim loại vật từ tròn qua nở bên trong cấp tốc bạo trùng ra. Tốc độ cực nhanh, căn bản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đừng nói người bình thường căn bản thấy không rõ lắm, liền là tu hành người, thực lực hơi thấp một điểm, liền những này kim loại vật cái bóng đều không nhìn thấy. Cũng may Huyền Vũ vô song thực lực cuối cùng vẫn là đầy đủ mạnh mẽ. Mặc dù không rõ ràng Mạc Trần sáng tạo chiếc này quái thuyền có gì đó cổ quái, thế nhưng toàn bộ hồn linh thế giới đều tại hắn hồn lực cảm giác bên trong. Tại cương thiết tròn qua nở tuân gia nô ma nhờ cùng hỏa diễm đồng thời, giữa không trung Huyền Vũ vô song bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm đang áp sát. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân hồn lực cuồng nhanh đề thăng, toàn bộ hồn linh thế giới tất cả mọi thứ, lại tại một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ dừng lại. Không gian ngưng trệ. Toàn bộ hồn linh thế giới từ mặt đất đến toàn bộ không gian, cũng giống như một khối khối băng đồng dạng trong phút chốc ngưng kết thành nguyên một khối. Hết thể tại hồn linh thế giới bên trong hết thể sự vật, đều sẽ giống như là thời gian đột nhiên đình chỉ đồng dạng, bị dừng lại tại nguyên chỗ. Cho dù là bay vào hồn linh thế giới bên trong một con muỗi, cũng chỉ có thể dừng ở giữa không trung, vô pháp lại chấn động cánh của nó. Dạng này kỹ năng mặc dù cường đại, nhưng mà đối hồn lực yêu cầu cũng phi thường cao. Đúng lúc này, Huyền Vũ vô song kinh dị nhìn thấy, quái trên thuyền những cái kia thô to cương thiết tròn qua nở phun ra mãnh liệt hỏa diễm còn ngưng tụ đang quằn miệng, ở trước mặt hắn, đã bất ngờ hiện ra một loạt thô to kim loại vật, thô sơ giản lược nhìn lại, sợ không có 10 cái. Những này kim loại vật phi thường kỳ lạ, trước bộ nhọn giống cái rùi, phần sau viên viên giống cây cột, hợp lại cùng nhau, cũng là từng cái biến hình cực lớn con thoi. Nhưng chúng nó chiều dài lại có chừng 7 thước, có thể so một cái nam tử trưởng thành thân dài. Mà lấy Huyền Vũ vô song nhãn lực, đều không có thấy rõ ràng những này cực lớn cương thiết con toi là thế nào vọt tới trước mặt hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh là, những này cực lớn cương thiết con toi lực trùng kích đúng là kinh khủng dị thường, cho dù hắn đã sử xuất không gian ngưng trệ dạng này chiêu số, hồn lực lại vẫn y như là vô pháp đưa chúng nó hoàn toàn khóa kín. Những cái kia cực lớn cương thiết con toi vẫn đỉnh lấy Huyền Vũ vô song cường đại hồn lực cản trở không ngừng di chuyển về phía trước. Huyền Vũ vô song kinh ngạc không thôi. Cái này quái thuyền vậy mà có thể dùng phát ra cái này chủng độ công kích. Chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại quái thú viễn cổ sở hóa? Cái này quái thuyền cường hãn vỏ kim loại, chẳng lẽ chỉ là nhất tầng ngụy trang, kỳ thật sắc ngoài phía dưới, là một cái thực lực siêu cường quái thú viễn cổ. Những này giống con toi đồng dạng đồ vật, đằng trước nhọn, đằng sau hình trụ. Chẳng lẽ liền là quái thú răng? Nhưng mà không có chờ hắn nghĩ ra mánh khỏe, chỉ một cái chớp mắt ở giữa, Huyền Vũ vô song nội tâm liền sinh ra mãnh liệt dự cảnh, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Ầm ầm ù ù. Những cái kia cực lớn cương thiết con toi toàn bộ nổ tung lên, nháy mắt dẫn phát ra uy thế cường đại lực trùng kích. Lúc này Huyền Vũ vô song không gian ngưng trệ vẫn tại phát huy tác dụng, đem bạo tạc xung kích áp chế ở hắn hồn linh thế giới bên trong. Nhưng mà hồn linh thế giới cũng chỉ áp chế một cái chớp mắt, liền không thể thừa nhận như thế cuồng bạo xung kích, đều nổ bể ra tới. Chính Huyền Vũ vô song mặc dù bị liên lụy, nhưng mà bởi vì né tránh kịp thời, tốt xấu không có cái gì trở ngại. Có thể hắn đối Mạc Trần lo nghĩ lại là càng mãnh liệt. Tiểu tử này, đến tột cùng quan tưởng thứ gì? Cái này cổ quái. Chương 209, Giải Phong vô song. Vành. Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi từ giữa không trung rơi trên mặt đất, nói thầm một tiếng chủ quan. Chính mình mặc dù dùng hồn lực sáng tạo ra một chiếc kiếp trước chiến hạm, thế nhưng dù sao tạo nên loại chiến hạm này, vẫn là hắn lần thứ nhất. Mặc dù nhìn qua ngoại hình trên cơ bản khác biệt không lớn, kỳ thật chi tiết cũng không hoàn thiện, uy lực cũng không có đạt tới nguyên bản dáng vẻ. Mặc Trần biết, tức dùng hiện tại Huyền Vũ vô song thần linh cũng không hề hoàn toàn giải trừ phong ấn, thực lực trước mắt đã là cực mạnh. Cho nên tại Mặc Trần dự đoán bên trong, cái này gà mở chiến hạm hỏa lực có thể đem Huyền Vũ vô song bước lui, giải trừ chính mình cùng Lạc Kỳ Nhi thủy long quyển khốn cảnh là được. Hồn linh thế giới cùng thế giới hiện thực thuộc về bất đồng thứ nguyên, chỉ có bộ phận giống nhau, cũng không phải là hoàn toàn trùng điệp. Cho nên Mạc Trần hỏa lực vô luận như thế nào công kích, chỉ cần đem mục tiêu khóa chặt trên người Huyền Vũ vô song, quảng trường thượng người hoặc là kiến trúc, đều sẽ không nhận tổn thương. Tựa như Huyền Vũ vô song cùng Phùng Nguyên lúc chiến đấu, nóng bỏng phượng hoàng chi hỏa có thể nháy mắt đem ma môn ma đồ đốt thành cho bụi, lại không có đốt tới bất luận cái gì cỏ cây. Có thể là Mạc Trần không nghĩ tới là Huyền Vũ vô song vậy mà ý đồ dùng không gian ngưng trệ đem đạn pháo bạo tạc áp chế ở hồn linh thế giới bên trong. Không gian ngưng trệ tương đương với đem hồn linh thế giới biến thành một cái phong bế không gian. Đạn pháo tại phong bế hồn linh thế giới không gian bên trong bạo tạc, cấp tốc huyết trương năng lượng chịu đến có hạn không gian cường lực đè ép, ngược lại tăng lên rất nhiều uy lực nổ tung. Đối biến hóa như thế Huyền Vũ Vô Song rõ ràng tính ra không đủ, hồn linh thế giới lập tức trực tiếp bị no bạo. Mà bạo tạc xung kích không chỉ có lan đến gần Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi, còn khuyết tán đến toàn bộ quảng trường. May mà Mạc Trần tại bạo tạc nháy mắt kịp thời tán đi hồn lực, mà Huyền Vũ Vô Song đang kinh nộ phía dưới, áp chế không gian hồn lực cũng biến thành bông lỏng, lúc này mới không có chế tạo ra càng thêm đáng sợ tổn thương. Ai ra, cho nên nói, đọc thêm nhiều sách không có chỗ xấu. Bất quá lần giao thủ này, cũng cho Mạc Trần mang đến một cái ngoại ý muốn niềm vui. Tại bạo tạc trước đó, Thủy Long Quyển trọng trọng bao khỏa bên trong, Mạc Trần hồn linh bên trong cái này cực lớn chùm sáng tựa hồ cũng giống được đến cảm ứng, đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, linh đài bên trong, chúng thần chi thư phong ấn vòng bên trong, xanh thảm vòng xoáy cũng đột nhiên bắt đầu xoay tròn, tách ra đạo đạo hào quang. Thủy Long Quyển bên trong ngưng tụ hồn lực, giống như là được đến chỉ dẫn, bắt đầu từ Thủy Long Quyển bên trong tiêu tán ra. Một cỗ giống như thực chất mạnh mẽ hồn lực giống như là từng đầu quanh quần cự xà, phảng phất như mọc ra mắt, trực tiếp tiến vào Mạc Trần linh đài bên trong, sau đó một đầu đâm vào cái này xanh thảm vòng xoáy bên trong, không còn có ra. Xanh thảm vòng xoáy quang hoa bỗng nhiên trở nên rực sáng. Cách. Đã lâu hùng hậu tiếng chuông lại lần nữa gõ vang. Cổ pháp cự trên sách kim quang lấp lánh, lật ra. Thiên kia trang sách bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc địa biểu hiện một chuỗi văn tự. Huyền Vũ Vô Song. Thiên giới thượng thần. Thần cách thiên nguyên 1600 vạn 1523 năm, ghi vào thần cách, thọ nguyên 164 vạn 9,162 tháng 5 năm 3 ngày. Mà tại cái này một chuỗi văn tự phía dưới, bất ngờ thêm ra một đoàn khiêu động hồn lực quang đoàn. Hồn quyết, địa nguyên quyết. Mà tại về sau, Thủy Long Quyển bên trong hồn lực vẫn liên tục không ngừng tràn vào chúng thần chi thư phong ấn vòng bên trong. Nếu như không phải bạo tạc tới quá mức đột nhiên, Mạc Trần hiện tại còn có thể dùng thông qua chúng thần chi thư tiếp tục hấp thu Huyền Vũ Vô Song hồn lực. Chỉ là cái này hồn quyết danh xưng để Mạc Trần có phần ngoài ý muốn. Tên kia tu luyện, không phải cái gì thất tinh thần đồng sao. Còn có cái này dục hỏa phượng hoàng, thuộc về thượng cổ thần thú. Cái này địa nguyên quyết nhìn danh tự cũng không giống cùng cái gì thần thú có liên quan a. Linh thức thọ vào kia đoàn hồn lực quang đoàn bên trong, lập tức cảm nhận được mãnh liệt hồn lực mang theo vô số khiêu động ký hiệu, giống một đạo như nước chảy tràn vào hắn thân thể, cùng hắn hồn thức hòa làm một thể. Những cái kia khiêu động ký hiệu tại trong đầu hắn lan lộn, sau đó đều lắng đọng xuống. Địa nguyên quyết công pháp cùng lĩnh ngộ đều tại trong đầu của hắn dần dần trở lên rõ ràng. Nguyên lai, hắn hiện tại thi triển hồn quyết, xác thực cùng thất tinh thần đồng không quan hệ, cũng cùng những cái kia thần thú không quan hệ. Cái này là một bộ tu luyện quan tưởng sông núi đại địa chi lực hồn quyết. Suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng đã rất dễ dàng minh bạch. Dùng Huyền Vũ Vô Song tư chất cùng năng lực, không phải chỉ tu luyện một bộ hồn quyết. Hôm nay, kỳ thật hắn cũng không có nghĩ qua hội có cùng Mạc Trần trận chiến đấu này. Tại Mạc Trần đến trước đó, Huyền Vũ Vô Song chỉ là muốn dùng hồn linh thế giới ngăn trở một lần quá mức điên cuồng fan hâm mộ nhóm, thuận tiện mượn cơ hội này, làm nổi một chút cùng Lạc Kỳ Nhi ở giữa không khí. Không có giải đọc đến hắn kỹ năng mạnh nhất, khá là đáng tiếc. Mạc Trần nhẹ nhàng chép miệng một cái. Lời tuy như thế, có thể giải khai Huyền Vũ Vô Song phong ấn vòng, đã vì tương lai giao thủ đánh xuống có lợi cơ sở. Giải đọc kỹ năng, hấp thu hồn lực, đều không đáng kể. Hiện tại sáng tạo ra đến cương thiết chiến hạm mặc dù không thể thập toàn thập mỹ, vẫn hiện ra uy lực cường đại, cũng cho Mạc Trần tăng thêm không ít lòng tin. Huyền Vũ Vô Song một bộ bạch y từ không trung nhanh nhẹn hạ xuống, âm trầm ánh mắt mang theo băng lãnh hàn ý, rơi trên người Mạc Trần. Cái này tiểu tử tại Lâm Giang thành lúc, liền từng bỏ qua khoác lác. Nói cái gì Thanh Ly Tông hồn quyết cũng rất lợi hại. Đương thời Huyền Vũ Vô Song chỉ coi cái này ra hỏa là hồ suy đại khí. Thanh Ly Tông mặc dù có bát đại sửa cửa, nhưng mà hồn tu nhất mạch kỳ thật một mực suy yếu lâu ngày. Mấy trăm năm qua, Thanh Ly Tông đều không có đi ra cái gì đại hồn tu. Nơi nào sẽ có gì ghê gớm hồn quyết. Nhưng mà hiện tại tiểu tử này biểu hiện, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mạc công tử, thật là khiến người kinh ngạc. Huyền Vũ Vô Song rốt cục chậm rãi mở miệng. Mạc Trần cơ lấy tay đến, hơi hơi híp mắt nhìn xem Huyền Vũ Vô Song nói, nơi nào, tại Lâm Giang thành ta không hãy cùng ngươi nói sao, chúng ta nhất định hội có cơ hội giao thủ. Huyền Vũ Vô Song hơi gật đầu, hôm nay quá mức vội vàng, mà lại địa phương cũng không quá phù hợp, lần tiếp theo, nhất định muốn tốt hướng Mạc công tử lĩnh giáo một lần. Mạc Trần ha ha hai tiếng, vẫn là câu nói kia nói, yên tâm, hai chúng ta nhóm, nhất định hội có cơ hội. Lúc này, bốn phương tám hướng chóng mặt khóc khóc nuốt nuốt nữ tử nhóm cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn thấy mặt đất đã không có ngăn trở nước hồ, mà trong lòng các nàng vô thượng thần tượng đang ở trước mắt, chỗ nào còn sẽ có nửa điểm do dự. Từng cái phấn chấn lên 12 phần tinh thần, toàn lực hướng Vô Song công tử phóng đi. Vô Song công tử a. Vô Song công tử, ta đến rồi. Bởi vì trận này bạo tạc, tăng thêm liên tiếp khóc giống, những cô gái này tình thiêu tế tuyển váy áo đã đầy là bụi đất, tận lực an diện trang điểm cũng tất cả đều tiêu hết, hắc hoàng lục tím, nhìn qua khá có phần kinh dị. Nhưng đối với những này cuồng nhiệt fan hâm mộ nhóm đến nói, chỉ cần có Vô Song công tử, những này đều không trọng yếu. Đứng dậy phải chậm một chút, mắt bên trong quyết tâm, bắt lấy phía trước một cái quần áo dùng sức kéo một cái, đưa nàng bỏ lại đằng sau. Nữ tử kia cũng không cam chịu tâm như vậy lạc hậu, một cái chụp mồi đem người phía trước bổ nhào, dẫm lên nàng phía sau lưng liền xông tới. Một vòng mới tranh đoạt cùng đánh lẫn nhau lại lần nữa bắt đầu. Mạc Trần cười hì hì lôi kéo Lạc Kỳ Nhi lui về sau một mảng lớn, tránh đi quần tình mãnh liệt biển người. Đột nhiên, hồn thức bên trong một nơi nào đó, truyền đến một trận cảm ứng. Vô Song công tử, đã lâu không gặp. Mạc Trần cấp tốc minh bạch, tứ công chúa nơi đó cái này đồng khấu, đã bị nàng từ cách ly hồn thức hồn khí bên trong lấy ra ngoài. Chương 210, hai đại lao vừa ý. Tứ công chúa thế mà lại tại khoảng thời gian này mở ra đồng khấu hồn khí, không cần nghĩ, tất nhiên là hiện tại Huyền Vũ Vô Song tại thành này bên trong náo ra động tĩnh quá lớn, đem nàng cũng kinh động. Mạc Trần thần sắc không đổi, chỉ tại hồn thức bên trong tận lực đem thanh âm biến hóa một lần, về một tiếng, tứ công chúa thật là quý nhân nhiều quên sự tình, đêm qua chúng ta không phải mới thấy qua sao. Nói chuyện thơ ý điểm, hồn lực rót vào trong linh đài thiên cơ biến. Thiên cơ biến vô số đồng sức bắt đầu phân ly, biến hóa, tổ hợp, cao thấp mô hình khối bắt đầu biến hóa, cấp tốc định vị ra viên kia đồng khấu vị trí. Quả nhiên liền ở phụ cận đây không xa. Đồng khấu vị trí, liền tại quảng trường này tây nam phương hướng, thẳng tắp khoảng cách thậm chí không đến 100 trượng. Thiên cơ biến tiếp tục không ngừng biến hóa, hoàn nguyên lấy đồng khấu chỗ ở phương trung quanh chẳng cảnh. Hình trụ gạch vông, vẩy mái hiên nhà bay góc, từng tầng đắp lên đi, lại là một tòa cao cao lầu các. Đại môn môn biển ba chữ to, chỉ rõ tòa lầu các này chuẩn xác tên. Đăng Tiên Lâu. Từ tứ công chúa bố trí tiểu lâu điều bí mật này cơ cấu đến xem, cái này Đăng Tiên Lâu có thể cũng là nàng một chỗ bí mật cứ điểm. Mạc Trần lặng lẽ đem hồn thức kéo dài qua đi. Tứ công chúa chỗ gian phòng hẳn là một cái đơn độc nhã gian, cũng có thể là cái này Đăng Tiên Lâu vốn chính là nàng phía dưới sản nghiệp, gian phòng cũng là chuyên cung cấp bản thân nàng sử dụng. Lúc này nàng đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tố thủ chống cằm. Khá có hứng thú nhìn về phía dưới quảng trường mặt, ở sau lưng nàng, chỉ có tên kia gọi Ngân Nguyệt Hầu Nguyệt. Tứ công chúa lựa chọn vị trí này phi thường tốt, toàn bộ quảng trường thu hết vào mắt. Xem ra cái này tứ công chúa, sợ là đã tại kia tòa lâu nhìn thấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Lúc này đột nhiên đến liên hệ. Tứ công chúa trong tay một ly bích đàm phiêu tuyết, lại không có động, ánh mắt chỉ là rơi vào quảng trường thượng. Vô số nữ tử chính nhào về phía quảng trường trung ương cái này vạn chúng chú mục thân ảnh. Huyền Vũ Vô Song ánh mắt quét qua, biết những cô gái này thế tới quá mức hung mãnh, chút ít nhíu mày, phút chốc tung bay tại giữa không trung. Tứ công chúa không khỏi nhẹ nhàng bật cười, Vô Song công tử hôm nay dẫn tới Thịnh An thành toàn thành hành động, muôn người đều đổ xô ra đường. Ngươi nhìn cái này vô số nữ tử đánh ra trước sau ủng, chỉ vì thấy công tử phong thái, thật sự là tốt sinh để người cảm khái. Mạc Trần than nhẹ một tiếng, dùng Huyền Vũ Vô Song giọng điệu nói ra, đáng tiếc Vô Song cuối cùng chỉ có một người mà thôi, cái này rất nhiều si tâm. Cuối cùng vẫn là muốn cô phụ. Hôn thức cùng tứ công chúa trò chuyện với nhau, Mạc Trần ánh mắt lại nhìn về phía quảng trường bên trong Huyền Vũ Vô Song, phán đoán lấy hắn bước kế tiếp động tác. Dưới mắt, tứ công chúa cũng chính trên Đăng Tiên Lâu, nhìn chằm chằm Huyền Vũ Vô Song nhất cử nhất động. Nàng coi là thông qua hồn thức cùng hắn trò chuyện liền là giữa sân vị kia Vô Song công tử, cho nên Mạc Trần muốn không làm lộ, liền phải làm cho chính mình cùng tứ công chúa nói chuyện, cùng Huyền Vũ Vô Song bản nhân cử động có thể phù hợp bên trên. Nếu như giữa hai cái này xuất hiện mãnh liệt tương phản, hoặc là trước sau tách rời, cái này xuất diễn liền có khả năng hội để lộ. Huyền Vũ Vô Song hiện tại vốn cho rằng 10 phần chắc chín, có thể đả động Lạc Kỳ Nhi phương tâm, kết quả lại bị Lạc Kỳ Nhi ở trước mặt cự tuyệt, đã là cực độ khó chịu. Lại về sau lại bị Mạc Trần một phen thao tác, càng là quấy đến tâm phiền ý loạn. Lúc này hắn chỉ nghĩ rời xa những này ồn ào, chính mình tìm một chỗ tinh yên tĩnh. Mà phía dưới những cái kia như cũ kích động không thôi đám người, đã để hắn bắt đầu lòng sinh chán nản. Nữ tử còn là những cái kia nữ tử, chỉ là lăn đến váy áo đã là cho bụi nhào nhào, son phấn cùng bột nước ở trên mặt đã hôn thành một bãi cổ quái nhan sắc, những này lộn xộn không chịu nổi hình tượng ở trong mắt Vô Song công tử, căn bản đã không có chút nào phong vận và khí chất. Dạng này nữ tử, làm sao có thể sư nở dê đan nở dê hắn Huyền Vũ Vô Song thương tiếp cùng yêu thương. Nhìn thấy những này người, Huyền Vũ Vô Song chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều sinh ra cực độ khó chịu. Huyền Vũ Vô Song cường tự ngoại được tâm thần, rốt cục mở miệng nói, chư vị đối Vô Song tâm ý, Vô Song đã biết được, chỉ là hiện tại Vô Song không thể không rời đi. Đừng! Đám người phía dưới lập tức tuân ra một đoàn bí thiết. Vô Song công tử, không nên rời bỏ ta. Vô Song công tử, ta muốn cho ngươi sinh cái hải tử. Ta muốn cho ngươi sinh một đống. Mạc Trần tự nhiên cũng không chịu để Huyền Vũ Vô Song ở thơ ý điểm này rời khỏi, ở một bên lớn tiếng nói, Vô Song công tử, hiện tại ngươi cũng không thể đi. Ngươi đi, bọn nàng muốn là lập tức nghĩ quẩn, đụng vào tường treo nhảy giếng cái gì, ngươi tội có thể lớn. Huyền Vũ Vô Song sắc mặt tối đen, hận không thể hiện tại liền xuất thủ đem kia tiểu tử chụp chết trên mặt đất. Tiểu tử này quả thực tựa như là một cái miệng đầy ăn đại tiện con rồi. Buồn nôn chi cực. Huyền Vũ Vô Song đang nghĩ ngợi chính mình có phải hay không cần để ý tiểu tử kia ép buộc, trực tiếp rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đống nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía quảng trường Tây Nam Phương. Nơi đó có một tòa cao cao tiểu lâu, tại phía trên nhất một tầng lầu bên trên, hai vai khắc hoa song cửa sổ đi ngược chiều, bên trong lại là đang ngồi một vị tuyệt sắc nữ tử, chính hướng bên này nhìn qua. Tức dùng cách gần trăm trượng khoảng cách, Huyền Vũ Vô Song cũng có thể cảm giác được vị nữ tử kia diễm tuyệt quần phương dung mạo, cùng ung dung hoa quý bất phàm khí chất. Cùng phía dưới những cái kia phảng phất mới vừa từ bùn nhão đống bên trong cút ra đây nữ tử một trận, trên tiểu lâu vị kia quả thực tựa như là cửu thiên tiên tử rơi vào phàm trần. Huyền Vũ Vô Song đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nữ tử kia lại là ai? Hai người này vừa ý. Huyền Vũ Vô Song quay đầu một cái chớp mắt ở giữa, Mạc Trần liền nháy mắt minh bạch. Hai người kia cách như thế xa, thế mà cũng có thể đối được mắt, như thế vượt quá Mạc Trần dự kiến bên ngoài. Mà lại càng chết là, nếu như lúc này hai người bọn họ trực tiếp gặp mặt, Mạc Trần tiền kỳ chơi những cái kia mánh khỏe, liền hội toàn bộ bị vạch trần. Không được, không thể cái này dạng. Ừm. Công tử. Ngươi tại nói cái gì? Thứ công chúa mang theo một tia giọng nghi ngờ chuyển tới. Nàng rõ ràng nhìn thấy Huyền Vũ Vô Song ánh mắt nhìn qua, còn tưởng rằng hắn muốn đi qua cùng hắn gặp mặt, nhưng mà đồng khấu truyền đến thanh âm, lại biểu đạt hoàn toàn tương phản ý tứ. Mạc Trần vừa rồi một cái không có chú ý, thế mà đem trong lòng suy nghĩ lời nói truyền cho tứ công chúa. Nghe đến tứ công chúa hỏi hắn, Mạc Trần suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vội vàng nói, ta nói là, không được, chúng ta bây giờ muốn thay cái phương thức gặp mặt. Thế nào rồi? Tứ công chúa nhẹ nhàng cười nói, ngươi là sợ ngươi ủng hộ nhóm thương tâm sao? Mạc Trần tận lực bắt trước Huyền Vũ Vô Song loại kia nhìn như lơ đãng kỳ thực trong bóng tối trang bức giọng nói, chỗ nào? Tại Vô Song nội tâm, liền tính toán nơi này toàn bộ nữ tử cộng lại, cũng không kịp công chúa vạn nhất. Tứ công chúa lại là một điểm không tin, khanh khách nở nụ cười, kia Lạc gia đại tiểu thư đâu? Nàng tại công tử nội tâm, cũng là như vậy không có phân lượng sao? Mạc Trần nghe được cũng bị trầm lại. Lúc này hắn đại biểu là Huyền Vũ Vô Song, Lạc Kỳ Nhi lại là đại biểu cho Lạc gia, dưới mắt hắn một cái trả lời vô ý, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này hắn còn không có nghĩ kỹ trả lời, tứ công chúa Phượng Giao lại là giống đột nhiên minh bạch, ta biết rõ, hiện tại Lạc gia tiểu thư chính ở chỗ này không hề rời đi, ngươi đối nàng còn có ý nghĩ, đúng hay không? Cho nên ngươi không muốn để ta tại thời gian này xuất hiện, liền là không muốn để nàng khởi hiểu lầm. Đúng hay không? Phượng Giao cười đến lại ý vị thâm trường, ngươi yên tâm. Ta không phải kia không thức thời người, sẽ không đến quấy rầy ngươi cùng Lạc gia thiên kim chuyện tốt. Chương 211, toàn lực chu toàn. Mạc Trần nói thầm một tiếng may mắn. Chính mình nhất thời chần chờ, thế mà cho đối phương não bổ không gian. Còn tốt cái này nữ nhân lại vẫn não bổ ra một cái cực kỳ hợp lý giải thích, ngược lại giảm bớt chính mình lung tung nói bừa tay chân, cũng tránh càng nhiều sơ hở. Nếu như chiếu cái phương hướng này phát triển tiếp, tứ công chúa chỉ cần tránh đi cùng Huyền Vũ Vô Song gặp mặt, cứ vậy rời đi. Chính mình đằng sau lại cùng với nàng bổ túc một ít lý do thoái thác, cục diện hẳn là cũng vấn đề không lớn. Nhưng mà ngay lúc này, Huyền Vũ Vô Song lại hướng về đăng tiên lâu bên kia phiêu tới. Mạc Trần thật muốn một miếng nước bọt đem cái này nương nương khang cho đánh xuống. Ngươi nha cái này mới vừa vặn cùng Lạc Kỳ Nhi thổ lộ phải cùng tình thánh đồng dạng, còn nói cái gì trong lòng chỉ có Lạc Kỳ Nhi một người. Vừa quay đầu nhìn thấy mỹ nữ khác, liền cùng chó gặp phân đồng dạng liền nhào tới. Cái này trùng hậu cung nam chính miệng. Quả nhiên đều là dùng đến chạy xe lửa. May mà Huyền Vũ Vô Song chỉ hướng bên kia rời nhất đoạn, liền ngừng lại, trầm giọng hỏi, vị cô nương này, cùng Vô Song có thể là quen biết. Tứ công chúa cánh tay ngọc nhẹ nghiêng, lười biếng dựa vào ghế, toát ra không gì sánh được phong tình vạn trùng, lại đối đồng khấu thấp giọng nói ra, công tử, ngươi đây cũng là có ý tứ gì. Mạc Trần chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cái này nương nương khang, đi thông đồng cái gì nữ nhân. Cái này đại một đám quốc sắc thiên hương, còn chưa đủ ngươi thương tiếc. Hắn hiện tại nhất định phải nhìn xem Huyền Vũ Vô Song cùng tứ công chúa hai người phản ứng, mới có thể suy nghĩ bước kế tiếp nói cái gì. Huyền Vũ Vô Song tra hỏi về sau, liền dừng ở nguyên chỗ, chờ đợi tứ công chúa trả lời. Mạc Trần cố gắng đem thanh âm ép tới bình tĩnh, không để Phượng Giao nghe ra bất kỳ đầu mối nào, nói, công chúa, Vô Song cử động lần này cũng không mạo phạm chi ý. Lạc Kỳ Nhi lúc trước đối ta cực kỳ hâm mộ, nhưng bây giờ lại đối ta có chỗ hiểu lầm. Nhìn thấy Lạc Gia tiểu thư bên cạnh tiểu tử kia sao? Liên là cái này ra hỏa một mực tại Lạc Gia tiểu thư bên cạnh nói ta nói xấu. Vì không để Phượng Giao sinh nghi, Mạc Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình đẩy ra làm phá hôi. Hôn thức cùng tứ công chúa nói lời nói, chính Mạc Trần lại xé cổ họng đối Huyền Vũ Vô Song kêu lên, Vô Song công tử, ngươi muốn đi đâu à? Chẳng lẽ ngươi có khác tân hoan, muốn vứt bỏ cái này rất nhiều thích ngươi si tâm nữ từ sao? Huyền Vũ Vô Song nghiêng mắt nhìn Mạc Trần một mắt, lãnh đạm nói, ta bất quá là nhìn thấy một vị cố nhân, chào hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Tứ công chúa nhìn thấy cái này một ra, được nghe lại Vô Song công tử dùng hồn thức truyền tới, không khỏi cũng nở nụ cười, công tử nói tới, chính là cái này gọi Mạc Trần Thanh Ly Tông đệ tử. Mạc Trần không nghĩ tới tứ công chúa thế mà còn biết tên của mình, không tự chủ được nhìn về phía đăng tiên lâu bên trên, ngoài ý muốn nói, công chúa vậy mà cũng biết. Mạc Trần cái này người. Tứ công chúa mang theo nghiền ngẫm thần sắc nhìn hướng Mạc Trần, vừa hay nhìn thấy Mạc Trần cũng hướng bên này nhìn sang, mắt bên trong ý cười càng sâu. Mạc Trần, Thanh Ly Tông đệ tử, 16 tuổi. Trước mắt cảnh giới, minh ngộ nhị trọng cảnh. Từng tại Đồng La Sơn cùng Thiên Tuyển Chi tử Lâm Tấn tranh đoạt thần binh, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị thua. Mạc Trần giật nảy mình. Cái này nữ nhân thế mà thật đúng là điều tra qua chính mình. Chỉ là trên mặt không có chút nào biến hóa, lại tại hồn thức bên trong hắc hắc cười khăn nói, công chúa hảo thủ đoạn, thậm chí ngay cả những này tiểu nhân vật, cũng có thể biết được rõ ràng. Tứ công chúa lại lạnh nhạt nói, cái này Mạc Trần, có thể hiện tại còn không kịp nổi công tử, thế nhưng luận hắn tư chất, đặt ở toàn bộ tu hành giới, cũng là cực kỳ xuất sắc, tương lai tu hành giới, hẳn là có hắn một ghế chỗ. Công tử cũng không cần thiết quá mức xem thường hắn. Lúc này Lạc Kỳ Nhi gặp Huyền Vũ Vô Song đã cùng người khác đáp lời, cùng phía bên mình đã không quan hệ, liền muốn lấy muốn về nhà bên trong đi, nhúng tay liền đi kéo Mạc Trần. Chỉ là Mạc Trần hiện tại chỗ nào có thể đi. Dưới mắt chính là tứ công chúa cùng Huyền Vũ Vô Song tiếp xúc thời điểm then chốt, lúc này rời đi, cái này hai cái đại lao đụng làm một chỗ, kia rất nhiều sự tình, liền lại khó thu thập. Lạc Kỳ Nhi kéo Mạc Trần hai lần, gặp hắn chỉ là nhìn bên kia. Dưới chân lại một chút chưa động, không khỏi kỳ quái nói, chẳng lẽ nữ tử kia, ngươi cũng nhận biết. Mạc Trần ngô một tiếng nói, không biết, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tùy tiện nhìn xem. Lạc Kỳ Nhi trên mặt vẻ ngờ vực đối Mạc Trần trái xem phải xem, cách xa như vậy, ngươi đều thấy con mắt không mang chuyện, thế nào không giống như là tùy tiện nhìn xem đâu. Bên kia Huyền Vũ Vô Song các loại một trận, chỉ thấy vị nữ tử kia nét mặt vui cười như hoa nhìn hướng bên này, lại một câu đều không có trả lời. Huyền Vũ Vô Song không biết cái này vị nữ tử là có ý gì, liền lại lên tiếng hỏi, Vô Song có thể là ở nơi nào gặp qua cô nương. Tứ công chúa không mò ra ý đồ của đối phương, đành phải lại hướng đồng khấu hỏi, công tử cố ý nâng lên Mạc Trần, lại cùng Phượng Giao nói chuyện như vậy, có thể là có dụng ý gì. Lúc này tứ công chúa sau lưng Ngân Nguyệt đống nhiên xoẹt một tiếng bật cười. Tứ công chúa nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, nói, Ngân Nguyệt, ngươi lại vì cái gì bật cười. Ngân Nguyệt cười nói, công chúa, cái này Mạc Trần giống như vẫn luôn đang nhìn ngươi đây. Tứ công chúa khẽ sáng giọng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, nguyên lai là cái này. Hắn lại không ngủ, như thế nào lại không nhìn thấy ta. Nói chuyện ở giữa, Phượng Giao triển lộ phong tình càng sâu, hiển nhiên đối chính mình dung nhan cùng mị lực đều vô cùng có lòng tin. Ngân Nguyệt lại nói, công chúa phong thái, diễm tuyệt thiên hạ, thế gian lại có cái nào nam nhân gặp không động tâm. Ta chỉ là cười cái này Mạc Trần, rõ ràng mới đi Vô Song công tử bên người cướp người. Có thể là nhìn thấy công chúa về sau, liền cùng đi không được đường đồng dạng. Ngươi nhìn hắn bộ dáng kia, sợ là liền trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến. Tứ công chúa cách cách cười một tiếng, bách mị tỏa ra, nam nhân mà, đều là cái này dạng, đứng núi này trông núi nọ, thay đổi thất thường, được voi đòi tiên. Ngược lại là Vô Song công tử cái này dạng, đem kia thương tiếc thiên hạ nữ tử tâm, dứt dứt khoát khoát bày ở ngoài sáng, ngược lại còn muốn thoải mái thú vị nhiều. Ngân Nguyệt hé miệng khẽ cười nói, công chúa không phải cũng đồng dạng. Thề phải sủng khắp thiên hạ nam tử. Tứ công chúa hừ nhẹ một tiếng, có chút ít kiêu ngạo nói, nam nhân đã có thể dùng cái này dạng, nữ tử chúng ta, lại vì cái gì không thể. Cuối cùng còn hỏi Mạc Trần một cái, công tử, ngươi nói Phượng Giao nói có đúng hay không? Mạc Trần một cái lao huyết ngạnh tại yết hầu bên trong, muốn nói lại nhà không ra. Khó trách cái này hai đại lão có thể tụ cùng một chỗ, hóa ra đều là một cái đường đi. Một cái muốn thương tiếc khắp thiên hạ nữ tử, một cái muốn sủng khắp thiên hạ nam tử. Quả nhiên là một đôi trời sinh. Nếu như đổi thành kiếp trước thế giới bên trong phu thê, hơn phân nửa là loại kia ở nhà lưỡng tình tương duyệt, xuất môn riêng phần mi nhờ hương thơm loại hình. Bất quá hai người bọn họ đối thoại, ngược lại là kích phát Mạc Trần một tia linh cảm. Ổn định tâm thần, Mạc Trần vội vàng nói, công chúa nói cực phải. Vô Song cũng cảm thấy, nam nữ kỳ thật đều là giống nhau, thiên hạ nam tử có thể làm sự tình, nữ tử lại làm sao không thể làm. Chính là bởi vì công chúa có lấy tuyệt thế phong hoa, khuynh thế mị lực, Vô Song mới cả gan, nghĩ mời công chúa giúp ta một vấn đề nho. Thứ công chúa nói, công tử mời nói. Mạc Trần nói, ta nhìn cái này gọi Mạc Trần ra hỏa, mặt ngoài giả vờ như cùng Lạc gia tiểu thư khá có tình ý, kỳ thật bất quá là hư tình giả ý. Công chúa chỉ cần thêm chút thăm dò, ta nghĩ hắn liền hội lộ ra nguyên hình. Tứ công chúa mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, lại là cười đến càng sán lạ. Vô Song công tử lời nói này ý tứ, đúng là muốn bản công chúa đi sắc dụ cái này Thanh Ly tông đệ tử. Chương 212, bắt chuyện. Nghe đến tứ công chúa nói đến như thế trực tiếp, Mạc Trần không khỏi mang theo một ít lúng túng nói, công chúa cỡ nào tôn quý người. Thế nào khả năng làm cái kia cấp thấp nhàm chán sự tình. Công chúa không cần phải lo lắng, cái này gọi Mạc Trần gia hỏa nhìn như giả vờ giả vịt, kỳ thực phong lưu phóng đãng, khắp nơi lưu tình. Chính là lần này cùng một chỗ đồng hành đồng môn sư tỷ, hắn cũng khởi qua sát tâm, chỉ là nhân gia giữ thân tốt, không để ý đến. Theo ta thấy, công chúa nếu là xuất mã, chỉ cần hơi lộ phong hoa, tên kia liền tất nhiên chạy theo như vịt, quỳ váy công chúa hạ. Thế cục cần muốn, Mạc Trần chỉ có thể bắt lấy chính mình một trận tự đen. Bất quá bận tâm sư tỷ thanh danh, không có dám đem sư tỷ cùng một chỗ bố trí tiến đến. Tứ công chúa không nói gì, lại đầu ngón tay nhẹ nhàng, bưng lên trong tay kia ngọn bích đàm phiêu tuyết, cạn suýt một cái. Trà thơm tươi mát, hoa nhài hương thơm, quả thực là một ly trà ngon. Từ nàng nơi này nhìn sang, cái này Mạc Trần quả nhiên còn tại bình tĩnh nhìn hướng mình cái này, trong ánh mắt hình như có nóng bỏng chi ý. Bên cạnh Lạc Kỳ Nhi mấy lần muốn kéo hắn đi, hắn đều đổ thừa không chịu rời đi. Xem ra Vô Song công tử nói, cũng có phần căn cứ. Lúc trước nàng còn nghĩ, Huyền Vũ Vô Song có thể là bởi vì trong lòng có khí, mới cố ý như vậy gièm pha Mạc Trần. Mục đích chỉ là muốn nhường nàng ra mặt trợ giúp hắn được đến Lạc gia tiểu thư. Hiện tại xem ra, Mạc Trần cái này người, cũng chưa chắc là cái gì người thành thật. Nam nhân. Quả nhiên, từng cái đều là cái dạng này. Vĩnh viễn đều là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Bất luận người bên cạnh đến cỡ nào tốt, con mắt vĩnh viễn đều nhìn chằm chằm không có đạt được một cái kia. Bất quá, Huyền Vũ Vô Song đề nghị cũng không phải không có cân nhở ở cờ giá trị. Từ lâu dài đến nói, Huyền Vũ Vô Song hiện tại cùng hắn đã thuộc về minh hữu, tại cùng một chiến tuyến. Có thể là Lạc gia thái độ lại còn vẫn luôn không rõ ràng, một mực ở vào rời rạc trạng thái. Lạc Kỳ Nhi hiện tại Lạc gia tầm quan trọng không cần chất vấn, nếu như Huyền Vũ Vô Song cầm xuống nàng, liền tương đương với trực tiếp đem Lạc gia kéo vào chính mình một phương này. Chuyện này đối với tại Phượng Giao đến nói, là cái kiếm bụn không lô mua bán. Mà lại, chính mình chỗ kia tiểu viện, gần nhất cũng thực có chút vắng vẻ. Vung xuống chén trà, tứ công chúa huyển chuyển đứng dậy, đuôi lông mày ở giữa một tia xuân ý hơi thiển lộ, mang ra vô biên phong nguyệt. Cái này Mạc Trần, mặc dù niên kỷ ít hơn một điểm, nhưng cũng ngày thường phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng bất phàm. Ta như đem hắn thu nhập trong trướng, Vô Song công tử liền có thể ôm mỹ nhân về, càng có thể do đó thu hoạch được Lạc gia toàn lực ủng hộ. Chẳng phải là một công ba việc. Mạc Trần không nghĩ tới cái này công chúa lại còn nói làm liền làm, nửa điểm cũng nghiêm túc, vội vàng nói, vì để tránh cho nhiều sinh chi tiết, ta liền giả ý cùng công chúa không quen biết, công chúa cũng có thể giả vờ như không biết ta, tránh để người mượn cớ. Phượng Giao khẽ cười nói, công tử tâm tư, thế mà cũng là như vậy nhiều. Tốt ta, đều tùy ngươi. Lời nói xoay chuyển, lại phong tình vạn trùng nói, bất quá, công tử cũng không muốn thật quên đi Phượng Giao, nếu là rảnh rỗi. Nhớ kỹ đến Phượng Giao nơi này ngồi một chút. Mạc Trần cũng không khỏi phải bội phục cái này tứ công chúa. Rõ ràng muốn đi thông đồng khác nam tử, thế mà cũng không có đem trước mắt người cũng rơi hạ. Mà lại không cần nói ngôn ngữ còn là cử động, không có chút nào xấu hổ, phảng phất hết thể đều đương nhiên. Cái này tứ công chúa, quả nhiên cũng là nhân tài. Nội tâm xoay một vòng, đáp lời lại là không chút nào mập mờ, công chúa như thế giai nhân, có một không hai thiên hạ. Từ gặp qua công chúa về sau, Vô Song hướng đêm nhớ nghĩ. Chính là ngày nào có thể cùng công chúa chung cắt cửa phía tây, cầm đốt soi dạ đàm. Phượng Giao lập tức tuân ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, cầm đốt soi. Công tử nguyên lai cũng là người thú vị. Dứt lời, đúng là từ cửa sổ bên trong trực tiếp nhảy lên mà ra, tại không trung nhanh nhẹn một chiếc, lâng lâng hướng quảng trường bên kia bay đi. Huyền Vũ Vô Song gặp vị kia tuyệt sắc nữ tử một mực không nói gì, lúc này lại đột nhiên từ tiểu lâu trong cửa sổ lướt đi, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nữ tử kia nhảy ra cửa sổ, trực tiếp hướng về phía bên mình bay tới. Dung nhan tuyệt thế quả nhiên xinh đẹp không gì sánh được. càng có nhẹ nhàng dáng người, thước tha tinh tế, váy áo tung bay, dây lụa dương nhẹ. Như thế người, chưa từng hẳn là xuất hiện tại phàm tục nhân thế. Đây rõ ràng liền là Cửu Thiên Tiên Tử. Huyền Vũ Vô Song nội tâm nhất thời sóng biết dập dờn. Hôm nay mặc dù có rất nhiều không lấy, có thể cuối cùng còn có thể gặp phải đến cái này dạng một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cuối cùng thượng thiên cuối cùng là không chịu phụ ta. Như vậy giai nhân, phải nên để Vô Song công tử đến tốt sinh ôn nhu thương tiếc một phen. Hơn nữa nhìn niên kỷ, nàng còn muốn so Lạc Kỳ Nhi lớn hơn một ít, dáng người càng lộ vẻ mượt mà sung mãn, trong lúc phất tay, càng hiện ra một chủng thành thục nữ nhân phong vận. Dạng này nữ tử, so với sơ mầm tân bao, lại là khác tư vị. Huyền Vũ Vô Song tuấn mỹ đến yêu dị mặt bên trên, lộ ra mê người nhất tiểu dung, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, nói, cô nương, ngươi có thể là. Vị kia tuyệt sắc nữ tử khỏe mắt nhẹ nhàng ở trên người hắn khẽ quét mà qua, nở nụ cười xinh đẹp, lại trực tiếp từ bên cạnh hắn bay đi. Huyền Vũ Vô Song không khỏi một trận kinh ngạc. Đây là ý gì? Hắn cảm giác không có sai. Từ đầu tới đuôi, nữ tử này hẳn là đều tại chú ý hắn. Kia cười một tiếng một cái nhăn mày, một cố một trông mong, rõ ràng đều là do hắn mà ra. Vì cái gì đến lúc này, thế mà đối hắn làm như không thấy. Càng làm cho Huyền Vũ Vô Song căm tức là, vị kia tuyệt sắc nữ tử không nhìn hắn tồn tại về sau, thế mà trực tiếp chạy về phía lấy Mạc Trần đi. Hiện tại cái này là ngày gì? Những nữ nhân này, tất cả đều trúng thuốc mê sao? Tất cả đều hướng cái này bại bởi chính mình gấp trăm lần nghìn lần ra hỏa bên người dựa vào. Tên kia, rõ ràng thông minh không kịp ta, xoáy khí không kịp ta, mị lực không kịp ta, khí chất không kịp ta, toàn thân cao thấp không có nửa điểm có thể cùng chính mình so sánh. Có tài đức gì, có thể cùng ta cạnh tranh. Đáng tiếc, không cần nói Huyền Vũ Vô Song nội tâm như thế nào phẫn nộ, trước mắt đây hết thảy đều đã không thể sửa đổi. Phượng Giao nhẹ nhàng nguyện chuyển rơi vào Mạc Trần mặt trước, vung xuống thơ ý điểm, dáng người run rẩy, kéo theo trước ngực cao ngất phong man trên dưới nhảy động không ngừng. Mạc Trần lập tức con mắt đều trừng thẳng, thậm chí còn lơ đãng nuốt một lần nước bọt. Phượng Giao trong lòng một trận cười thầm. Cái này Mạc Trần, nguyên lai thật sự giống như là Huyền Vũ Vô Song nói như vậy, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, liền khởi tâm địa giang dảo. Liền tính toán bên người đã có Lạc Kỳ Nhi dạng này nhân gian vưu vật, cũng không chút nào che giấu đối chính mình thèm muốn chi ý. Phượng Giao một đôi mắt phượng bên trong xuân chập trùng dạng, tiếng nói mang ra một cỗ chọc người lười biếng chi ý. Mạc công tử, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi tại nơi này. Mạc Trần biết, hiện tại chính mình lớn nhất khảo nghiệm đến. Hiện tại lúc này, hắn muốn đối mặt, không chỉ là Tứ Công Chúa, Huyền Vũ Vô Song, còn có phía sau Lạc Kỳ Nhi. Tứ Công Chúa rõ ràng là tại phối hợp diễn trò, chính mình chỉ cần làm sơ biểu hiện là được rồi. Huyền Vũ Vô Song cái này nương nương khang, tạm thời có thể dùng không cần để ý tới. Lạc Kỳ Nhi là hắn để ý nhất cái này, cố ý lúc này, hắn lại không thể cho nàng bất kỳ ám chỉ. Cái này, vị cô nương này, ngươi như thế nào biết tên của ta? Mạc Trần mở to hai mắt, tới trước một đợt giả vờ ngây ngốc, nhưng mà giả ngốc thơ ý điểm, cũng toát ra không còn che giấu ánh mắt đắm đuối. Phượng Giao tự nhiên đối Mạc Trần giả ngốc không thèm để ý chút nào, vẫn ý như là cười nhẹ nhàng nói, Phượng Giao không chỉ có biết công tử danh tự, còn biết công tử rất nhiều chuyện. Mạc Trần một mặt kinh ngạc nói, biết ta rất nhiều chuyện. Chương 213, Phượng Giao chi tâm. Phượng Giao nói, Thanh Ly Tông Đồng La Sơn thần binh chi tranh, sớm đã vang rền thiên hạ, Phượng Giao liền là nghị không biết, cũng khó cực kỳ đâu. Mạc Trần vừa nghe, Phượng Giao nói vậy mà là chuyện này, lúc này thần sắc nhất biến, thở dài một tiếng, nói, nguyên lai, cô nương nói là chuyện này. Trong lúc nhất thời, tựa hồ hứng thú hoàn toàn không có, đầy là tự rêu chi ý nói, đáng tiếc, đoạt được thần binh người, cũng không phải là tại hạ. Cô nương phen này tâm ý, chỉ sợ là tìm nhầm người. Nói chuyện thơ ý điểm, mang vô tận tiếc nuối ánh mắt, tại Phượng Giao là lướt tinh tế thân thể bên trên qua lại đảo qua, lại là một trận thở dài không thôi. Phượng Giao đương nhiên chú ý tới Mạc Trần ánh mắt, khẽ cười nói, công tử như thế nào xác định, ta tìm nhầm người. Mạc Trần thu hồi ánh mắt, thần sắc buồn vô cớ, gượng cười nói, Thanh Ly Tông thần binh hiện thế, thiên tuyển chi tử hiện thân, cô nương muốn tìm, đương nhiên là vị kia đoạt được thần binh thiên tuyển chi tử. Rất đáng tiếc, vị kia thiên tuyển chi tử, họ Lâm tên Tấn, cùng tại hạ, cũng không liên quan. Lạc Kỳ Nhi gặp hắn bộ dáng như vậy, nội tâm một trận mềm mại, lôi kéo Mạc Trần tay nói, ngươi đương nhiên không phải Lâm Tấn, nhưng mà ngươi là Mạc Trần. Không cần muốn cái gì thần binh, cũng không cần cái gì thiên tuyển chi tử, trong lòng ta, Mạc Trần liền là tốt nhất. Mạc Trần nội tâm không khỏi ấm áp. Lạc Kỳ Nhi những lời này, muốn là thay cái trường hợp nói, hắn nhất định phải đem nàng kéo vào trong ngực tốt sinh ngắt méo một cái. Nhưng bây giờ, hắn lại trầm trầm nói, ngươi lại biết cái gì? Ta suy nghĩ gì, ngươi căn bản cũng không minh bạch. Lạc Kỳ Nhi tự dưng bị một trận quát tháo, nhất thời có phần ngạc nhiên. Mạc Trần một phen thần sắc đều bị Phượng Giao nhìn ở trong mắt. Phượng Giao vốn là Ứng Vô Song công tử thỉnh cầu, đến đây gặp dịp thì chơi. Mục đích là để Lạc Kỳ Nhi đối Mạc Trần cái này phóng đãng đồ háo sắc thất vọng. Cái này dạng Huyền Vũ Vô Song liền có thể lại lần nữa đoạt lại chủ động quyền, nhất cử cầm xuống Lạc Kỳ Nhi cùng phía sau Lạc gia. Cũng không có từng muốn, Mạc Trần phen này bộ dáng, đúng là để nàng trong lòng khẽ động. Cái này Mạc Trần, dứt bỏ những thứ không nói khác, tư chất tiềm lực đều thuộc thượng thừa, ta cũng chưa chắc không thể thu để sử dụng. Dưới mắt nàng chính là lúc dùng người, như vậy thiếu niên nếu có thể thật thu nhập dưới cờ, cớ sao mà không làm đâu. Từ Mạc Trần biểu hiện đến xem, thần binh tranh đoạt bên trong gặp khó, là hắn nội tâm vùng đi không được đau xót. Nhưng mà Lạc Kỳ Nhi hiển nhiên còn quá trẻ, căn bản không có xem hiểu hắn tâm tư. Từ thiếu niên này vừa rồi biểu hiện nhìn, đã là đối chính mình vừa gặp đã cảm mến, như chính mình có thể lại từ vòng này tiết tới tay, đem hắn đả động, hết thể liền liền nước chảy thành sông. Nghĩ đến đây, Phượng Giao liền nói ngay, công tử lại là sai. Có thể được đến thượng thiên lọt mắt xanh thiên tuyển chi tử, cố nhiên để người ao ước. Nhưng mà Phượng Giao ngược lại là cảm thấy, so với vị kia bị thượng thiên chiếu cô thiên tuyển chi tử, Mặc công tử không sợ thiên uy, tranh phong với trời phong thái, ngược lại càng thêm lệnh người kính nể. Tại Phượng Giao trong lòng, Mặc công tử càng giống một cái chân chính anh hùng nam nhi. Mặc Trần mắt bên trong đột nhiên sáng lên, mặt hiện lên một tia kích động, lại vẫn chần chờ nói, cô nương nói những này, nhưng là thật. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, thiên hạ thế nhân đều chỉ sẽ thấy quang thải chiếu người người thắng. Ai lại hội chú ý tới, giống ta dạng này kẻ thất bại đâu. Cô nương nếu chỉ là cầm chút lời nói mà đến lừa gạt ta, bắt ta làm trò cười, kia liền không cần. Phượng Giao trước một bước nói, công tử cần gì phải lề mải. Thần binh tranh đoạt mặc dù thất bại, cũng bất quá chỉ là nhất thời chi thất. Chân chính anh hùng vương người, cho tới bây giờ đều không tranh nhất thời chiều dài ngắn. Mặc Trần không khỏi hỏi, kia, hẳn là tranh cái gì? Phượng Giao ngạo nghễ nói, một thế tranh hùng. Mặc Trần nghe ở đây, đúng là một lần ngây người. Qua nửa ngày, mắt bên trong mới rốt cục phóng ra quan mang. Không sai. Một thế, tranh hùng. Cô nương, ngươi nói, thật sự là quá tốt. Phượng Giao giữa lông mày mang ra một vòng động lòng người phong tình, lại đem một trương đẹp đến mức động lòng người hồn phách khuôn mặt tới gần, đối Mạc Trần nói, đúng à, nếu như công tử có hứng thú, chúng ta có thể dùng tìm cái thanh tĩnh chỗ, tinh tế giải trò chuyện. Lạc Kỳ Nhi nghe đến những này, liền cảm giác có chút không đúng, lập tức sinh ra lòng cảnh giác, trước một bước đứng tại Mạc Trần cùng Phượng Giao ở giữa. Thứ công chúa, chờ một chút. Mạc Trần đột nhiên nghĩ đến, Lạc gia cùng Hoàng Thất, lại là có chút bạn cũ nguồn gốc. Vừa vặn ra Thanh Ly Tông lúc, Lạc Kỳ Nhi liền có thể đoán ra những cái kia giả trang bách tính đến đây hộ tống người, liền là Phượng Tam Phượng Ngũ thủ hạ. Kia nàng sẽ cùng Phượng Giao quen biết, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là như vậy vừa đến, sự tình thật giống như trở nên càng phức tạp. Nhưng mà lúc này, Mạc Trần chỉ có thể theo lấy Lạc Kỳ Nhi, giả ý ngạc nhiên nói, công chúa. Vị cô nương này, đúng là công chúa chi thân. Phượng Giao nhìn Mạc Trần, mang theo trêu chọc chi ý nói, thế nào? Ngươi sợ rồi. Mạc Trần cũng nhìn hướng nàng, vẻ ngạc nhiên dần dần hóa thành hiểu ý tiếu dung, công chúa nếu là hữu tâm, ta thì sợ gì chi có. Lạc Kỳ Nhi càng cảm thấy không khí này trở nên kỳ quái, đối Phượng Giao nói, tứ công chúa, ngươi cùng Mạc Trần lại không biết, có gì có thể nói chuyện. Phượng Giao từ đầu đến chân tinh tế đem Lạc Kỳ Nhi dò xét một phen, cũng không khỏi phải thầm khen nói, mấy năm không thấy, lúc đầu hoàng mao tiểu nha đầu, dung mạo vậy mà đã ngày thường như thế tinh xảo, mà lại dáng người còn như thế nóng nảy. Cái này chủng tương phản, nhất là để nam tử mê muội, khó trách liền Vô Song công tử hao tổn tâm cơ cũng muốn được đến nàng. Lập tức mặt giãn ra khẽ cười nói, Lạc Kỳ Nhi, Mặc công tử có nguyện ý hay không cùng ta trò chuyện, sợ rằng, không phải ngươi định đoạt ta. Lạc Kỳ Nhi nói, tứ công chúa tôn quý như thế, cùng chúng ta những bình dân này bách tính có thể trò chuyện cái gì. Ta nhìn, công chúa không bằng trở lại kinh thành hoàng cung đi, nơi đó còn nhiều người nguyện ý bồi công chúa nói chuyện phiếm. Phượng Giao lại tại mỉm cười bên trong đem lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, lộ ra không thể làm gì khinh bỉ chi ý, trong hoàng cung, không phải ngu dốt không chịu nổi ngu xuẩn vật, liền là tâm tư ác độc biến thái, chỗ nào có thể tìm tới giống Mạc công tử thú vị như vậy người. Lạc Kỳ Nhi không khỏi lông mày cau chặt. Cái này tứ công chúa hiện tại một bộ phong tao bộ dáng, lại là chuyên đến tìm Mạc Trần. Chẳng lẽ là nhìn thấy vừa rồi Mạc Trần năng lực xuất chúng, nghĩ đến câu dẫn hắn không thành. Nghĩ đến đây, Lạc Kỳ Nhi liền không muốn lại để ý tới cái này mị cốt lộ ra ngoài công chúa, lôi kéo Mạc Trần nhân tiện nói, Mạc Trần, hiện tại ra quá lâu, cha sợ rằng sẽ lo lắng, chúng ta nhanh đi về đi. Ai ngờ Mạc Trần lại dùng lực tránh ra tay của nàng, mà lại trong giọng nói còn có thể lấy rõ ràng bất mãn nói, ta cùng công chúa nói lên hai câu nói y, ngươi ở bên cạnh lại kéo lại túm, còn thể thống gì? Lạc Kỳ Nhi lập tức mở to hai mắt, thể thống. Ngươi chừng nào thì là nói qua thể thống người. Mạc Trần có phần lúng túng trọng trọng ho hai tiếng, nghiêm mặt nói, lúc trước ta không thèm để ý những này tiểu tiết, đó là bởi vì bên người không có giống công chúa dạng này bộ dáng tại. Lạc Kỳ Nhi vừa nghe, lời này mùi vị thế nào có chút không đúng đâu. Nghe ngươi ý tứ, vấn đề lại là xuất hiện ở trên người của ta rồi. Liền nói là ta không có thể thống, ta là một cái rất người tùy tiện rồi. Chương 214, kiếm ý bức người. Mạc Trần cười hắc hắc hai tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ, ngươi thế nào có thể nói như vậy, ta đương nhiên không phải ý tứ kia. Lạc Kỳ Nhi quay hàm cũng đã phồng lên, vậy là ngươi có ý tứ gì? Mạc Trần ấp úng nghĩ một trận, tựa hồ không nguyện ý liền cái này vấn đề tiếp tục thâm nhập sâu tranh luận tiếp, nói tránh đi, công chúa cùng ta, chỉ là cùng chung chí hướng, lẫn nhau thưởng thức, đây vốn là nhân chi thường tình, ngươi cần gì phải so đo. Lạc Kỳ Nhi có chút buồn bực nói, ngươi hôm nay mới gặp nàng lần thứ nhất, ngươi thậm chí liền nàng kêu cái gì, là thân phận gì cũng không biết, ngươi thưởng thức nàng cái gì nha. Tứ công chúa nguyên bản nhiều hứng thú nhìn xem hai người đấu võ mồm, nghe đến Lạc Kỳ Nhi, liền xen vào nói Lạc Kỳ Nhi, ngươi lời này liền không đúng, ai nói không biết hai người, liền không thể lẫn nhau thưởng thức đâu. Chính là vừa thấy đã yêu loại chuyện này, không phải cũng là từ xưa có sao. Huống chi, ta cũng bất quá là ước chừng công tử cùng uống uống trà, tâm sự mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy. Lạc Kỳ Nhi nghe được một đôi mi thanh tú đều dựng đứng lên. Vừa thấy đã yêu. Lạc Kỳ Nhi bỏ qua tứ công chúa không để ý tới Chu, lại đem ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Trần, mặc dù cố gắng khống chế chính mình ngữ khí, nhưng mà không ngừng bộ ngực phập phồng còn là bại lộ cảm xúc ba động. Mạc Trần, ngươi có phải hay không cũng nghĩ nói với ta cái này? Tứ công chúa nhàn nhạt cười một tiếng, rồi ra thon dài tố thủ nhẹ phẩy một lần sợi tóc. Mặc dù chỉ là một cái vô cùng đơn giản động tác, y nguyên hiện ra không gì sánh được động lòng người phong tình. Phượng Giao đối chính mình rất có lòng tin. Từ vừa rồi Mạc Trần một phen biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên đã bị chính mình cho thật sâu mê hoặc. Chuyện này cũng không có gì có thể kỳ quái. Mình muốn nam nhân, cho tới bây giờ liền không có không chiếm được. Càng không được nói có nhiều ít nam nhân, cam tâm như chó nằm ở dưới chân mình, chỉ vì cầu được một điểm thương hại bố thí. Mạc Trần cũng bất quá mới 16 tuổi, trừ Lạc Kỳ Nhi cái này tiểu nha đầu, chỗ nào kiến thức qua cái gì nữ nhân chân chính. Tức dùng Lạc Kỳ Nhi dáng dấp mặt mày mạo, nhưng mà dù sao chưa nhân sự. Căn bản không biết cái gì mới là nữ nhân chân chính mị lực chỗ. Đương nhiên, Phượng Giao cũng sẽ không thật vì Mạc Trần, cùng Lạc Gia làm phải xung khắc như nước với lửa. Dù sao Lạc Gia hiện tại phân lượng, so với Mạc Trần còn là trọng nhiều. Có thể được đến chiếu cố, kia tự nhiên mới là tốt nhất. Mạc Trần nhìn xem Lạc Kỳ Nhi hơi có chút đỏ lên gương mặt, dần dần nở nụ cười. Nhà đầu đốc, ta cùng cái này công chúa có gì có thể lẫn nhau tướng thưởng thức. Bất quá là làm một chút hy thôi. Không qua Lạc Kỳ Nhi như vậy sinh khí bộ dáng, thế mà cũng là nói không ra đáng yêu. Được rồi, cũng không đùa nàng, trực tiếp công bố đáp án đi. Nhẹ nhàng khục một lần háng giọng một cái, Mạc Trần thu hồi bộ kia giả vờ giả vị sắc phôi bộ dáng, đối Lạc Kỳ Nhi chân thành nói, ngươi yên tâm đi, ta thế nào hội cùng với nàng vừa thấy đã yêu. Ta vừa rồi nói những lời kia, đều là đùa nàng chơi. Quay đầu đối Phượng Giao cười nói, công chúa tâm ý, tại hạ tâm lĩnh, cái này trà, công chúa còn là khác tìm người cùng ngươi uống đi. Phượng Giao không khỏi sững sờ. Cái này Mạc Trần mới vừa rồi còn một bộ sắc mê tâm khiếu bộ dáng, thế nào chỉ chớp mắt liền làm đến vân đạm phong thanh, để nàng nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Liền nói ngay, Phượng Giao cũng không ý, chỉ là thưởng thức Mạc công tử tài hoa cùng khí độ mà thôi, công tử làm gì chối từ. Mạc Trần đang muốn mở miệng, đột nhiên ở giữa, phía sau lưng một trận siêu siêu ý lạnh đánh tới. Nhìn lại, một bộ màu tràm đạo phục Mộ Dung Thanh Nguyệt, quang hỏa hồng thiên diễm phi vũ. Chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn sau lưng. Phượng Giao cũng chú ý tới cái này khách không ngợi mà đến, mang theo kinh ngạc xem tới. Mộ Dung Thanh Nguyệt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, phảng phất một đóa băng sơn tuyết liên. Chỉ là hiện tại, đóa này tuyết liên lộ ra phá lệ băng lãnh. Lạc Kỳ Nhi nhìn thấy nàng, cũng không khỏi phải có phần ngoài ý muốn, sư tỷ, làm sao ngươi tới rồi? Mộ Dung Thanh Nguyệt ngữ khí thản nhiên nói, cái này náo nhiệt như vậy, ta thế nào có thể không qua đến xem? Lời mặc dù đối Lạc Kỳ Nhi nói, ánh mắt lại rơi trên người Mạc Trần. Sắc bén kiếm ý từ trên người nàng không che giấu chút nào phát ra, có thể nàng toàn bộ người đều giống như một thanh đã lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mạc Trần lập tức cảm giác đến một cỗ uy áp giống như thực chất hướng hắn đè xuống. Hoa tắc. Sư tỷ, toàn bộ qua ta đã thông qua hồn thức chuyển cho ngươi, liền là vì đằng sau ngươi có thể giúp đỡ hướng Lạc Kỳ Nhi làm cái giải thích. Ngươi cần thiết tự mình tới, làm thành cái dạng này sao? Mộ Dung Thanh Nguyệt không nói gì, ngón tay sờ nhẹ một lần ngón giữa tay trái một chiếc nhẫn, truyền cho Mạc Trần một cái minh xác trả lời. Cần thiết. Mạc Trần không khỏi thầm than một tiếng, sư tỷ, ngươi đối ta cũng quá không yên lòng đi. Đối Phượng Giao hai tay một đám, nói, công chúa, ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này lại là sư tỷ lại là sư muội, thực sự thoát thân không ra đâu. Lạc Kỳ Nhi nhìn thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt, trước giữ chặt tay của nàng, vui vẻ nói sư tỷ, ngươi còn là tới chậm một điểm. Ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy, Mạc Trần thật là lợi hại. Cùng Vô Song công tử giao thủ, thế mà cũng là một chút cũng không có thua thiệt chứ. Trong lúc nói chuyện, tràn đầy đều là mừng rỡ, vừa rồi cùng Mạc Trần tranh chấp, giống như là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua đồng dạng. Mộ Dung Thanh Nguyệt ngô một tiếng, kiếm ý uy áp chi thế đúng là vẫn chưa tán đi. Tứ công chúa bén nhạy phát hiện, Mộ Dung Thanh Nguyệt đến về sau, toàn bộ trên sân không khí lập tức phát sinh biến hóa. Ừm. Xem ra, cái này nữ hài nhi, hẳn là vị kia Thanh Ly Tông kiếm đạo thiên tài. Có thể là nàng hiện tại cái bộ dáng này, tựa hồ đối với Mạc Trần có rất lớn ý kiến, cái này có chút cổ quái nữa nha. Thứ công chúa lập tức cảm thấy mình nắm chắc chỗ mấu chốt. Chẳng lẽ cái này Mạc Trần, thật đem cái này đồng môn sư tỷ cũng cho thu. Chắc không được thái độ của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên lai cái này hai cái đồng môn tỷ muội hiện tại cùng chung mối thủ, cùng đi bức thoái vị. Cái suy đoán này, lập tức để Phượng Giao cảm thấy không hiểu thú vị. Nguyên nhân vì sự xuất hiện của nàng, cái này hai nữ hài đồng thời cảm thấy nguy cơ, hiện tại cùng nhau tới đối phó nàng đến. Nhưng mà Phượng Giao tính tình, lại là càng có khiêu chiến, liền càng cảm thấy hưng phấn. Hai nha đầu này mặc dù đều là nhân gian tuyệt sắc, nhưng mà chính Phượng Giao, lại chưa từng kém nửa phần. Ánh mắt rơi vào Mạc Trần mặt bên trên, Phượng Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, công tử hôm nay đã không tiện lắm, Phượng Giao cũng sẽ không miễn cưỡng. Phượng Giao tại Thịnh An thành đông bảy rằm ngõ hẻm, có một chỗ lối ra, công tử nếu có thời gian rảnh, không ngại tới ngồi một chút. Nói đến đây tiết, sóng mắt luôn chuyển, mang ra vô hạn xuân quang, hướng Mạc Trần nhìn lại, Phượng Giao, tùy thời chờ công tử đại giá. Lời này, nàng cảm thấy đã nói đến không thể minh bạch hơn được nữa. Chỉ cần kia Mạc Trần không phải đầu gỗ, cũng không thể nghe không hiểu nàng ý tại ngôn ngoại. Nào biết Mạc Trần lại giống như là hoàn toàn biến thành người khác, đối nàng ngầm tặng làn thu thủy làm như không thấy. Ngược lại mảy may không nể mặt mũi nói, công chúa sợ rằng phải thất vọng, gần nhất trong tay của ta việc vặt vãnh rất nhiều, chỉ sợ là không có cái gì thời gian đi công chúa phủ thượng. Phượng Giao còn muốn nói điều gì, kia Mạc Trần lại đột nhiên nhúng tay ngăn lại nàng, mang theo một tia chế nhạo nói, cái gọi là nữ đại tam, ôm gạch vàng, ta cảm thấy phải nữ tử hơn ta 3 tuổi đã là cực hạn. Cho nên đối với ta đến nói, công chúa niên kỷ, kỳ thật vẫn là lao kia một điểm. Lạc Kỳ Nhi lập tức không tim không phổi cách cách cười ra tiếng. Chương 215, đệ nhất nhân. Phượng Giao lại là nhất thời ngay tại chỗ ngây người. Chính mình mặc dù so với bọn hắn, niên kỷ xác thực muốn hơi lớn một điểm, nhưng mà năm nay cũng mới 22 tuổi mà thôi, thỏa đáng phương hoa, như thế nào chịu được một cái lao chữ. Mạc Trần cũng không có lại để ý tới Phượng Giao tâm tình là tốt là xấu, thế mà như vậy mang theo Lạc Kỳ Nhi xoay người rời đi, một chút cũng không có lưu luyến cảm giác. Phượng Giao sắc mặt một mảnh xanh đen, cơ hồ dọn phải xuất thủy tới. Làm càn. Ngươi thế mà, dám nói ta lão. Nói chuyện ở giữa, Phượng Giao trên người đột nhiên thả ra khí thế mãnh liệt, kình phong cuốn lên, mang theo phương viên mấy trượng bụi đất đều cùng nhau bay bổng lên. Lúc này Mộ Dung Thanh Nguyệt lại còn chưa đi, gặp Phượng Giao bộ dáng như vậy, lúc này lướt ngang một bước, ngăn ở Phượng Giao thân trước, lãnh đạm nói, công chúa có thể là muốn động thủ. Phượng Giao cười lạnh nói, mặc dù ngươi có danh thiên tài, nhưng mà cuối cùng chỉ có động sát cảnh, muốn cùng ta động thủ, sợ là còn chê không đủ. Mộ Dung Thanh Nguyệt ồ một tiếng, nguyên khí bên ngoài, toàn bộ người khí thế đột nhiên để thăng mấy cái đẳng cấp. Vậy bây giờ đâu? Phượng Giao ngưng thần phía dưới, thần sắc đột nhiên nhất biến. Linh. Động. Cảnh. Liên liên đã đi ra mấy bước, Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi, cũng nhịn không được quay đầu, tràn đầy đều là kinh ngạc. Mộ Dung Thanh Nguyệt, chẳng biết lúc nào, vậy mà đã đột phá đến linh động cảnh. Liên liên còn tại giữa không trung huyền vũ vô song cũng không nhịn được ánh mắt co rụt lại. 20 tuổi đột phá tới linh động cảnh, được xưng là tu hành giới đệ nhất nhân, kia là hắn vinh hạnh đặc biệt. Dù dạng này cảnh giới, cũng không thể chân chính nói rõ hắn năng lực, nhưng mà cái kỷ lục này, lại là một mực thuộc về hắn bản nhân. Hiện tại, lại bị cái này gọi Mộ Dung Thanh Nguyệt nữ hải, cho đánh vỡ. 19 tuổi, linh động cảnh. Đương kim tu hành giới, chỉ cái này một người. Phượng Giao nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thanh Nguyệt, nửa ngày, mới cười khẽ lên đến, quả nhiên xứng đáng có kiếm đạo danh thiên tài. Trong tay nguyên khí hội tụ, diệu ra kim sắc hào quang, ở sau lưng nàng, ẩn ẩn hiện ra một đầu ngũ trảo kim long. Hoàng thất tối cường chân quyết, bá long thiên nguyên quyết. thiên hạ duy nhất nhất môn nguyên thể song tu công pháp. Năm đó Đại Vệ quốc khai quốc hoàng đế Phượng Chiến Thiên, chính là bằng mượn bộ này công pháp, quét ngang thiên hạ, lập nên bất thế cơ nghiệp. Phượng Giao vẫn mang theo ý cười, nhưng mà tiếng nói lại càng băng lãnh, đáng tiếc, tu vi như vậy, cũng không có khả năng thành vì ta đối thủ. Mạnh như Ma Vương Thanh Mục, nàng mặc dù không thể trực tiếp thắng, nhưng vẫn còn có sức đánh một trận. Cuối cùng dưới tay phối hợp kiềm chế hạ, cuối cùng là trọng thương Thanh Mục, gỡ xuống hắn một cái bàn tay. Mộ Dung Thanh Nguyệt dù ngoài dự liệu đột phá đến linh động cảnh, lại có thể thế nào? Hai người tu vi chênh lệch, ý nguyên mười phần cực lớn. Mộ Dung Thanh Nguyệt lại là không có chút nào lùi bước chi ý, sắc bén kiếm ý từ thân thể bên trong tuấn ra, tức khắc, tứ phương không gian như thập nguyệt lâm đông, băng hàn thấu xương. Huyền Vũ Vô Song kinh dị một tiếng nói, tứ phẩm kiếm ý. Mộ Dung Thanh Nguyệt lúc này bày ra kiếm ý, vậy mà đã đạt tới tứ phẩm. Kiếm ý là kiếm tu tu luyện hạch tâm áo nghĩa. Đối kiếm tu đến nói, kiếm ý phẩm giai so cảnh giới bản thân còn muốn càng trọng yếu hơn. Xuất hành đồng La Sơn thơ ý điểm, Hứa Chí Minh mặc dù cũng đạt tới động sát tam trọng cảnh, coi như so với Mộ Dung Thanh Nguyệt ngay lúc đó động sát tứ trọng cảnh cũng kém đến cũng không nhiều. Nhưng mà bởi vì hắn một mực không thể lĩnh ngộ kiếm ý, vẹn vẹn có thể thi triển ra kiếm khí. Mà lúc kia, Mộ Dung Thanh Nguyệt lĩnh ngộ kiếm ý đã đạt lục phẩm. Cho nên luận thực tế chiến lực, Hứa Chí Minh kỳ thật cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Đây cũng là vì cái gì lúc trước sóng vai lúc phi hành, Mộ Dung Thanh Nguyệt kiếm ý một ra, Hứa Chí Minh liền phi kiếm cũng khó khăn bảo vệ, trực tiếp cắm xuống dưới. Bây giờ Mộ Dung Thanh Nguyệt nhất kỵ tuyệt trần, trực tiếp đột phá đến linh động cảnh, kiếm ý càng là đề thăng đến tứ phẩm. Thiên phú như vậy, cố nhiên lệnh người trợn mắt, chiến lực đề thăng, tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn thẳng Phượng Giao ánh mắt, gàn từng chữ, công chúa tu vi có lẽ cao hơn Thanh Nguyệt. Nhưng mà công chúa nếu muốn lựa chọn hướng Thanh Nguyệt xuất thủ, Thanh Nguyệt dù không địch lại, nhưng mà cũng nhất định có thể để công chúa máu phun ra năm bước. Phượng Giao không nghĩ tới, cái này khí chất thanh lãnh nữ hải, vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Nhưng mà ngay cả như vậy, nàng đối chính mình vẫn có lấy 10 phần lòng tin. Lớn tuổi mấy tuổi, cũng có lớn hơn vài tuổi ưu thế. Kia liền là thời gian tu luyện càng dài, thực lực cũng càng mạnh. Chỉ là nàng vốn là tâm tư thâm trầm người, lập tức liền lại nghĩ tới, ta hôm nay vốn là thụ Vô Song công tử nhờ vả, giúp hắn một chuyện mà thôi. Như thế nào đáng giá cùng Thanh Ly Tông người trở mặt động thủ? Hiện tại ai cũng biết, Thanh Ly Tông cùng Lạc Gia quan hệ không dô nở dê bình thường nở dê. Chính mình mới hướng Lạc Gia đưa ra cành ô liu, tranh thủ Lạc Gia duy trì, quay đầu liền cùng Thanh Ly Tông người động thủ, phía trước rất nhiều an bài dự định, chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Không qua nhất thời đánh nhau vì thể diện, làm sao có thể cùng Thiên Thu đại nghiệp so sánh. Nghĩ đến đây, Phượng Giao rốt cục tỉnh táo lại. Chậm rãi tán đi quanh thân khí thế, sau lưng ẩn ẩn long hình dần dần nhạt đi. Một vòng động lòng người tiếu dung trở lại Phượng Giao mặt bên trên, Mộ Dung cô nương thiên phú tuyệt luân, lệnh người tán thưởng, Phượng Giao cùng Lạc Gia gắn bó như môi với răng, lại như thế nào sẽ cùng Mộ Dung cô nương tổn thương hòa khí. Mộ Dung Thanh Nguyệt gặp nàng thu lại khí thế, cũng không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp quay người rời đi. Mặc Trần xa xa hướng Phượng Giao hạ thấp người thi lễ, hì hì cười một tiếng, cũng lôi kéo Lạc Kỳ Nhi đi cùng. Phượng Giao tiếu dung dần dần tại nàng tuyệt mỹ mặt ngưng kết. Cái này gọi Mạc Trần ra hỏa, vậy mà âm dương quái khí, lơ lửng không cố định, trước sau thái độ biến hóa chi lớn, để nàng đều lập tức trở tay không kịp. Từ cái này ra hỏa lúc trước biểu hiện nhìn, khẳng định sớm liền đối ta động tâm tư. Chỉ là tại Lạc Kỳ Nhi cùng cái này Mộ Dung Thanh Nguyệt hai người song trọng dưới áp lực, mới lại trở nên sợ, không còn dám có biểu lộ. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Phượng Giao không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vốn đang cho là hắn còn có mấy phần nam nhi khí khái, hiện tại xem ra, nguyên lai bất quá là cái không có chủng tiểu hoạt đầu. Lạc Kỳ Nhi coi như bỏ qua, cái này Mộ Dung Thanh Nguyệt hung hãn như vậy, nhất định là cọp cao y một cái. Mặc Chân ở trước mặt nàng sợ chi như hổ, cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng hiện tại một phen giày vo, vẫn là để ra hỏa này từ khe hở bên trong chạy đi, không khỏi vẫn còn có chút tức giận. Phượng Giao không khỏi quay đầu hướng Huyền Vũ Vô Song bên kia nhìn sang. Huyền Vũ Vô Song nhìn thấy lúc này Phượng Giao mới quay đầu lại nhìn mình, lại là hoàn toàn hiểu sai ý. Thế nào? Tại cái kia tiểu tử nơi đó đụng cái đinh, mới nghĩ đến tới tìm ta. Ta Huyền Vũ Vô Song là loại kia để người chọn lựa còn lại sao? Lập tức lông mày sinh lạnh ý, ngạo khí tỏa ra, căn bản không nhìn Phượng Giao ánh mắt, lạnh lùng phẩy tay háo bỏ đi. Quảng trường thượng chỉ để lại một đám si tâm nữ tử, vẫn tại chỗ vẫn thần thương không thôi. Phượng Giao rốt cục nhíu mày. Đối Huyền Vũ Vô Song biểu hiện hôm nay cực kỳ bất mãn lên đến. Hiện tại việc này, nếu không phải Huyền Vũ Vô Song mở miệng, căn bản là không có quan hệ gì với nàng. Nàng buông xuống tư thái, đi cùng Mạc Trần lá mặt lá trái, dù không thể nói tất cả đều là vì Huyền Vũ vô song, nhưng cũng là do hắn mà ra. Cuối cùng mặc dù ra chút tình trạng, nhưng mà rõ ràng sai cũng không tại nàng, cái này Huyền Vũ vô song sao đối nàng như thế, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ta hảo ý giúp ngươi một chuyện, ngươi liền cái tạ lời không có, lại vẫn lạnh lùng như vậy rời khỏi. Cái gì thiên hạ vô song công tử? Chỉ sợ cũng là nước chiếm đa số. Chương 216, chân ngòi. Vốn chỉ là ra nhìn trận cho hay, tâm tình thật tốt, kết quả tự dưng làm đầy bụng tức giận, Phượng Giao cảm thấy rất là khó chịu. Chỉ là hiện tại tương quan người đi thì đi, tán thì tán, nàng một bụng tức giận buồn bực tại ngực, đúng là không thể nào phát tiết. Mặt đen thui trở lại đăng tiên lâu bên trên, nâng chén trà lên uống một hớp lớn, mới phát hiện nước trà đã lạnh. Nội tâm càng là nén giận, phanh một lần, đem chén trà trọng trọng thả lại trên bàn, chính nàng thì thở phì phò ngồi trở lại chỗ ngồi bên trong. Công chúa, cái này Mạc Trần vậy mà như vậy không biết điều. Sau lưng Ngân Nguyệt cũng căm giận bất bình nói. Công chúa không thể so kia hai cái tiểu nha đầu mạnh lên gấp trăm lần. Phượng Giao phất nhiên nói, tả hữu bất quá là người xảo quyệt tiểu tử. Ta nhìn, vừa rồi những lời kia, chỉ sợ cũng không nhất định là thật sự. Ta cảm thấy được càng giống là giả bộ, nói đến rộng kia hai cái tiểu nha đầu trái tim. Mạc Trần coi như bỏ qua, có thể là cái này vô song công tử thái độ bạc lương, mới là để Phượng Giao khó chịu nhất. Câu nàng làm việc trước đó, hoa ngôn xảo ngữ, nói đến so hát được đều êm hay. Kết quả sự tình một ra đường rẽ, lập tức mặt đen thui, liền xem nàng thiếu hắn đồng dạng. Cái này ra hỏa, coi ta là thành cái gì rồi. Ta cũng không phải hắn tôi tớ. Lúc này, trên bàn viên kia đồng khấu lại lần nữa vang lên vô song công tử thanh âm. Mà lại, rõ ràng nghe được, trong thanh âm còn có thể lấy một cỗ không đè nén được hỏa khí. Ta nói, thứ công chúa, ngươi cái này là thế nào làm việc? Liên một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, cũng bắt không được sao. Ngươi cũng không tránh khỏi quá làm cho người thất vọng đi. Phượng Giao ngay tại nổi nóng, vừa nghe lời này, nhất thời liền nổ tung. Rõ ràng là ngươi đến cầu ta hỗ trợ, còn dám đối ta bày sắc mặt, phát cáu. Bây giờ lại còn không biết trời cao đất rộng, chạy tới trách cứ khởi ta đến rồi. Ngươi thật coi ngươi là ai a? Đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Phượng Giao lông mày dựng thẳng, trọng trọng vỗ bàn một cái, trong mắt đã là áp chế không nổi lửa giận. Vô song công tử, mời ngươi làm rõ ràng chính mình thân phận. Ngươi có tư cách gì đối ta bày sắc mặt? Chuyện này là ngươi mời ta hỗ trợ, không phải ta muốn chủ động đi phạm tiện. Chính ngươi giải quyết không được sự tình, có tư cách gì đến nói ta? Huyền Vũ vô song nổi nóng nói, chuyện này đối với mọi người chúng ta đều có chỗ tốt, ta làm như vậy, cũng là vì để ngươi có thể càng tốt lôi kéo Lạc Gia, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Phượng Giao trọng trọng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thiếu cho mình mặt thiết vàng, không có Lạc Kỳ Nhi. Đồng dạng có nhiều cực kỳ phương pháp thủ đoạn lôi kéo bọn hắn. Những này thế ra, xem trọng đơn giản chỉ là lợi ích. Ai cho lợi ích cao hơn, bọn hắn liền ngã hướng ai. Huyền Vũ vô song cười nhạo một tiếng, mang theo rõ ràng ý chào phung nói, đây chính là ngươi ý nghĩ. Quả thực buồn cười. Thế ra đương nhiên coi trọng lợi ích, có thể là công chúa bây giờ có thể cho Lạc Gia, chẳng lẽ hội so Tam Thái Tử càng nhiều sao. Tam Thái Tử lại không tốt, cũng là tương lai nhất quốc chi quân, danh chính ngôn thuận. Chỉ cần hắn ổn định trận cước, không ra lớn lâu tử, cái này hoàng vị tương lai liền nhất định hội là hắn. Ngươi năng lực là có, thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn, lại không thể bị người quá mức chú ý, khắp nơi hành sự đều muốn cẩn thận. Hiện tại ngươi chân chính đem ra được đồ vật lại có bao nhiêu? Huống chi dùng công chúa chi thân, cạnh tranh đại thống, vốn là càng thêm gian nan, ngươi gặp phải khốn cảnh, so với ngũ hoàng tử cũng còn phải lớn hơn nhiều. Loại tình huống này, nếu như không có đầy đủ cường mối quan hệ liên hệ, dù ngươi có thể khai ra so Tam Thái Tử càng ưu việt điều kiện, Lạc Gia cũng sẽ không ngốc như vậy, thả lấy rõ ràng Thái Tử không đi duy trì, đến ủng hộ ngươi cái này chính mình cũng không biết tương lai ở đâu công chúa. Phượng Giao sắc mặt một mảnh xanh xám, mười ngón tay đều đã nắm chặt. Gia hòa này, vậy mà như thế nói chuyện với nàng. Trước đây nói y chủy hệ NQNZ nàng lúc, còn một bộ nho nhã lễ độ, dáng vẻ khí độ bất phàm. Đột nhiên, liền đổi một bộ sắc mặt. Quả thực để người buồn nôn. Đủ rồi, Huyền Vũ vô song, ngươi không cần cùng ta nói cái này đại đạo lý, ngươi nói tới nói lui, đơn giản liền là muốn được đến Lạc Kỳ Nhi cái nha đầu kia. Ta vốn coi là, ngươi là tình trường cao thủ, trong trăm khóm hoa qua, phiến diệp không dính vào người, nghĩ không đến, thế mà làm lên sự tình đến vậy mà cái này dây dưa dài do nở dê. Ta còn thực sự là xem trọng ngươi. Huyền Vũ vô song lãnh đạm nói, ta muốn lấy được nàng, cũng không phải ta cỡ nào thích nàng, mà là ta tuyệt không thể tha thứ. Bị ta nhìn chúng nữ nhân cự tuyệt ta. Phượng Giao hướng về sau dựa vào thành ghế, khỏe miệng lộ ra khinh thường chi ý, nói, rất đáng tiếc, ngươi quả thật bị Lạc Kỳ Nhi cho cự tuyệt. đông nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói, úc, cái này gọi Mộ Dung Thanh Nguyệt nữ hài nhi nhìn càng thêm xuất chúng, mà lại tu vi càng thêm lợi hại, 19 tuổi đã đến linh động cảnh. Không biết công tử có hay không đem nàng cầm xuống đâu. Nói đến đây, chật chật lắc đầu, ta nhìn nàng sau khi đến, ánh mắt đều tại Mạc Trần trên người tiểu tử kia, nhìn cũng không nhìn qua ngươi một mắt, chật chật, xem ra, ngươi sợ rằng đã sớm bị nàng cho cự tuyệt. Huyền Vũ Vô Song đột nhiên nổi giận nói, ta làm thế nào sự tình, là ta sự tình, không cần ngươi đến dạy ta. Lạc Kỳ Nhi cũng tốt, Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng tốt, cũng sẽ là ta vật trong bàn tay. Ngươi còn là đem chuyện của mình ngươi làm tốt, một cái 16 tuổi tiểu tử đều giải quyết không được, tương lai còn thế nào giải quyết thiên hạ. Phượng Giao chỗ nào còn nhịn được loại giọng nói này, ca đất một lần đứng dậy, giận quá thành cười nói, không quan tâm ta đến dạy ngươi làm việc. Ngươi liền cho rằng ngươi có thể đến dạy ta làm sự tình rồi. Cái gì thiên hạ vô song công tử. Thế mà là bộ này tính tình, quả thực để ta quá thất vọng. Huyền Vũ Vô Song dùng không có chút nào che giấu khinh miệt ngữ khí nói ra, công chúa cũng không muốn đem chính mình xem quá cao. Nếu như không có trợ giúp của ta, ngươi muốn dễ dàng cầm xuống Lạc gia, quả thực liền là nghĩ đẹp. Phượng Giao thần sắc đột nhiên nhất biến, mắt bên trong đột nhiên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Huyền Vũ Vô Song, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Từ nhỏ đến lớn, nàng không thể nhất dễ dàng tha thứ, liền là bị người uy hiếp. Một cái uy hiếp nàng người, đã liền thi thể cũng không tìm tới. Nhưng mà Huyền Vũ Vô Song đối với cái này không hề có cảm giác, vẫn khinh miệt nói, uy hiếp ngươi thì sao? Ngươi không được quên, dùng ngươi hiện tại điều kiện cùng tình cảnh, có thể tìm tới giống ta dạng này cường viện, đã là ngươi đụng đại vận. Phượng Giao nội tâm sớm đã giận không kèm được, tiếng nói ngược lại bình tĩnh trở lại, nói, ồ. Theo công tử, Phượng Giao có phải hay không còn là vì công tử bị trên một cái bàn tốt thịt rượu, lại đem chính mình rửa sạch sẽ, tốt sinh tứ hầu công tử một phen. Ngân Nguyệt nghe được thân thể không khỏi co rụt lại. Nàng biết, tứ công chúa dùng loại giọng nói này nói chuyện, kia liền là đã động sắc cơ. Huyền Vũ Vô Song lại còn tại được tấp gần thước, nói, công chúa như thật muốn như vậy, ta cũng có thể dùng phần mặt mũi. Nề mặt. Phượng Giao mắt bên trong băng hàn chi ý càng sâu, lại không chịu được cách cười ra tiếng, vậy hôm nay ban đêm, công tử liền có thể đến Phượng Giao chỗ ở, để Phượng Giao hảo hảo tận một lần chủ nhà tình nghĩa. Huyền Vũ Vô Song cười ha ha, trong tiếng cười đều là vẻ đắc ý. Vậy liền mời công chúa thu thập chuẩn bị thỏa đáng, ban đêm ta tất nhiên sẽ đến. Chương 217, chút nhu kế. Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi, Mộ Dung Thanh Nguyệt khoan thai tán lấy bước, một đường hướng Lạc gia đại viện trở về. Tiểu Diệp Tử không biết từ nơi nào chui ra, cũng cười nhẹ nhàng đi làm một đường. Lạc Kỳ Nhi lôi kéo Mộ Dung Thanh Nguyệt tay, hưng phấn đến khuôn mặt đều đỏ lên. Sư tỷ, ngươi vậy mà thật làm đến. 19 tuổi, đột phá đến linh động cảnh, ngươi hiện tại có thể là toàn bộ tu hành giới đệ nhất nhân đâu. Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng lộ ra một vòng ý cười, nói đến, chính ta cũng không nghĩ tới. Lạc Kỳ Nhi hiếu kỳ nói, sư tỷ, ngươi gần nhất đột phá thật nhanh, cũng đều là vượt cảnh đột phá, ngươi là thế nào làm đến? Hỏi ra câu nói này, lập tức chính mình cũng cảm thấy tốt sinh không thú vị, ai, được rồi, sư tỷ khẳng định phải nói, là bằng cảm giác ca. Mộ Dung Thanh Nguyệt gật gật đầu, nói, lần trước nhìn qua Huyền Vũ Vô Song xuất thủ, cảm ngộ liền thật nhiều. Những ngày này, ta vẫn luôn tại nhiều lần hồi tưởng đương thời nhìn thấy hết thảy, cảm thấy thu hoạch rất lớn. Hiện tại lại một lần nhìn thấy Huyền Vũ Vô Song cùng Mạc Trần chiến đấu, ta mảnh thêm phỏng đoán, đột nhiên, những cái kia cảm ngộ lập tức xuống tới, liền đột phá. Mặc dù lần này, Mộ Dung Thanh Nguyệt so với lúc trước giải thích thêm một chút, nhưng nghe tại Lạc Kỳ Nhi lỗ thai bên trong, kỳ thật vẫn là cùng bằng cảm giác không sai biệt lắm. Mộ Dung sư tỷ cái này cảm giác, quả thực liền là nghịch thiên đồng dạng tồn tại. Sư tỷ, tương lai ngươi tu vi càng ngày càng cao, có thể hay không đột nhiên một lần cảm giác đến, liền chứng đạo thành thần rồi. Lạc Kỳ Nhi một mặt mong đợi hỏi. Mộ Dung Thanh Nguyệt lại là nở nụ cười, chứng đạo thành thần nào có dễ dàng như vậy. Kia không chỉ có riêng là tu vi đột phá, mà là muốn cảm ngộ thiên đạo mới được. Lạc Kỳ Nhi không hề lo lắng lắc đầu, thiên đạo thì thế nào? Sư tỷ ngươi cảnh giới để thăng toàn bộ nhờ cảm giác này, bản thân lỷ hệ nở là một cái rất huyền diệu đồ vật. Ta cảm thấy được, làm không tốt. Sư tỷ ngươi kỳ thật đã tại lĩnh ngộ thiên đạo. Mạc Trần cũng không nhịn được nhìn Mộ Dung Thanh Nguyệt hai mắt. Cái này nữ hài nhi thiên phú mạnh, hiếm thấy trên đời. Mà lại tâm tính cũng là cực giai, rõ ràng Phượng Giao tu vi cao hơn một ít, nàng lại cũng là bình thản tự nhiên không sợ, trực tiếp cùng Phượng Giao chính diện cứng rắn. Tu hành tu tâm, Mộ Dung Thanh Nguyệt tâm tính thanh tĩnh, lại thả gậy không còn, gặp mạnh càng mạnh. Không thể nói trước, tương lai thật đúng là có khả năng chứng đạo thành thần đâu. Mộ Dung Thanh Nguyệt lúc này cũng hướng Mạc Trần nhìn đi qua, nhẹ giọng hỏi, ngươi đối tứ công chúa nói ban đêm muốn đi qua, nếu là không có người đi, kia lại nên làm cái gì? Mạc Trần cười hắc hắc nói, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, nếu như ta có thể tìm tới người, liền cho hắn mang cái tin, nhìn hắn có đi hay không. Liền coi như hắn không đi, cũng không có cái gì, tại tứ công chúa nơi đó dù sao đều là lỡ hẹn, nàng khẳng định hội càng thêm bốc hỏa. Lạc Kỳ Nhi nghe được đầu góc mơ hồ, nhìn xem Mạc Trần, lại nhìn xem Mộ Dung Thanh Nguyệt, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói, các ngươi tại nói cái gì? Ban đêm muốn đi tứ công chúa nơi đó. Ai vậy? Lập tức kịp phản ứng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Trần nói, Mạc Trần, ngươi ban đêm muốn đi tứ công chúa nơi đó. Ngươi còn là không bỏ xuống được nàng đúng hay không? Mạc Trần cho là nàng lại muốn sinh khí, nào biết Lạc Kỳ Nhi lại chỉ yếu ớt thở dài một hơi, nói, kỳ thật, ta cũng không phải ngươi là cái gì người, cùng ngươi lại không có quan hệ thế nào, căn bản là không có tư cách đến quản ngươi sự tình. Lạc Kỳ Nhi thần sắc cảm đạm, đúng là túi đầu xuống nếu không nói. Mạc Trần có phần kinh ngạc. Lạc Kỳ Nhi một hướng tùy tiện, hùng hùng hổ hổ, rất ít có cái này chủng tiểu nữ nhi thái độ. Chẳng lẽ tứ công chúa việc này, thật đem nàng nhói nhói rồi. Nhúng tay xoa xoa đầu của nàng, cười nói, đồ ngô cờ, ngươi cùng ta tại sao không có quan hệ? Chúng ta không phải đồng môn sư huynh muội sao? Lạc Kỳ Nhi bẹp miệng nhỏ, quay mặt qua chỗ khác, nói, tại Thanh Ly Tông, đồng môn có thể nhiều đi. Nô, Mạc Trần làm suy nghĩ hình, còn là ta tốt vô cùng bằng hữu. Lạc Kỳ Nhi nói, bằng hữu. Bằng hữu cũng không quản được ngươi cùng cái nào nữ tử ban đêm gặp mặt ta. Mạc Trần tiến tới, tới gần lỗ tai của nàng, thấp giọng nói, còn là, ta thật thích, để ý người kia. Lạc Kỳ Nhi trắng non gương mặt có phần đỏ lên, lại nhanh chóng liếc hắn một cái, nói, thật. Mạc Trần dùng sức gật đầu một cái, đương nhiên là thật. Ý cười từ Lạc Kỳ Nhi mắt bên trong dâng lên, một giây sau, nàng cũng đã nhấc chân trọng trọng đặt tới, cười mắng. Kia ngươi còn dám ban đêm đi gặp những nữ nhân khác. Mạc Trần nào nghĩ tới nha đầu này trở mặt nhanh như vậy, lần này thế mà không có né tránh, ngao ngao kêu lên, cái gì? Ngươi vừa rồi kia cũng là trang. Lạc Kỳ Nhi tiếng cười cùng chuông bạc đồng dạng thanh thúy, cái này là mẫn sư tỷ dạy ta, để ta nói chuyện đừng tổng là bụng dạ thẳng thắn. Nghĩ không đến, còn như thế hữu dụng. Xem ra trở về còn là cùng với nàng nhiều học hai chiêu. Mạc Trần không khỏi một trận đoán thầm, mẫn sư tỷ, ngươi đều dạy thứ gì? Lạc Kỳ Nhi hảo hảo một cái đơn thuần thiếu nữ, quả thực là bị ngươi mang lệnh. Đùa giỡn một trận, Lạc Kỳ Nhi lúc này mới nghiêm túc hỏi, Mộ Dung sư tỷ, ngươi thật giống như biết cái này chết giá hỏa không ít chuyện đâu. Cùng ta cũng nói một chút ta, cái này chết giá hỏa đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng bị Lạc Kỳ Nhi chút mưu kế làm vui, nâng lên tay trái, đối Lạc Kỳ Nhi lung lay, ta cũng là từ cái này chiếc nhẫn bên trong biết đến. Hắn đang làm cái gì ta cũng không quá rõ ràng, đại khái chính là muốn Huyền Vũ vô song cùng cái này công chúa lẫn nhau tranh đấu. Lạc Kỳ Nhi nhìn nhìn Mộ Dung Thanh Nguyệt trên ngón tay chiếc nhẫn, bất mãn nói, Mạc Trần, ngươi vì cái gì cho sư tỷ chiếc nhẫn, không cho ta. Mạc Trần vô vô bụi đất trên người, nói, ngươi muốn còn không đơn giản, ta cho ngươi 10 cái 8 cái, chính ngươi ném lấy chơi tốt không tốt. Lạc Kỳ Nhi đem 10 cái thon dài ngón tay trắng nón ngả vào trước mặt hắn, tốt. Đem 10 ngón tay đều đeo lên. Mạc Trần giao diêu đầu. Từ thiên cơ trên xiềng xích gỡ xuống một vòng, hóa thành chiếc nhẫn lớn nhỏ, đồng dạng mang tại Lạc Kỳ Nhi tay trái trên ngón giữa. Lập tức mang 10 cái, lại xấu lại thổ, người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng các ngươi Lạc gia là thổ lão ngập đâu. Lạc Kỳ Nhi giờ mới hiểu được, cái này chiếc nhẫn nguyên lai liền là Mạc Trần cái này xiềng xích sở hóa. Đem mang theo chiếc nhẫn tay ở trước mắt lật qua lật lại nhìn mấy lần, mới nói, cái này chiếc nhẫn không có cái gì đặc biệt à, cũng không thấy được gì đổ vật. Mạc Trần nhúng tay gõ nàng đầu một lần. Xem như báo vừa rồi thù một cước, đầu ngô cờ, muốn ta đem hồn thức truyền tống về đến, ngươi mới có thể nhìn thấy. Lạc Kỳ Nhi ồ một tiếng, đối Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, sư tỷ, ngươi từ chiếc nhẫn bên trong nhìn thấy cái gì? Mộ Dung Thanh Nguyệt cười cười, cũng không có gì, trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mạc Trần nói, vừa rồi hồn thức truyền tống về đến hình ảnh, ta đều đã tại sư tỷ chiếc nhẫn bên trong tồn xuống dưới, ngươi một hồi có thể tự mình nhìn. Lạc Kỳ Nhi nhất thời đến hào hứng, còn có thể dùng cái này dạng. Sớm biết ta lúc đầu liền đi tu hành hồn quyết. Tiểu Diệp Tử nhìn xem Mạc Trần trong tay xiềng xích, ẩn ẩn nhưng cảm thấy lòng có cảm giác, cũng tò mò hỏi, ca, ngươi cái này xiềng xích, là lai lịch gì? Chương 218, Tiểu Diệp Tử lòng nghi ngờ. Mạc Trần nhìn nàng một mắt, nghĩ thầm cái này tiểu nha đầu có thể là thiên giới đại lão một trong, vạn nhất bị nàng nhìn ra manh mối gì, chính mình sơ giả nở dê tương lai càng thêm khó qua, lập tức thuận miệng biên một cái lời nói dối nói, cái này là một cái tiền bối đưa cho ta. Ta cũng không quá rõ ràng lai lịch của nó. Tiền bối. Lạc Kỳ Nhi lại khởi hào hứng, chẳng lẽ là Trịnh Thúc đưa cho ngươi? Mạc Trần nói quanh co một lần, cảm thấy nói là Trịnh Thanh Sơn cho, không khỏi quá mức mạo hiểm, rất dễ dàng liền để lộ. Thế là chỉ có thể tiếp lấy biên xuống dưới, cũng không phải, là một cái khác, rất lợi hại, lại rất thần bí tiền bối. Lạc Kỳ Nhi cười nhíu mày, vì cái gì ngươi tổng hội gặp đến một ít thần thần bí bí người? Lúc trước ngươi viện bên trong dê cũng nói là một cái thần bí lao đầu bán cho ngươi, trong tông môn ngươi còn gặp đến một cái thần bí hắc y nhân, hiện tại cái này xiềng xích cũng là một cái thần bí tiền bối đưa cho ngươi. Hiện tại làm đến ta cảm thấy được ngươi mới là thần bí nhất một cái kia. Mặc Trần tâm đạo ta gặp phải thần bí cổ quái kia có thể nhiều đi, muốn thật toàn nói ra, sợ là có thể viết thành một quyển sách, phát ở kiếp trước nào đó điểm trang web, có thể còn có thể đổi hai bữa tiền cơm. Hắc hắc khô khốc một hồi cười, Mặc Trần nói, ta loại người này, khả năng tự mang chiêu thể chữ đậm nét chất, cho nên tương đối dễ dàng hấp dẫn những cái kia cổ quái người đi. Lạc Kỳ Nhi cười lại đạp hắn một cước, ngươi lời nói ý tứ, là no ý ta đây. Còn là no ý Mộ Dung sư tỷ đâu. Mặc Trần nói thầm một tiếng không ổn, vừa rồi nói ra vô tâm, kết quả đem Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng cho mang vào. Khoe mắt lặng lẽ ngắm bên cạnh Mộ Dung Thanh Nguyệt một mắt, chỉ gặp nàng thần sắc như thường nói, ở trong mắt người khác, sợ rằng vốn là cảm thấy ta có phần cổ quái. Mộ Dung Thanh Nguyệt tính tình thanh lãnh, lại chuyên tâm kiếm đạo, cho nên thường xuyên bị người cảm thấy cao thâm mặt chắc, không quá hợp quần. Chính nàng cũng tin tưởng điểm này, ngược lại là đối với cái này cũng không quá để ý. Tu hành tu tâm, nào có cái này rất nhiều công phu đi qua nở người bên ngoài thế nào nhìn. Tiểu Diệp Tử đối bọn hắn đàm tiếu phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ thấy kia căn xiềng xích, luôn cảm thấy trong lòng có chủng kỳ kỳ quái quái cảm giác, đưa tay qua đến, đối Mạc Trần nói, ca, có thể hay không cho ta xem một chút. Mạc Trần không mang một tia làm ra vẻ đem thiên cơ xiềng xích thu lại, nói, ngươi cái tiểu hải tử, nhìn cái gì vậy? Đợi lát nữa ta mua cho ngươi băng đường hồ lô ăn. Tiểu Diệp Tử đem trắng non nả gương mặt trầm xuống, lời nói mang theo uy hiếp nói, ca, ngươi rốt cuộc trò không cho. Mạc Trần gặp nàng cái dạng này, càng cảm thấy không thể đưa cho nàng nhìn. Nha đầu này đối cái này thiên cơ xiềng xích cái này quan tâm, nhất định là tại thiên giới thời điểm gặp qua vật này, hiện tại mặc dù ký ức bị phong ấn, có thể là khó tránh khỏi còn có chút ấn tượng. Muốn là lập tức đem phong ấn cho mở ra, tỉnh lại thượng thần ký ức, lấy nàng hiện tại năng lực, diệt chính mình còn không phải vài phút sự tình. Nghĩ đến càng nhiều, Mạc Trần thì càng không muốn đem thiên cơ xiềng xích đưa cho Tiểu Diệp Tử. Có thể là Tiểu Diệp Tử ánh mắt lại càng ngày càng hung, giữ dằn biểu tình treo ở phấn trang ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một cái trắng loãng chỉnh tề mảnh vụn răng đã bắt đầu chậm rãi cắn chặt. Mạc Trần trong lòng có phần chột dạ, đi mau mấy bước chạy đến phía trước, nói, nhanh đến nhà, chúng ta trở về đi. Nhìn xem Mạc Trần một bộ thần dữ của dáng vẻ, Lạc Kỳ Nhi lại bất mãn xuất thủ. Đi lên hai bước, nhúng tay liền tại Mạc Trần trên đầu gõ một cái, oán hận nói, ngươi thế nào cái này keo kiệt. Kia có thể là ngươi nhiều năm không thấy muội muội. Nàng không qua mới 7-8 tuổi, cũng liền chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi, ngươi liền có thể thành cái này dạng. Ngươi có phải hay không là nàng ca? Mạc Trần trong lòng một trận loạn đánh. Ta nếu thật sự là nàng ca con tốt, có cái này một cái vô địch đại lão muội muội, vậy ta còn không phải tại toàn bộ Hạo Cực đại lục đi ngang. Ta còn cần đến phí tâm cơ gì đi châm ngòi nương nương Khang công tử cùng Lãng Tao tứ công chúa. Kia liền là mang theo nàng lốp ba lốp bốp trực tiếp liền là một trận làm a. Làm xong cái này hai cái, còn có thể tiếp tục làm người khác. Cái gì thiên mệnh mệnh lý, tao lao đầu tử, căn bản không cần phản ứng. Nhưng vấn đề là, ta không phải a. Ta không chỉ có không phải nàng ca, ta mẹ nó còn đeo một cái đối thủ một mất một còn quan hoàn. Cái kia có thể giống nhau sao? Đảo mắt cái này tiểu nha đầu muốn là trở mặt rồi, liền có thể lập tức đem ta nhấn trên sàn nhà dùng sức ma sát. Đáng tiếc Lạc Kỳ Nhi mới không biết những này, duỗi ra hóng ánh trắng tích bàn tay, sáng trước mặt Mạc Trần, xanh thẳm năm ngón tay mở ra, không cho phép chất vấn khẩu khí nói, lấy ra. Mạc Trần thầm mắng một tiếng chết nha đầu, sớm muộn ta cái này tiểu mệnh muốn đưa tại trong tay của ngươi. Có thể là dưới mắt hắn đã tại Lạc Kỳ Nhi cùng Tiểu Diệp Tử song trọng áp bách dưới, hoàn toàn không có đường lui, đành phải lắp bắp đem thiên cơ xiềng xích lấy ra. Vì để tránh cho quá mức gây chú ý, cố ý đem nó chỉ biến thành một cái tiểu dây xích bộ dáng. Cái này đồ vật, kỳ thật cũng không có cái gì tốt đặc biệt. Lạc Kỳ Nhi nắm lấy đi, dương giận mang cười trừng mắt liếc hắn một cái, quỷ hẹp hỏi. Thuận tay đem thiên cơ xiềng xích đưa cho Tiểu Diệp Tử, lộ ra ngọt ngào nụ cười ôn nhu, muội muội ngoan, đừng để ý tới cái này chết ra hỏa, tỷ tỷ đưa cho ngươi chơi. Tiểu Diệp Tử lúc này mới bắt đầu vui vẻ, tiếp nhận thiên cơ xiềng xích, cầm ở trước mắt trái xem phải xem. Mạc Trần nội tâm một trận bồn chồn. Có thể tuyệt đối không nên thật nhìn ra cái gì còn con cuốn ra. Tiểu Diệp Tử nhìn trong chốc lát, tiểu tiểu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ có chút nghi hoặc. "Ca, ngươi vật này, trừ cái này ra, còn có hay không khác?" Mạc Trần đương thời liền giật nảy mình. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là nhìn ra cái gì đến rồi. Vội vàng nói, "Nơi nào còn có? Cái này tiền bối liền cho ta cái này một đầu dây xích, còn là xem ở ta xương cốt thanh kỳ thiên phú dị bẩm vai hùng soái khí chất xuất chúng phân thượng." Tiểu Diệp Tử nói, "Ngươi liền không có hỏi hắn?" Mạc Trần nói, "Ngươi cái này tiểu nha đầu lại không biết, loại linh khí này pháp bảo, kia có thể là người hữu duyên mới gặp được đến. Tiền bối có thể hảo tâm tặng bảo, đã là cơ duyên lớn lao, chỗ nào còn có thể hướng nhân ra hỏi lung tung này kia." Tiểu Diệp Tử ồ một tiếng, không có hỏi lại xuống dưới. Cái này đầu xiềng xích mới nhìn thơ ý điểm, xác thực có loại không hiểu cảm giác, có thể là cầm ở trong tay nhìn ra ngoài một hồi, nàng nhưng cũng không có nhìn ra cái gì nhiều thứ hơn tới. Linh thức thăm dò vào trong đó, cũng không cao y gì phản ứng, tựa như một đống sắt vụn. Nhìn ra được, cái này là một kiện nhận chủ linh khí. Không phải nó nhận định chủ nhân, liền vô pháp chân chính sử dụng nó. Nhưng mà Tiểu Diệp Tử tổng là cảm giác, cái này đầu xiềng xích, không phải hắn dáng vẻ vốn có. Chỉ là xiềng xích không lấy nàng làm chủ, nàng cũng không có biện pháp tiến một bước điều tra. Cuối cùng nàng rốt cục từ bỏ, bẹp miệng nhỏ, đem xiềng xích đưa trả lại cho Mạc Trần, ta còn tưởng rằng là cái gì không có bà bối, kỳ thật cũng không có cái gì lại không. Mạc Trần nghe nói như thế, không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra nha đầu này cuối cùng vẫn là thần linh chưa tỉnh, cửa này, xem như qua. Lạc Kỳ Nhi cười nói, ngươi cũng chớ xem thường cái này căn xiềng xích, nó có thể biến thành thật nhiều chủng bộ dáng, có thể lớn, có thể nhỏ. Không thể từ trên xiềng xích nhìn ra thứ gì, cũng không có phát động đến trong trí nhớ mình chi tiết đoạn ngắn, quấy nhiêu chính mình cái này hình ảnh vẫn không có tiến triển, Tiểu Diệp Tử liền cảm giác có phần thẻ nhạt vô vị, nói. Cái kia cũng không có cái gì ly kỳ, ta cũng nhìn qua thật nhiều pháp bảo, không phải cũng có thể biến lớn nhỏ đi sao. Chương 219, Phong Thần. Lạc Kỳ Nhi gặp nàng không vui, nhân tiện nói, cái kia tỷ tỷ cho ngươi gọi một cái chơi vui đi ra tốt không tốt. Tiểu Diệp Tử nói, cái gì tốt chơi. Lạc Kỳ Nhi cách cách cười một tiếng, lấy ra chính mình tử tiêu giả làm cung, gọi một tiếng, tiểu diêu diêu, mau ra đây. Một đầu dài ba thước tiểu thanh long cà đất một lần xung ra, hai tay chống nạnh, ha ha cười nói, là ai? Tại kêu gọi trên đời này đẹp trai nhất thanh long. Tiểu Diệp Tử nhìn thấy tiểu thanh long, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên lai là đầu tiểu thanh xà. Tiểu thanh long kia mấy chục, mấy trăm. Nô, dù sao lão nhiều năm tích lũy long tộc tôn nghiêm lập tức bạo phát đi ra, cái gì tiểu thanh xà? Ngươi thấy rõ ràng một điểm, là long. Là long. Tiểu Diệp Tử gặp cái này đầu tiểu thanh long vậy mà đối nàng giống to gọi nhỏ, sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén. Tiểu thanh long một trận gào to, đột nhiên, liền cảm thấy chung quanh không khí có chút không đúng. Vì cái gì thân thể sẽ cảm nhận được một chủng lưỡi đao lạnh buốt cảm giác? Vì cái gì trong lòng hội từng đợt run rẩy? Ánh mắt nhất chuyển, lúc này mới nhận ra trước mặt Tiểu Diệp Tử, nhất thời sắc mặt đại biến, lại cả đất một lần chui trở về. Hoa tắc, thế mà là Diệp Đại Lão. Lạc Kỳ Nhi lại gọi hai tiếng, Tiểu Thanh Long lại là giả câm vờ điếc, cũng không tiếp tục ngoi đầu lên. Lạc Kỳ Nhi không cao hứng, cái này Tiểu Diêu Diêu, cùng hắn chủ nhân đồng dạng, đều lên không mặt bàn. Tiểu Thanh Long mấy ngày này nguyên bản trôi qua nhẹ nhõm lại hài lòng. Trừ tại Lạc Kỳ Nhi lúc tu luyện ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, cái khác thời gian đều là ăn ú ôn ở dê mỉ hệ nở phi. Mà lại Lạc Kỳ Nhi tiến nhập huyền cảnh, bên trong nguyên khí phi thường sung túc, hắn không có việc gì liền đi ra hút một trận, thật sự là sảng đến được không muốn không muốn. Hiện tại được đến Lạc Kỳ Nhi triệu hoán, vốn là muốn thật vui vẻ đi ra thư sống gân cốt một chút, nào biết được vừa ló đầu liền bị giật nảy mình. Diệp Đại Lão. Thiên giới cổ quái nhất đại lão. Nô. Kỳ thật cái khác đại lão hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút ma bệnh. Có thể, đây chính là thiên đạo muốn thanh tẩy bọn hắn nguyên nhân. Bất quá Diệp đại lão, tuyệt đối là những này đại lão bên trong, tối cổ quái một cái. Nguyên nhân vì nàng từ khi đến hạo cực thiên giới, ngốc mấy chục và năm, cũng chỉ làm một sự kiện. Tìm người. Ai cũng không biết nàng muốn tìm là ai. Dù sao nàng vẫn tại kia tìm a tìm, cái này nhiều năm, cũng không có một kết quả. Thiên giới chúng thần bí mật trả lại cho nàng khởi một cái tước hiệu, Diệp Phong Thần. Hết thảy thần minh đều cảm thấy, nàng sợ là điên. Cực kỳ cổ quái là, nàng cái này nhiều năm, vẫn duy trì lấy cái này 8 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, cho tới bây giờ chưa từng cải biến. Tuy nói thần minh thành thần về sau, tại tịch diệt trước đó, đều có thể một mực duy trì bất lao chi thân. Nhưng mà trên cơ bản, hết thảy thần minh đều sẽ lựa chọn chính mình thích nhất một chủng hình tượng hiện thế, hoặc là đẹp, hoặc là xoái, hoặc là uy vũ. Hoặc là cơ trí. Chưa từng có một cái thần minh, chọn một đứa bé con bộ dáng đến làm chính mình thần minh hình tượng. Cái này, cũng không tránh khỏi quá trò đùa. Điệu bộ như vậy, khó trách muốn bị gọi là phong thần đâu. Nhưng là bây giờ, Diệp Đại Lao thế mà cùng với Mạc Đại Đại. Nghĩ đến Mạc Đại Đại, Tiểu Thanh Long dũng khí lại mạnh lên. Hắn có thể là đại biểu cho thiên đạo, hạo cực thiên chúng thần ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Ta hiện tại có thể là đại đại tùy tùng. Kia liền là thiên đạo dưới thần long. Ta vì cái gì phải sợ nàng? Huống chi, hiện tại Diệp Đại Lão ngay tại nhập thế thí luyện giai đoạn, nàng cũng không nhận ra ta đến a. Đợi đến đại đại thuận lợi hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ thời điểm, chính mình tất nhiên thành vì thiên đạo sủng long, thần cách cái gì còn không phải tiện tay liền đến. Kia thời điểm, liền tính toán Diệp Đại Lão khôi phục thần linh, cũng không thể lấy chính mình thế nào. Nghĩ đến cái này một tiết, Tiểu Thanh Long lại dương nanh múa vướt đem đầu ló ra. Lạc Kỳ Nhi lại là một thanh nắm chặt hắn, cười mắng, khoảng thời gian này trôi qua quá dễ chịu, không nghe sai khiến đúng hay không. Tiểu Thanh Long vẫn phản kháng nói, ta có thể là trên đời này, đẹp trai nhất Thanh Long. Tiểu Diệp Tử xì khẽ một tiếng, ngón tay chỉ lấy Tiểu Thanh Long chóp mũi, trên mặt khinh thường nói, giống ngươi cái bộ dáng này, cũng chính là đầu Tiểu Thanh xà. Tiểu Thanh Long nội tâm không cam lòng, lặng lẽ hướng Mạc Trần nhìn sang, quan sát đại đại phản ứng. Cái này xem xét không sao, lập tức tâm đều lạnh một nửa. Mạc Trần chép bắt đầu, thế mà một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đại đại, ta là Tiểu Thanh Long A. Càng chết là, lúc này, Tiểu Diệp Tử không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Trần, cách cách khẽ cười nói, ca, ngươi nói, có phải không Tiểu Thanh xà? Tiểu Diệp Tử vốn là vô địch lưu đại lão, hiện tại lại có Lạc Kỳ Nhi hộ thân gia trì, Mạc Trần hiện tại nơi nào còn dám cùng với nàng khiêu chiến. Lập tức không có chút nào nguyên tắc liên tục gật đầu, là Tiểu Thanh xà, Tiểu Thanh xà. Cuối cùng còn tăng thêm một cái, ngươi nói là cái gì, chính là cái gì. Tiểu Thanh Long kèm chút đem mấy chục, mấy trăm. Ân, lão nhiều năm một cái lao huyết cho phun tới. Đại đại, cái này, ngươi cũng mặc kệ. Tiểu Thanh Long một trận lạnh rung, đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng nghĩ nhầm phương hướng. Chẳng lẽ Mạc Đại Đại nói tới thanh tẩy hạo cực thiên giới, bên trong không bao gồm Diệp Đại Lão. Nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có khả năng. Diệp Đại Lão, tựa như là từ cái khác thiên giới tới. Nghe nói tìm người đều đã tìm mấy phiến thiên giới. Mạc Đại Đại chỉ nói muốn thanh tẩy hạo cực thiên giới, mà Diệp Đại Lão cũng không phải là hạo cực thiên nguyên sinh thượng thần, cho nên không tại thanh tẩy hàng ngũ. Nghĩ như vậy, Tiểu Thanh Long lập tức cảm thấy phi thường có đạo lý. Mà lại, chờ một chút. Vừa rồi, Diệp Đại Lão giống như qua nở Mạc Đại Đại, gọi ca. Ca. Tiểu Thanh Long lập tức nghiến răng nghiến lợi. Vì ôm Đại Đại đuổi, thế mà nhận Đại Đại vì ca ca. Làm một thượng thần. Vậy mà như vậy không có điểm mấu chốt, mặt dày vô sỉ đến loại tình trạng này. Chính mình đi theo đại đại cái này lâu, đều không có có ý tốt gọi đại đại một tiếng ca đâu. Ngươi vừa đến đã kêu lên rồi. Đơn giản. Đơn giản. Lệnh ngươi giận sôi. Thế nhưng Tiểu Thanh Long trung quy là một đầu sống mấy chục, mấy trăm. Ân, lão nhiều năm một đầu Thanh Long, nhạy bén cơ trí, lập tức liền phân rõ trong này nặng nhẹ. Diệp Đại Lao vốn là thiên giới đại lão, hiện tại lại trèo lên đại đại. Tương lai vị trí sợ rằng chỉ có thể tại trên ta. Cho nên, cùng Diệp Đại Lão, muốn giữ gìn mối quan hệ. Tiểu Thanh Long cũng không phải dây dưa dài do nở dê hạng người, suy nghĩ nghĩ xong, lập tức thay đổi một chương định nọt tiểu dung, hướng phía Tiểu Diệp Tử nhân nhất méo mó tới gần. Chỉ cần ngươi thích, ngươi nói ta là Tiểu Thanh Xà, vậy ta liền là Tiểu Thanh Xà. Tiểu Diệp Tử cười đến một trận nhánh hoa run rẩy, ngón tay lại sờ lên Tiểu Thanh Long cổ, ánh mắt bên trong mang theo không còn che giấu ý uy hiếp. Tiểu Thanh Long lập tức đọc hiểu ánh mắt kia ý tứ. Ngươi nếu dám ở trước mặt ta nhảy loạn, ta liền bóp chết ngươi. Tiểu Thanh Long chỉ cảm thấy yết hầu có phần phát khổ, thân thể có phần phát lạnh, lại đem tiếu dung bắt được càng thêm sán lạ. Mạc Trần lúc này cũng chú ý tới Tiểu Thanh Long các loại phản ứng, lập tức liền kịp phản ứng. Tiểu Thanh Long nhận biết Tiểu Diệp Tử. Chương 220, Thiên Cơ Võng. Tiến lạc ra đại viện, Lạc Kỳ Nhi liền hô to thật đói nha, thật vui vẻ mang theo Tiểu Diệp Tử đi tìm đồ ăn vặt ăn. Mạc Trần bất đắc dĩ cười cười. Không biết nha đầu này thể trọng cổ quái như vậy, thế nào còn có như thế tâm tình ăn được nhiều như vậy. Mạc Trần cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt sóng vai mà đi, trở về tới bọn hắn chỗ ở bên hồ tiểu viện. Mẫn Thanh Hà cùng Hứa Chí Minh lại không có tại trong tiểu viện ở lại, ước chừng là đi nơi nào đi dạo đi. Thẳng đến lúc này, Mộ Dung Thanh Nguyệt mới hướng Mạc Trần hỏi, ngươi vì cái gì nhất định muốn bước lên Huyền Vũ Vô Song cùng tứ công chúa ở giữa tranh đấu đâu? Mạc Trần biết Mộ Dung Thanh Nguyệt sớm muộn muốn hỏi đến chính mình cái này vấn đề, thế là theo thực nói ra, kỳ thật ngay từ đầu, ta chỉ là truy tung cái này ý đồ bắt cóc Lạc Kỳ Nhi nữ hồn tu, truy tra sau lưng nàng thế lực, mới một đường truy xét đến tứ công chúa nơi đó. Về sau vì tại tứ công chúa bên trong bộ lấy càng nhiều tin tức hơn, liền giả mạo Huyền Vũ Vô Song cùng với nàng trò chuyện. Đến mức châm ngòi hai người bọn họ việc này, kỳ thật là còn có một điểm tư tâm. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhẹ nhàng nhướng mày lên sao, tư tâm. Mạc Trần gật đầu nói, tứ công chúa phái người bắt cóc Lạc Kỳ Nhi, mục đích là Lạc gia cùng Lạc gia huyền cảnh tài nguyên, nhưng mà dạng này lối làm việc, ta rất không yêu thích. Nàng làm như vậy, cùng năm đó Ngũ Hoàng tử phái ma môn bên trong người đi bắt cóc Ngọc Liên Hương, có cái gì trên bản chất bất đồng? Duy nhất bất đồng, liền là Ngũ Hoàng tử người thất thủ giết chết Ngọc Liên Hương, mà Lạc Kỳ Nhi hiện tại hoàn hảo tốt còn sống. Trong mắt của ta, tứ công chúa là một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn người. Dạng này người, có hổ lang chi tính, không thể làm bạn. Đến mức Huyền Vũ Vô Song. Mạc Trần cười cười, ta chỉ là đơn thuần chán ghét hắn. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, ồ, là cùng Lạc Kỳ Nhi có con sao? Mạc Trần ừ một tiếng, nói, cùng Lạc Kỳ Nhi cũng có quan hệ, nhưng mà cũng không hoàn toàn là, dù sao gia hỏa này, tổng cho ta một chủng rất bệnh hoạn cảm giác, tăng thêm hắn đối Lạc Kỳ Nhi làm những sự tình kia, càng làm cho ta cảm thấy được chán ghét. Cho nên ta thẳng thắn châm ngòi hai người bọn họ mâu thuẫn, để bọn hắn hai cái đi lẫn nhau tranh đấu. Mộ Dung Thanh Nguyệt gật đầu nói, thì ra là thế. Mạc Trần còn tưởng rằng nàng còn muốn nói cao ý gì, nào biết được, Mộ Dung Thanh Nguyệt đúng là ngậm miệng không nói. Sư tỷ có phải không cảm thấy, ta làm được không quá thỏa đáng? Mộ Dung Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, ta không biết ngươi làm như vậy, có phải không thỏa đáng? Nhưng mà nếu như là theo ta tính tình, ta sẽ không làm nhiều như vậy tâm cơ thủ đoạn. Mộ Dung Thanh Nguyệt chính chính nhìn xem Mạc Trần, nói, ta sẽ trực tiếp hướng hai người khởi xướng khiêu chiến. Mạc Trần một trận trầm mặc. Đồng thời hướng hai vị đại lao khởi xướng khiêu chiến. Độ khó, quá lớn. Mộ Dung Thanh Nguyệt thản nhiên đi đến phía trước, nhẹ nhàng lung lay tay trái, bất quá, nể mặt Lạc Kỳ Nhi, ta vẫn là hội ủng hộ ngươi. Mạc Trần một mình đứng ở trong viện, đồng nhiên nghĩ đến, tứ công chúa là thiên giới đại lao, tự nhiên mang theo thiên mệnh quang hoàn. Lạc gia nếu quả thật đối đi cờ hờ với nàng, đến tột cùng là tốt, là xấu. Nghĩ tới đây, Mạc Trần đột nhiên cảm giác được trong lòng có một ít phức tạp cảm xúc xông tới. Không khỏi thở dài ra một hơi. Dùng chính mình trước mắt năng lực, đi cứng rắn mang hai vị đại lão, cuối cùng vẫn là không quá hiện thực. Như là đã tới mức độ này, kia trước hết tiếp tục đi tới đích. Hiện tại giả tá Huyền Vũ Vô Song thân phận, cùng tứ công chúa một phen đánh võ mồm về sau, kết quả tốt nhất, liền là mượn Phượng Giao hiện tại lửa giận, dẫn động nàng cùng Huyền Vũ Vô Song ở giữa một trận đại chiến. Không cần nói ai thắng ai thua, cái này hai vị đại lão đều sẽ thành vì đối thủ một mất một còn. Cái này đối với Mạc Trần đến nói, là kết quả tốt nhất. Mạc Trần trở lại trong phòng của mình, tâm niệm động chỗ, thiên cơ biến bên trong bay ra một cái đồng sức thiết bị. Mạc Trần dùng ngón tay nhặt lên đến, khép mắt suy nghĩ một chút, cái này đồng sức thiết bị liền trong tay hắn chậm rãi thu nhỏ, biến hóa. Cuối cùng, đồng sức thiết bị biến thành một cái tiểu tiểu kim sắc con muỗi. Mạc Trần ngón tay buông lỏng, kim sắc con muỗi phút chốc một lần bay lên, bay thẳng đến ra khỏi phòng, bay ra Lạc gia đại viện, cuối cùng vượt qua toàn bộ Thịnh An thành, đến thành bên kia. Dừng ở trên một cây đại thụ. Mạc Trần hồn thức tan vào thiên cơ biến bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy kia căn tinh tế sợi tơ, từ hắn nơi này, một mực dọc theo đi. Hồn thức thăm dò qua, cái kia kim sắc con muỗi dừng lại đại thụ bên cạnh, chính là tứ công chúa tứ hợp tiểu viện. Mà lại, tại hồn lực rót vào hạ, có thể nhìn thấy phạm vi, xa không chỉ tứ hợp tiểu viện điểm này địa phương, phương viên trăm trượng bên trong, đều có thể thấy rất rõ ràng. Mạc Trần lại gọi ra trên trăm cái đồng sức thiết bị. Toàn bộ đều hóa thành tiểu tiểu kim sắc con muỗi, đều thả bay đi. Những này kim sắc con muỗi bay về phía thành thị từng cái phương vị, tinh tế sợi tơ ngang dọc đan sen, lôi ra một đạo cực lớn lưới, mà cái này đạo lưới lớn mỗi cái lưới kết lên, đều có một cái kim sắc con muỗi. Mạc Trần đem chính mình hồn thức theo lấy cái này thiên cơ vong khuyết tán ra, toàn bộ Thịnh An thành, liền đều tại hắn ánh mắt bên trong. Thành Đông gánh nước đại gia đang cùng ven đường bữa tuổi đại thúc nói chuyện phiếm. Thành Tây Mã Phu chính vẻ mặt buồn thiu mà nhìn chằm chằm vào đứt gãy xe. Thành Nam một cái choai choai tiểu tử chính kéo lấy thật dài nước mũi cùng một cái tiểu hắc cầu đấu hung ác. Thành Bắc, không biết nhà ai xử lý việc vui, chính đại yến tân khách. Rất nhanh, Mạc Trần liền thông qua cái này nói. Thiên cơ vong tìm đến Huyền Vũ Vô Song vị trí. Thành Nam, vui mừng khách sạn, lầu 3, một gian trang chi được hoa lệ nhất trang nhã gian phòng bên trong. Lâu không lộ diện hồng tôi cùng tử thược cũng trong phòng đứng hầu. Chỉ là Mạc Trần muốn khống chế kim sắc con muỗi nhích tới gần lúc, Huyền Vũ Vô Song đông nhiên hình như có cảm giác, trực tiếp hướng bên này nhìn lại. Mạc Trần lập tức cảnh giác. Huyền Vũ Vô Song vốn là tu vi cực cao hồn tu, đối hồn thức cảm ứng viễn siêu tu hành giả tầm thường, ta không thể áp sát quá gần. Vì để tránh cho bị Huyền Vũ Vô Song phát giác, Mạc Trần chỉ có thể đem kim sắc con muỗi bay khỏi mấy chục trượng có hơn, xa xa quan sát. Cũng may Mạc Trần chỉ là cần muốn quan sát, không cần làm động tác khác, hồn thức bên ngoài được vô cùng ít ỏi. Khoảng cách kéo ra về sau, Huyền Vũ Vô Song liền không có lại cảm giác đến cái gì dị dạng, cũng không có lại để ý. Nhưng mà cứ như vậy, bởi vì khoảng cách quá xa, Mạc Trần liền không có biện pháp nghe đến bọn hắn đối thoại. Liên tại Mạc Trần vẫn còn đang suy tư dùng cái gì biện pháp cho Huyền Vũ Vô Song truyền tin qua đi thời điểm, một cái thân mặc hoa phục nam tử trung niên lại gõ mở Huyền Vũ Vô Song môn. Nam tử trung niên không có tại Huyền Vũ Vô Song nơi đó dừng lại quá lâu, chỉ để lại một phong thư bộ dáng đồ vật, liền rời đi. Huyền Vũ Vô Song mở ra về sau, nhìn hồi lâu, sau đó đem thư thu vào, mang theo Hồng Côi cùng Tử Thược ra cửa. Mạc Trần nội tâm sinh nghi, cẩn thận khống chế từng cái tiết điểm kim sắc con muỗi, một đường theo dõi Huyền Vũ Vô Song hướng đi. Nhưng mà Huyền Vũ Vô Song tựa hồ vẹn vẹn chỉ là tùy ý đi dạo, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Ngược lại là vị kia hoa phục nam tử trung niên, rời đi Huyền Vũ Vô Song nơi ở về sau, trực tiếp trở lại Đăng Tiên Lâu, không còn có đi ra. Đăng Tiên Lâu. Mạc Trần lòng nghi ngờ nổi lên. Chương 221, Đại Lao Chi Chiến. Mạc Trần lấy ra một trang giấy, nâng bút ở phía trên soát soát viết xuống mấy chữ, lấy ra một mai đồng sức thiết bị, sau đó đem cuộn giấy tốt cột vào phía trên. Đồng sức thiết bị cả đất một lần bay ra ngoài, thẳng đến thành Nam Vui Mừng khách sạn. Rất nhanh, đồng sức thiết bị liền đến Huyền Vũ Vô Song chỗ gian phòng cửa sổ bên ngoài, cấp tốc biến hóa hình thái, hóa thành một nhánh thật dài mũi tên, vèo một cái bay thẳng đi vào. Huyền Vũ Vô Song đã coi nhận thấy, chút ít nhíu mày, ba một cái đem mũi tên nắm trong tay. Vừa rồi ta liền cảm giác đi ra bên ngoài tựa hồ có người, nghĩ không đến, thế mà thật đúng là. Lại xem xét, mũi tên lại vẫn có một cái cuộn giấy. Huyền Vũ Vô Song đi tới trước cửa sổ, từ mũi tên đến vị trí nhìn sang, nhưng mà cái hướng kia cái gì cũng không có bất kỳ cái gì có thể dùng chỗ giấu người. Hừ, thế mà còn chơi khởi loại thủ đoạn này. Huyền Vũ Vô Song gỡ xuống cuộn giấy, đem mũi tên ném ở một bên, triển khai xem xét, nhất thời liền đổi sắc mặt. Cái này tứ công chúa, cư nhiên như thế vênh váo hung hăng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bên cạnh Hồng Tôi cùng Tử Thược nghe đến hắn, song song tới gần. Công tử, cái này trên giấy viết cái gì? Huyền Vũ Vô Song mặt tâm trầm, cầm trong tay giấy đưa cho nàng nhóm. Hai người tiếp nhận xem xét, cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy phía trên viết. Huyền Vũ Vô Song, hôm nay ngươi vậy mà dám khinh thị ta, thật là lớn nhất mạo phạm. Cho tới bây giờ dám kẻ phạm ta, tất cả đều đã chết. Nay cho ngươi một cái cơ hội, Thành Đông, bảy dặm ngõ hẻm, Phượng Tê Viện, ngươi dám đến nhất quyết thắng bại hay không? Ta như thua ngươi, ta hết thể đều thuộc về ngươi. Ngươi như bại bởi ta, đời này kiếp này, ngươi đều là người hầu của ta. Ký tên vì Phượng Giao. Hồng Tôi cùng Tử Thược hôm nay mặc dù không có tại hiện trường, nhưng mà cũng đã từ Huyền Vũ Vô Song miệng bên trong biết sự tình đại khái, bây giờ thấy mấy câu nói đó, không khỏi đều tức giận tỏa ra. Nữ nhân này, liền coi như nàng là công chúa, như thế ngang tàng hứng hách, cũng quá phách lối. Tử Thược nhìn về phía Huyền Vũ Vô Song, hỏi, công tử, ngươi là như thế nào dự định? Huyền Vũ Vô Song hừ nhẹ nói, nữ nhân kia đưa lên cái này dạng một phong thư, thể hiện rõ hội ở nơi đó đặt bẫy. Có thể là. Huyền Vũ Vô Song lạnh lùng cười một tiếng, tràn đầy không gì sánh kịp tự tin, liền tính toán như thế, ta lại có sợ gì? Hồng Tôi cùng Tử Thược gặp Huyền Vũ Vô Song như thế, cũng lâm nhiên nói, công tử ở nơi nào, Hồng Tôi cùng Tử Thược liền đi nơi nào. Huyền Vũ Vô Song cao giọng cười to, vậy còn chờ gì? Chúng ta liền đi hội biết cái này vị, thứ công chúa. Xinh đẹp. Lạc gia ở trong viện, Mạc Trần nhếch miệng cười một tiếng, ta chỉ thích như vậy tràn ngập tự tin Vô Song công tử. Ngược lại sờ sờ cái cằm, mang theo một tia xấu xa ánh mắt nói, tứ công chúa, sợ rằng nếu xáo trộn một lần kế hoạch của ngươi. Lúc trước cùng Phượng Giao tranh cãi thời điểm, Phượng Giao cùng hắn nói, là buổi tối hôm nay, để Vô Song công tử tiến đến. Phượng Giao hội bị đưa rượu và đồ ăn lên, lại đem chính mình rửa sạch sẽ, tốt sinh hầu hạ công tử một phen. Thế nhưng Mạc Trần cho Huyền Vũ Vô Song trên tờ giấy, lại không có ghi đêm nay, mà là trực tiếp viết ngươi dám đến không. Cứ như vậy, theo Huyền Vũ Vô Song, tứ công chúa cùng hắn khiêu khích đánh cược thời gian, liền là lập tức. Dưới mắt khoảng cách ban đêm, còn rất sớm, chỉ sợ tứ công chúa nơi đó, thịt rượu đều còn chưa chuẩn bị tốt, Huyền Vũ Vô Song lúc này qua đi, vậy liền càng có trò hay nhìn. Huyền Vũ Vô Song mang theo hai tên thị nữ ra cửa, cũng không nhiều làm lưu lại, gọi một chiếc xe ngựa, trực tiếp hướng tứ công chúa trụ sở qua đi. Mạc Trần cẩn thận không chế kim sắc con muỗi, tránh áp sát quá gần sẽ bị Huyền Vũ Vô Song phát hiện. Đến thành Đông bảy dặm ngõ hẻm. Huyền Vũ Vô Song cùng Hồng Tôi Tử Thược dưới phải xe ngựa, chậm rãi tại ngõ hẻm trong đi qua. Đi đến một chỗ bốn hợp trước tiểu viện, Huyền Vũ Vô Song ngẩng đầu nhìn một chút môn biển, trực tiếp đi lên trước, mở cửa lớn ra. Huyền Vũ Vô Song đã đến, công chúa liền mời ra đây. Bốn hợp trong tiểu viện, Phượng Giao một mặt hàn ý cùng Ngân Nguyệt Chính phân phó lấy cái gì, đột nhiên nghe đến Huyền Vũ Vô Song thanh âm, thần sắc nhất biến. Cái này Huyền Vũ Vô Song, vậy mà tại thời gian này đến rồi. Ngân Nguyệt nghe đến cũng là một mặt tức giận. Nói, công chúa, ngươi nghe một chút, cái này là cái gì khẩu khí? Vậy mà gọi công chúa ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn nhường công chúa đi hầu hạ hắn? Phượng Giao mặt hàn như xương, mắt bên trong sát cơ tỏa ra, cả đất đứng dậy, nói, gia hỏa này, quả thực là quá phách lối quá cuồng vọng. Ngân Nguyệt có phần lo lắng nói, công chúa, ngươi lúc trước cùng Thanh Mục Ma Vương giao thủ thơ ý điểm, đã bị thương, hiện tại. Phượng Giao ánh mắt lạnh lẽo, nói, thì tính sao? Ngươi thật chẳng lẽ gọi ta chịu này khuất nhục đi hầu hạ hắn? Ngân Nguyệt vội vàng nói, công chúa, Ngân Nguyệt không phải ý tứ kia. Phượng Giao toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn, bá long chi khí bên ngoài tại hình, ngạo nghễ nói, dù ta đã bị thương, hắn cũng chưa chắc có thể thắng được qua ta. Ra khỏi phòng, xuyên qua đại đường, liền nhìn thấy một thân bạch tí Huyền Vũ Vô Song đứng trước ở trong viện. Hai người đối mặt mà đứng, mắt bên trong đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Huyền Vũ Vô Song nói, công chúa, ta đã như ngươi hẹn đến. Phượng Giao lãnh đạm nói, Vô Song công tử hiện tại liền đến, có phải không quá sớm một điểm? Huyền Vũ Vô Song nói, đã là giai nhân ước hẹn, làm sao có thể không đến sớm? Phượng Giao cười lạnh nói, ta lại còn chưa nghĩ ra, Vô Song công tử cư nhiên như thế cấp thiết. Huyền Vũ Vô Song từ nhìn thấy kia tờ tín chỉ, nội tâm liền kìm nén một cỗ khí, lập tức không nhịn được nói, công chúa, bớt nói nhiều lời, đã ta đã đến, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hôm nay ta liền như ngươi nguyện, để ngươi hết thảy đều thuộc về ta. Phượng Giao ánh mắt co rụt lại. Cái này ra hỏa, vậy mà tại cái này dạng dưới ban ngày ban mặt, như thế trắng trợn ra yêu cầu, muốn chiếm hữu chính mình. Dạng này khẩu khí, thái độ như vậy, căn bản cũng không có đem nàng có chút để vào mắt. Gia hỏa này, quả thực quá tự cho là đúng. Phượng Giao thân thượng nguyên khí trào lên, một đầu kim sắc ngũ trảo kim long tại sau lưng hiện hiện. Huyền Vũ Vô Song, ngươi không khỏi quá mức tự tin đi. Huyền Vũ Vô Song mắt bên trong tinh quang chớp động, hồn lực đống nhiên bên ngoài. Chỗ này tứ hợp tiểu viện phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh mãnh liệt biển lửa. Phượng Giao vươn người lướt lên, toàn thân nguyên khí đều tản ra kim sắc hào quang, miệng bên trong khẽ quát nói, ta hôm nay liền tới mở mang kiến thức một chút, thất tinh các tuyệt học, thất tinh thần đồng. Tay phải vung ra, nguyên khí màu vàng nóng hóa thành một đầu khí thế kinh người kim long, thẳng đến Huyền Vũ Vô Song mà đi. Huyền Vũ Vô Song cười một tiếng dài, nói, ta cũng tới lãnh giáo một chút, danh xưng thiên hạ bá đạo nhất tuyệt học, bá long thiên nguyên quyết. Mãnh liệt trong biển lửa, một cái phượng hoàng dục hỏa mà khởi. Vâng. Hai cái đại lao rốt cục cường thế đụng vào nhau. Mạc Trần trong phòng nhìn thấy đây hết thảy, cười đến thẳng đánh ngã. Tốt tốt tốt, chính là như vậy, hai vị đại lao cứ việc buông tay buông chân đánh. Có nhiều thiếu chiêu số cũng có thể sử dụng đến, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Chương 222, Long Đằng Phượng Âm. Phanh 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 phanh. Ngũ trảo kim long một thân kim sắc lân phiến hiện ra dạng rỡ kim quang, thô to thân thể tản ra quần quận long khí, tại không trung bước lên vận chuyển, bay thẳng dục hỏa phượng hoàng. Dục hỏa phượng hoàng xích diễm thiêu đốt cánh bông nhiên vô, mang theo mấy đạo hỏa long quyển hướng về ngũ trảo kim long tập quyển mà đi. Nóng bỏng liệt hỏa cùng ngũ trảo kim long thân long khí vừa chạm vào, trong không khí lập tức tuôn ra chi chi nứt vang. Ngũ trảo kim long thân long khí nháy mắt tạm đạm, lại cấp tốc sáng lên, tiếng long ngâm bên trong đã cùng những cái kia lăn lộn hỏa long quyển đụng vào nhau. Ầm 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 ầm. Không trung tuôn ra bao quanh liệt hỏa, ngũ trảo kim long đã từ hỏa long quyển đang bao vây xuyên thẳng mà ra. Hiện ra kim quang sắc nhọn lòng chảo chụp vào dục hỏa phượng hoàng cháy hừng hực thân thể. Ầm. Từng mảnh hỏa vũ bay ra, lại hóa thành điểm điểm hỏa diễm, bị mãnh liệt biển lửa nuốt hết. Dục hỏa phượng hoàng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tiếng gào trực thấu thiên vũ. Một đôi phượng chảo đột nhiên dò xét ra, kìm được ngũ chảo kim long thân thể, thật dài nhọn mỏ như thiểm điện hướng về ngũ chảo kim long mổ đi. Cong. Kia kim long thân thể đúng là dị thường kiên cố. Dục hỏa phượng hoàng cái này một kích vậy mà không có thể xuyên thủng thân thể của nó. Lúc này, Phượng Giao thân hình đã lướt gấp ra ngoài, thẳng đến Huyền Vũ Vô Song. Hồn tu tu luyện tập trung ở hồn lực cùng hồn thức, đối với thân thể rèn luyện rất có hạn. Mà Phượng Giao tu tập bá long thiên nguyên quyết lại là nguyên thể song tu, cho nên cận thân về sau, ưu thế của nàng liền hội hiện hiện ra. Thon dài tố thủ giống như kim thiết đúc thành, người còn chưa tới, đã giơ tay vạch ra mấy đạo dài đến hơn một trượng long trảo khí kình. Long chảo khí kình phá vỡ mặt trước nóng bỏng biển lửa, phản phất xé rách không gian nháy mắt đến Huyền Vũ Vô Song mặt trước. Huyền Vũ Vô Song thân ảnh lại cơ hồ trong cùng một lúc, từ biến mất tại chỗ, chuyển tới một hướng khác. Tại ta hồn linh thế giới bên trong, ngươi nghĩ được ngươi có thể cứ như vậy tùy tiện đánh chúng ta sao? Huyền Vũ Vô Song khinh miệt cười nhạo nói. Phượng Giao trở tay vạch một cái, lại là mấy đạo long trảo khí kình tranh tranh phá ra. Huyền Vũ Vô Song lại biến mất. Nhưng khi hắn lại tại một hướng khác xuất hiện lúc, Phượng Giao long trảo khí kình đã đồng thời đánh tới. Ừm. Huyền Vũ Vô Song lại lần nữa biến ảo vị trí, thế nhưng Phượng Giao long trảo khí kình vẫn như ảnh mà tới. Huyền Vũ Vô Song lúc này mới thấy rõ, Phượng Giao căn bản không có nhìn hắn hướng cái nào phương vị di động. Phượng Giao chỉ là đồng thời vạch ra vô số đạo long trảo khí kình, liên tục phong bế hắn khả năng di động phương vị. Nữ nhân này, lại có thực lực như thế. Huyền Vũ Vô Song cũng không phải bình thường hạng người, mãnh liệt biển lửa nháy mắt tăng vọt, đem Phượng Giao khô nở ở trong đó, hết thảy long trảo khí kình đều bị biển lửa chặn lại. Cùng lúc đó, Dục Hỏa Phượng Hoàng thân hình cũng đống nhiên biến lớn, dứt bỏ ngũ trảo kim long, dài nhọn mỏ phảng phất một thanh liệt diễm trường thương, mang theo tiếng xé gió hướng về Phượng Giao đâm tới. Phượng Giao hét lên một tiếng, toàn thân long khí quang mang đại thịnh, đem trước người hỏa diễm ép ra mấy trượng. Ngũ trảo kim long tại không trung một chiết, lật vòng trở về, thật dài long thân đưa nàng thân thể bảo hộ ở bên trong. Long trảo khí kình mạn thiên phi vũ, giống như lưới kiếm sắc bén phá vỡ từ phía hết thảy phương vị, đem Huyền Vũ Vô Song lập tức đẩy vào góc chết. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Phượng Giao nhìn chính xác phương vị, liền người mang long lao thẳng tới Huyền Vũ Vô Song. Cái này một kích chỉ cần trúng, tất nhiên trọng thương. Dục Hỏa Phượng Hoàng cự xí vô nhẹ, lăng không áp đến, mỏ dài mang theo dược hỏa đột nhiên mổ hạ, trực tiếp đem Phượng Giao hộ thân kim long đâm xuyên, thế đi không ngừng, lại chính chính đâm vào Phượng Giao trên bờ vai. Phượng Giao kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén thương thế, trong tay chiêu số không ngừng, long trảo khí kình phá vỡ liệt diễm, xoẹt một tiếng, mở ra Huyền Vũ Vô Song trước ngực và áo. Từng kia tiên huyết chảy ra, tại Huyền Vũ Vô Song ngực nhiễm ra một đạo huyết sắc. Bị Dục Hỏa Phượng Hoàng đâm thủng qua kim long thừa dịp Huyền Vũ Vô Song thụ thương nháy mắt, ngũ trảo tề hạ, đem Dục Hỏa Phượng Hoàng bước lui. Hai người phen này chiến đấu ngươi tới ta đi giao phong mấy lần, kỳ thật cũng chỉ tại trong chớp mắt. Mạc Trần lại là thấy rất là đặc sắc. Hai vị đại lão thực lực tương đương, hậu kình cũng đều là vô cùng sung túc, một trận, có thể có đánh. Phượng Giao cùng Huyền Vũ Vô Song hai người khí lực va chạm phía dưới, song song đều có thụ thương, cùng nhau thu tay lại lui lại, một bên cảnh giác chú mục nhìn chăm chú, một bên riêng phần mi nhờ xem thương thế. Dục Hỏa Phượng Hoàng kia một mổ cực kỳ ngoan lệ, may mà Phượng Giao bá Long Thiên Nguyên Quyết chính là nguyên thể song tu, là dùng thân thể cũng cực kỳ cường hãn, cái này một mổ mang tới thương thế so dự đoán muốn nhẹ hơn nhiều. Huyền Vũ Vô Song ngực mặc dù bị vạch phá, nhưng mà Phượng Giao tại Dục Hỏa Phượng Hoàng trọng kích phía dưới, uy thế tiêu giảm, cho nên cũng chỉ là nhàn nhạt vết thương da thịt. May mà hai người tranh đấu đều tại Huyền Vũ Vô Song hồn linh thế giới bên trong, mới không có lan đến gần bên cạnh phòng xá. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cái này một mảnh quảng trường, sớm đã bị hai người cường lực chiêu số san thành đất bằng. Bất quá phen này giao thủ, để song phương cũng bắt đầu một lần nữa ước định đối thủ thực lực. Huyền Vũ Vô Song có này nổi danh, quả nhiên cũng không phải tự dưng được đến. Phượng Giao thầm nghĩ. Lúc này Phượng Giao cũng là đánh cho rất là kinh hãi. Trong truyền thuyết, Huyền Vũ Vô Song bất quá linh động cảnh, có thể là nhìn hắn hiện tại bày ra tu vi, lại đâu chỉ nơi này. Nếu muốn bắt lấy hắn, sợ là thật đúng là muốn phí chút tay chân. Huyền Vũ Vô Song cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này tuyệt mỹ yêu dị nữ nhân, mặc dù chưa từng có nghe qua danh hảo của nàng, thế nhưng xác thực mạnh phi thường. Kia đầu nguyên khí biến thành Kim Long, có thể cùng hắn Dục Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp chống lại. Mặc dù Kim Long cùng Phượng Hoàng đối kháng hơi rơi xuống hạ phong, nhưng mà Bá Long Thiên Nguyên Quyết bản thân lì hệ nở là nguyên thể song tu công pháp, bởi vậy chứ nguyên khí hóa long bên ngoài, Phượng Giao tự thân thể chất cũng là cực kỳ cường hãn. Kêu mạn thiên như mưa long trảo khí kình, càng đem hắn lần thứ nhất làm cho lùi không thể lui. Xem ra, hôm nay nếu là không toàn lực ứng phó, sợ là thật còn thắng không nữ nhân này. Hai người phảng phất tâm ý tương thông, cùng nhau thu tay lại, đứng đối mặt nhau. Nhưng mà hai người khí thế nhưng con ở xa thắng vừa rồi. Huyền Vũ Vô Song mắt trong con mắt, sáng lên bốn khỏa kim sắc tinh tinh. Bọn hắn vị trí, vốn là một cái biển lửa, hiện tại hết thể hỏa diễm đều thối lui, trời cùng đất đều hóa thành một vùng tăm tối hư vô, phảng phất đưa thân vào đen nhánh trong màn đêm mịt mờ. Mà tại cái này phiến bóng đêm mịt mờ nơi xa, ẩn ẩn có bốn khỏa tinh tinh, ngay tại lóe lên lóe lên. Phượng Giao biến sắc. Nguyên lai cái này ra hỏa thất tinh thần đồng, đã tu luyện tới bốn khỏa tinh. Nàng càng là phát hiện, tiến nhập cái này phiến đen nhánh mênh mông hồn linh thế giới về sau, chân dưới tựa như không có căn đồng dạng, hư vô bồng bềnh, căn bản chịu không nổi lực. Muốn ở chỗ này mặt chuyển đằng di động, đúng là dị thường khó khăn. Huyền Vũ Vô Song thanh âm cũng giống là từ vũ trụ phần cuối truyền đến, tứ công chúa, tại nơi này, là thuộc về ta hồn linh thế giới. Hết thẻ quy tắc, đều để ta tới chế định. Phượng Giao nhẹ xoẹt nói, thật sao? Huyền Vũ Vô Song tràn ngập tự tin nói, cho đến nay, vẫn chưa có người có thể từ ta tinh đồng thế giới bên trong toàn thân trở ra. Phượng Giao khanh khách cười một tiếng. Đống dưng, mạnh mẽ hùng hậu long ngâm tại dư á bầu trời y đêm đen kỳ tờ vang lên. Huyền Vũ Vô Song kinh ngạc nhìn thấy, Phượng Giao toàn thân kim quang đại tác, liền liền hai mắt đều đã hóa thành kim sắc, sáng lên chói mắt kim quang, chói mắt nhìn lại, đúng là giống như thần minh lâm thế. Mà ở sau lưng nàng ngũ trảo kim long, nguyên bản chỉ có một đầu, hiện tại đã bất ngờ biến thành năm đầu. Chương 223, Kinh Lôi truyền tin. Không chỉ có số lượng gia tăng, mà lại những này ngũ trảo kim long hình thể cũng tăng lớn nhiều gấp mấy lần. Năm đầu hình thể khổng lồ ngũ trảo kim long tại toàn thân kim quang tỏa sáng Phượng Giao bên người quanh quẩn quấn quanh, sục sôi long ngâm rung khắp thiên địa ở giữa. Huyền Vũ Vô Song sắc mặt rốt cục nhất biến. Nàng vậy mà, đem bá long thiên nguyên quyết, tu đến tầng thứ 5, ngũ long chân cảnh. Hai người dương cung bạc kiếm, một vòng mới so đấu hết sức căng thẳng. Mạc Trần vỗ tay nói, cứ như vậy, hai vị đại lao toàn lực ứng phó, đánh cái ngươi chết ta sống. Đột nhiên, không trung vang lên một tiếng kinh thiên triệt địa kinh lôi. Theo lấy tiếng sấm vang lên, một đạo thô như đại thụ thiểm điện đống dưng rơi vào Phượng Giao cùng Huyền Vũ Vô Song ở giữa. Ầm ầm. Phượng Giao cùng Huyền Vũ Vô Song đồng thời kinh động. Đạo sấm sét này, vậy mà phảng phất mang theo huy hoàng thiên uy, làm cho tâm thần người rung động. Thiểm điện rơi dưới địa phương, bùn cát bay lên, hiện ra một cái hố to. Trong hố lớn, lại vẫn hiển lộ ra một nhóm văn tự. Mạc Trần, Thu Vũ, Lâm Giang Thành. Hai người nhìn thấy về sau, đồng thời hiện ra vẻ kinh nghi, liền liền bên cạnh quan chiến ba tên thị nữ, cũng đều thấy kinh ngạc không hiểu. Đây là ý gì? Phượng Giao lông mày dần dần nhăn lại. Mấy chữ này, rõ ràng chỉ hướng ngày đó nàng phái Thu Vũ đi bắt cóc Lạc Kỳ Nhi sự kiện. Thế nhưng Thu Vũ không phải bị Huyền Vũ Vô Song bắt lấy sao? Mạc Trần. Chẳng lẽ, cái này ở giữa có sai? Phượng Giao chậm rãi tán đi kim long, trầm giọng hỏi, Vô Song công tử, mấy ngày trước đây có thể từng tại Lâm Giang Thành, cùng một vị tên là Thu Vũ hồn tu giao thủ qua. Huyền Vũ Vô Song lúc này cũng sinh lòng nghi ngờ, hồi đáp, Lâm Giang Thành bên trong, ta tuyệt không cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua. Phượng Giao biến sắc, lại nói, vậy hôm nay trước đó, công tử có thể từng cùng ta trò chuyện, hoặc là gặp mặt. Huyền Vũ Vô Song nói, ta cùng công chúa, vẹn vẹn chỉ có hôm qua gặp qua một lần, cũng chưa từng có qua bất luận cái gì trò chuyện. Phượng Giao nội tâm hết thảy nỗi băn khoăn lập tức toàn bộ giải khai, một trận giật mình. Quả nhiên, đây hết thảy đều là Mạc Trần dở trò quỷ. Mặc dù không biết truyền tin người là ai, nhưng mà cái này một đạo tin tức tới phi thường kịp thời. Nếu để cho nàng cùng Huyền Vũ Vô Song lại lần nữa giao thủ, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả, mà lại song phương tất nhiên cởi xuống không hiểu mối thù. Tên tiểu tử thúi này, vậy mà dám như thế trêu đùa ta. Huyền Vũ Vô Song lúc này cũng ý thức được sự tình có kỳ quặc, truy vấn, chẳng lẽ chúng ta đều bị người mưu hại rồi. Phượng Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, chỉ sợ là. Chia tay ra, đối Huyền Vũ Vô Song nói, công tử, không ngại vào nhà, ta cùng công tử lại làm nói chuyện. Mạc Trần tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tỉ mỉ bày ra một cái tốt cục, vậy mà tại trọng yếu nhất trước mắt, bị một cái đột nhiên xuất hiện kinh lôi cho sinh sinh phá mất. Tự mình làm những này tay chân, không có ai biết ta. Mình cùng Phượng Giao trò chuyện qua, cũng chỉ truyền tống cho Mộ Dung Thanh Nguyệt một người nhìn qua. Nhưng mà hiện tại truyền tin người, chắc chắn sẽ không là Mộ Dung Thanh Nguyệt. Không nói đến hiện tại nàng cùng Mạc Trần quan hệ coi như chặt chẽ, lui một vạn bước nói, nàng liền tính toán thật đối Mạc Trần có cái gì bất mãn, cũng căn bản không thể lại làm loại chuyện này. Tựa như chính nàng nói, theo tính tình của nàng, nếu như nhìn không được, kia liền trực tiếp động thủ liền tốt. Nơi nào sẽ làm cái này trùng âm thầm mật báo thủ đoạn? Này sẽ là ai? Đạo sấm sét này từ trên trời giáng xuống, mang theo huy hoàng thiên uy, giống như từ cửu thiên rơi hạ. Mạc Trần bỗng dưng kinh động. Tao lão đầu tử. Chỉ có hắn, là nhất có khả năng. Tao lão đầu tử làm thiên giới chấp sự, cũng là nhất không hy vọng nhìn thấy hai vị đại lao trở mặt thành thù trở mặt động thủ người. Từ trước kia Mạc Trần quan sát đến xem, nhập thế về sau, thiên mệnh theo thiên đạo vận chuyển, cho dù là tao lão đầu tử, cũng không thể tùy ý can thiệp. Cho nên tại tránh thoát tao lão đầu tử khống chế về sau, hắn nhất độ coi là, tao lão đầu tử rốt cuộc qua nở không hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, thế cục biến hóa để tao lão đầu tử đã ngồi không yên, hắn sợ rằng bước lên lấy phong hiểm, tự mình dùng biện pháp. Cứ như vậy, Mạc Trần cố gắng bố trí hết thảy, đều biến thành bọt nước. Thiên giới. Tao lão đầu tử sắc mặt có phần đen nhánh, rối bời tóc cùng râu ria từng chiếc loe sáng, nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ còn tại phả ra khói xanh. Tại bên cạnh hắn, Bách Dương một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Thiên mệnh luân bàn mở ra về sau, thiên giới chư thần quân không được tự tiện can thiệp, nếu không là phải bị thiên đạo trừng phạt, ngươi cũng không phải không biết. Vừa rồi cái này một đạo thiên lôi, ngươi sợ là không dễ chịu a. Tao lão đầu tử há mồm phun ra một cỗ khói nhẹ, liên tục ho khan mấy tiếng, một hồi lâu mới yên tĩnh xuống. Cái kia cũng không có biện pháp, nếu như ta lại không ra tay, Huyền Vũ đại lão cùng Phượng đại lão sẽ phải thật đánh lên. Đến thời điểm sợ rằng kết quả hội càng hỏng bét. Ta liều mạng chịu một cái thiên phạt lôi, cũng phải đem tin tức này cho Phượng đại lão truyền đi. Bách Dương lắc đầu, nói, ngươi hà tất phải như vậy. Nói thực ra, ngươi phía trước rất nhiều an bài, hiện tại đều đã bị xáo trộn, hiện tại liền tính toán cưỡng ép can thiệp, cũng đã không trở về được ngươi dự trước thiết tưởng cái dạng kia. Tao lão đầu tử thở dài một hơi nói, ta đây cũng biết, nhưng mà vô luận như thế nào, ta đều muốn cam đoan chư vị đại lão có thể thuận lợi chứng đạo trở về. Hai vị đại lão nếu là thật sự vào lúc này khai chiến, tất phải lưỡng bại câu thương, kết quả khác biệt khó đoán trước. Bách Dương nhìn xem chậm rãi luân chuyển thiên mệnh luân bàn, mặt một vệ sầu lo vung đi không được, nói, lời nói là không có sai, có thể là, vạn nhất chúng ta đối lần này thiên đạo an bài ý tứ lý giải sai đây. Tao lão đầu tử biến sắc, cả giận nói, không có khả năng. Thiên đạo vô luận như thế nào an bài, cũng không thể không để chư vị đại lão nhóm trở về thiên giới. Mặc Trần biết mình hiện tại hết thể tính kế đều bị phá hư, thế nhưng vẫn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, chính mình muốn làm không phải kinh ngạc kinh hoàng, mà là muốn cân nhắc bước kế tiếp muốn làm thế nào. Hiện tại hai người này sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tới đối phó ta vẫn là trước nghe một chút bọn hắn là như thế nào dự định. Nhưng bây giờ Phượng Giao cùng Huyền Vũ Vô Song đều đã đi vào trong phòng, Mặc Trần vô pháp nghe đến bọn hắn nói chuyện. Mà lại hai người này tu vi đều là không thấp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Kim sắc con muỗi từ cây lặng lẽ trượt xuống đến, tận lực thu liễm hồn thức cùng hồn lực, chậm rãi hướng trong tiểu viện di động. Mỗi di động một đoạn ngắn, liền hội dừng lại, quan sát một chút động tĩnh, bảo đảm không có dẫn tới người bên trong chú ý, mới lại từ từ hướng bên trong xê dịch. Dù kế sách thất bại, thành vì hai vị đại lão cùng chung địch nhân, Mặc Trần cũng còn không có mất đi hết thể át chủ bài. Hắn hiện tại cần nhất, liền là lại một lần nữa chiếm trước tiên cơ. Rốt cục, tại chuyển đến bên ngoài gian phòng một cây trụ lúc, Mặc Trần cuối cùng có thể nhìn thấy gian phòng bên trong tình huống, cũng có thể nghe đến hai người tiếng nói chuyện. Bởi vì còn là cách xa xôi, cho nên thanh âm có phần còn hơi nhỏ, nhưng mà tốt xấu có thể nghe rõ nói là cái gì. Công chúa, ngươi vừa rồi nói, đều là thật sự. Huyền Vũ Vô Song thần sắc dị thường lạnh lùng, ánh mắt như đao. Phượng Giao lúc này mặt đã không nhìn thấy vẻ phẫn nộ, thay vào đó, lại là càng thêm âm lãnh sắc cơ. Không sai, hiện tại đã phi thường tinh tường. Hết thảy châm ngòi đây hết thảy, liền là cái này gọi Mạc Trần Thanh Ly đệ tử. Chương 224, sách lược. Huyền Vũ Vô Song sắc mặt âm lãnh, ánh mắt chớp động, nói, ta cùng cái này tiểu tử trước đây cũng đã gặp, xác thực không quá thích hợp, nhưng mà nghĩ không đến hắn vậy mà dám lớn lối như vậy, bước lên lấy danh hảo của ta, lừa gạt công chúa, châm ngòi thị phi. Phượng Giao lại nói, căn cứ thủ hạ ta mới nhất hồi báo, cái này Mạc Trần còn cùng ma môn Thanh Mục Ma Vương có qua tiếp xúc nội dung cùng ma thần đỉnh có quan. Ta hoài nghi, Mạc Trần cái này người, rất có thể cùng ma môn có quan hệ. Mạc Trần không khỏi sắc mặt một đen. Việc này đều có thể bị nàng cho nắm chặt. Hiện tại chính mình tính kế đã bại lộ, cái này bô hiểu sợ rất khó quan ra. Huyền Vũ Vô Song khinh miệt nói, nguyên lai là cái ma môn tiểu tử. Quả nhiên dụng ý khó dò. Hiện tại công chúa có tính toán gì? Phượng Giao nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút, nói, đã ta cùng Vô Song công tử ở giữa, chỉ là một trận hiểu lầm, hiện tại chúng ta lại có cùng chung địch nhân, tự nhiên có thể dùng nắm tay lại đến, cộng đồng ứng đối. Huyền Vũ Vô Song cười lạnh nói, kia tiểu tử ỷ vào tu vi có mấy phần cổ quái, liền dám gây sóng gió, chỉ sợ là chê mệnh quá dài. Phượng Giao trầm ngâm một hồi, nói, Phượng Giao nghĩ là, cái này Mạc Trần đã cùng ma môn có quan, có thể, cũng cùng ngũ hoàng tử có quan, kia hắn sở tố sở vi, hẳn là cùng Lạc Gia không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta bây giờ có lưỡng chủng lựa chọn, một là bắt giữ Mạc Trần, dùng hết thủ đoạn hỏi ra hắn biết rõ hết thảy, lại đem có biến toàn bộ nói cho Lạc Chính Dương, đem ra công khai. Cái này dạng đã có thể nhổ cái này căn gai độc, tại Lạc Gia nơi đó, cũng có thể thu hoạch tín nhiệm. Nhưng mà làm như vậy, hội quét Thanh Ly Tông mặt mũi, rất có thể sẽ bởi vậy đắc tội Thanh Ly Tông. Loại thứ hai, liền là bắt lấy Mạc Trần, ép hỏi ra hết thảy về sau, trực tiếp lặng yên không một tiếng động xử lý. Làm như vậy chỗ tốt là, khó kinh động đến Thanh Ly Tông, nguyên nhân vì Lạc Gia cùng Thanh Ly Tông, còn là có rất bí ẩn quan hệ. Chỉ cần không có Mạc Trần, liền không có chuyện xấu trở ngại, bất luận người ta, muốn làm gì, hẳn là đều sẽ thông thuận rất nhiều. Sau khi nói xong, Phượng Giao liền không lên tiếng nữa, mà là lẳng lặng chờ lấy Huyền Vũ Vô Song. Huyền Vũ Vô Song suy tư trong chốc lát, lạnh nhạt mở miệng nói, ta cảm thấy phải, loại phương án thứ hai, khả năng càng tốt hơn. Phượng Giao lúc này đánh nhịp, vậy liền dựa theo này hành sự. Ta hội bố trí nhân thủ, chỉ cần hắn bước ra là ra, liền để hắn có đến mà không có về. Mạc Trần biết, chính mình sợ rằng gặp gian hiểm nhất thời khắc. Đồng thời thành vì hai cái đại lão cái đinh trong mắt, đồng thời còn muốn trừ chi chính mình cho thông khoái. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy hai vị đại lão bày ra thực lực, bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, đều không phải hắn hiện tại năng lực có thể dùng đối đầu. Hiện tại Lạc Gia do dự, vô pháp thành vì hắn chân chính cường viện. Duy nhất dựa vào, tựa hồ chỉ có Thanh Ly Tông. Thế nhưng, tìm cầu cường viện hoặc là phù hộ, liền là hiện tại lựa chọn tốt nhất sao? Lúc này, Mạc Trần bên ngoài gian phòng truyền đến đông 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 tiếng đập cửa. Mạc Trần mở cửa xem xét, nguyên lai là Lạc Kỳ Nhi nhị ca, Lạc Phong. Lạc Phong nhìn thấy Mạc Trần, mỉm cười nói, gia phụ hiện tại hậu viện thường hồ, hy vọng có thể mời công tử qua đi cùng một chỗ ngồi một chút. Hiện tại khoảng thời gian này, dường như mấu chốt, nhưng mà Mạc Trần do dự một chút, còn là đáp ứng. Lạc gia hậu viện bên trong, tu kiến ba cái nhân công mở móc ra hồ nước nhỏ, theo chung quanh địa thế xây lên, bên hồ phong liễu luân chuyển, trong hồ hà liên cũng sinh, có thể toàn bộ đại viện đều hiện ra khác sinh khí. Bên hồ một tòa bát giác mái cong đỉnh, bên trong có bàn có ghế dựa, còn ngâm thượng hạng trà xanh. Lạc Chính Dương mang theo ít có thanh nhàn đứng tại lan can chỗ, cầm một ít cá ăn hướng trong nước ném uy. Nhìn thấy Mạc Trần, Lạc Chính Dương ôn hòa cười cười, vẫy tay để hắn tới. Mạc Trần trong lòng có chút hơi thấp thỏm. Lạc Chính Dương là Lạc Kỳ Nhi phụ thân. Cái thân phận này, xa so với cái gì trùng huyền cảnh phụ trận sư, Thường Dương quận Lạc gia gia chủ những này danh hiệu, mang cho Mạc Trần áp lực phải lớn hơn nhiều. Lạc tiên sinh. Mạc Trần đi tới, trước thi lễ. Lạc Chính Dương nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đi bên ngoài đi dạo trở về. Mạc Trần gật đầu nói, đúng vậy, ân, vừa rồi tại bên ngoài, ra một chút sự tình. Lạc Chính Dương tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hiện tại trên đường động tĩnh thật lớn, cách thật xa, cũng nghe được. Mạc Trần không biết Lạc Chính Dương đối việc này là thái độ gì, cũng không biết Lạc Chính Dương đối với mình là một cái gì thái độ, dứt khoát liền ngậm miệng không đáp. Lạc Chính Dương vô nhẹ nhẹ vô tay, vuốt ve trên tay cá ăn mảnh vụn. Ở bên cạnh một cái thanh thủy trong ao rửa tay một cái, thế này mới đúng Mạc Trần nói, Lạc gia sừng sững mấy trăm năm, ở giữa mặc dù cũng có chập trùng lên xuống, nhưng mà căn cơ một mực vững chắc, ngươi có biết là nguyên nhân gì? Mạc Trần chi tiết nói, cái này, tại hạ xác thực không biết. Lạc Chính Dương nhìn thẳng vào hắn nói, nguyên nhân vì Lạc gia tuân theo lý niệm, liền là người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần không có chạm tới ta Lạc gia danh giới cuối cùng, chúng ta liền sẽ không tùy tiện cùng người làm địch. Mạc Trần trong lòng run lên, trả lời, thì ra là thế, xác thực là ổn bên trong cầu tiến sách lược. Lạc Chính Dương ngồi xuống, ra hiệu Mạc Trần cũng ngồi xuống, bình tĩnh đưa qua một ly trà. Mạc công tử tuổi trẻ tài cao, tu vi một ngày ngàn dặm, tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng mà hành tẩu thiên hạ, nếu là gây thù hằn càng nhiều, tương lai đường đi liền càng hẹp. Lạc Chính Dương nhìn xem Mạc Trần, thần sắc ôn hòa, nói, ngươi cũng đã biết ta nói ý tứ. Mạc Trần có phần do dự nói, tiên sinh ý tứ, là chỉ tại hạ không nên quá mức hành động theo cảm tính sao. Lạc Chính Dương từ chối cho ý kiến, lại nói, tứ công chúa từng phái người bắt cóc Lạc Kỳ Nhi, cái này vốn nên là nàng cùng Lạc ra một đạo cửu án. Thế nhưng nàng lại chém xuống Thanh Mục Ma Vương một cái bàn tay, làm lễ vật đưa lên. Trong mắt của ta, cái này trước sau hai chuyện, kỳ thật đã có thể dùng triệt tiêu. Không cần nói giang hồ còn là triều đình, không có vĩnh viễn đối thủ, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tứ công chúa chủ ý, cũng không phải muốn đối địch với Lạc gia, chỉ là gấp lợi xuất ruột, mới có thể ngang nhiên động thủ. Mà Huyền Vũ Vô Song, cùng Lạc gia càng không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn. Mạc Trần nhịn không được nói, kia ngũ hoàng từ đâu? Hắn cũng chỉ là gấp sốt ruột sao? Lạc Chính Dương đương nhiên biết hắn ý chỗ chỉ, lại nói, hai chuyện này, không thể so sánh nổi. Cho dù là đồng dạng hành vi, kết quả khác nhau, cuối cùng vẫn là có đến bất đồng. Mạc Trần cười cười, nói, cá nhân ta cảm thấy, trong này, kỳ thật cũng không có bản chất bất đồng. Lạc Chính Dương cũng không phủ định hắn, nói, Mạc công tử có giải thích của mình, đây đương nhiên là rất tốt. Thế nhưng ở thế cục hạ, tại Lạc gia mà nói, còn sẽ không chủ động cùng bọn hắn bên trong bất kỳ bên nào khởi xướng tranh chấp. Mạc Trần minh bạch Lạc Chính Dương ý tứ. Lạc Chính Dương hiển nhiên là phát giác hắn cùng tứ công chúa, Huyền Vũ Vô Song ở giữa ma sát, mới có thể mở miệng nhắc nhở. Có thể trong một đêm đem ngũ hoàng tử ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó ám xuân đều trừ bỏ, dùng phong lôi chi thế đả kích ngũ hoàng tử rất nhiều thế lực, Lạc Chính Dương nhiều năm kinh doanh góp nhặt vô liếng, tuyệt đối không thể bình thường nhìn tới. Từ nội tâm đến nói, Mạc Trần đương nhiên hy vọng Lạc gia đứng tại phía bên mình, cùng chính mình cùng một chỗ đối kháng Tứ công chúa, hoặc là Huyền Vũ vô song. Thế nhưng, Mạc Trần cũng có thể hiểu được Lạc Chính Dương ý nghĩ. Chương 225, Mạc Trần quyết tâm. Đối Lạc Chính Dương đến nói, cái này nhiều năm ẩn nhẫn cùng cố gắng, cái này rất nhiều mưu đồ cùng an bài, đều là vì đối phó cái này giết chết hắn phu nhân Ngũ hoàng tử, Phượng Dục. Dưới mắt Lạc gia cùng Ngũ hoàng tử tranh đấu, cơ bản đã bày tại bên ngoài. Lạc gia đối Ngũ hoàng tử đả kích phía trước, Ngũ hoàng tử nhằm vào Lạc gia hành động trả thù, cũng hẳn là sẽ tới rất nhanh. Ở thơ y điểm này, Lạc Chính Dương đương nhiên không hy vọng Lạc gia đột nhiên gia tăng hai cái địch nhân cường đại, đến xáo trộn hắn hết thể kế hoạch cùng bố trí. Thậm chí, Lạc Chính Dương còn có thể hy vọng Tứ công chúa tại triều đình bên trong phân hóa thủ đoạn, có thể tiến một bước tan rã Ngũ hoàng tử thế lực. Đến mức ai cuối cùng có thể leo lên hoàng vị, đó cũng không phải Lạc Chính Dương quan tâm vấn đề. Mạc Trần hít sâu một hơi, đứng dậy hướng về Lạc Chính Dương cúi rạp người thi lễ, nói: "Tại hạ minh bạch tiên sinh ý tứ. Tông môn phái chúng ta đi ra hộ tống Lạc Kỳ Nhi, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng đến thời điểm rời đi Lạc gia. Những ngày này quấy rầy chỗ, còn mời tiên sinh rộng lòng tha thứ." Lạc Chính Dương tầm mắt lướt qua một vòng thở dài. Mạc Trần sở tác sở vi, kỳ thật tính toán ra, đều cùng Lạc Kỳ Nhi có quan, chưa nói tới có lỗi gì. Nhưng mà liền dưới mắt thời cuộc đến nói, Lạc gia chính toàn lực đối phó Ngũ hoàng tử, nếu là lại tăng thêm Tứ công chúa cùng Huyền Vũ vô song hai vị đại địch, Lạc gia định khó có thể chịu đựng tam phương thụ địch cục diện. Mà tam thái tử mặc dù cùng Lạc gia có đến ước định, nhưng nếu liên quan đến sinh tử lợi ích, hắn nhất định không nguyện ý đem chính mình toàn bộ thân gia dính líu vào. Kia thời điểm, Lạc gia liền sẽ đặt sinh tử phiêu diêu khốn cảnh bên trong. Lạc gia là mấy trăm năm tu hành thế gia, cũng không phải là lùn cỏ. Đồ nhất thời khoái ý, mà làm cả gia tộc hủy diệt, chuyện như vậy, Lạc Chính Dương vô pháp làm đến. Ở thơ y điểm này, để hắn kịp thời rời đi đây là không phải vòng xoáy, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Lạc Chính Dương cũng không biết Mạc Trần giả trang Huyền Vũ vô song châm ngòi hai vị đại lao tranh đấu nội tình. Cũng không biết hiện tại Tứ công chúa cùng Huyền Vũ vô song đã quyết định chủ ý, muốn lấy Mạc Trần tính mạng. Dùng ở trong mắt hắn xem ra, Mạc Trần cùng Huyền Vũ vô song vì Lạc Kỳ Nhi ra tay đánh nhau, cùng Tứ công chúa phát sinh cãi vã ma sát, đều chỉ là nhất thời thiếu niên khí phách, cũng không có cái gì trên thực chất thù hận. Đã như vậy, sớm cho kịp bước ra rời đi, chính là lựa chọn tốt nhất. Lạc Chính Dương hòa nhã nói, các ngươi đã một đường hộ tống Lạc Kỳ Nhi về nhà, ta cũng tự nhiên bảo vệ ngươi bình an trở lại tông môn, trở về thơ ý điểm, ta để Lạc Phong tiễn các ngươi. Mạc Trần biết cái này là Lạc Chính Dương có thể làm ra lớn nhất duy trì. Có Lạc Phong một đường đồng hành, Tứ công chúa cùng Huyền Vũ vô song hẳn là đều sẽ không dễ dàng hạ thủ. Chỉ cần trở lại Thanh Ly Tông, Mạc Trần liền xem như an toàn. Thế nhưng, đây chính là hắn muốn kết quả sao? Đổi lại lúc trước, Mạc Trần nhất định hội vui vẻ tiếp nhận, sau đó tìm bí ẩn xóa xỉnh, lặng lẽ trưởng thành, chờ đợi năng lực chính mình cường đại một ngày. Thế nhưng, hiện tại khi nhìn đến Tứ công chúa cùng Huyền Vũ vô song bày ra siêu cường thực lực về sau, Mạc Trần ý nghĩ hoàn toàn biến. Lặng lẽ trưởng thành, cố nhiên có thể vững bước tăng thực lực lên. Có thể là, cái này dạng, liền có thể địch nổi những này nắm giữ thần linh thượng thần nhóm sao. Thượng thần nhóm nắm giữ phong ấn thần linh, bọn hắn thực lực căn bản không thể dùng tu hành giới thông thường tiến độ để cân nhắc. Ổn thỏa câu tiến, nhìn như có thể cho mình thời gian cùng không gian, tăng thực lực lên, nhưng cũng trói buộc suy nghĩ của mình cùng tay chân. Có lẽ chính mình công pháp đại thành lòng tin tràn đầy ngày đó, mới phát hiện hết thể thượng thần thần linh, cũng sớm đã thức tỉnh. Mà chính mình, lại như cũ còn là yếu nhất một cái kia. Cho đến lúc đó, chính mình liền thành một cái mười phần ít ngồi đáy giếng. Nếu như ta muốn trở thành bọn hắn đối thủ chân chính, ta liền muốn để cho mình chịu đựng càng nhiều tôi luyện, càng nhanh hơn trưởng thành. Từ Đồng La Sơn chi biến bắt đầu, đến hộ tống Lạc Kỳ Nhi đến Thường Dương quận khoảng thời gian này, Mạc Trần trước sau kinh lịch rất nhiều sự tình. Những chuyện này, có rất nhiều đều vượt qua hắn ngay lúc đó phạm vi năng lực. Thế nhưng vừa vặn là những chuyện này, bước bách hắn không thể không liều mạng để thăng chính mình, đi giải quyết những này phi thường khó giải quyết vấn đề. Hắn tu vi cùng thực lực, cũng tại cái này qua ở bên trong lấy đựa cờ trước nay chưa từng có tiến bộ. Đoạn thời gian này hắn tu hành tiến giai tốc độ, vượt xa tại Thanh Ly Tông 16 năm tổng cộng. Cái này khiến Mạc Trần tin tưởng, chính mình cần, không phải quy tắc dưỡng sinh, không phải đến người phù hộ, mà là không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, sau đó tại khiêu chiến bên trong không ngừng trưởng thành. Lạc Chính Dương có Lạc Chính Dương cân nhờ A cờ, Mạc Trần, cũng có chính Mạc Trần lựa chọn. Tại Mạc Trần nội tâm, một cái lớn mật mà mạo hiểm ý nghĩ, bắt đầu chậm rãi thành hình. Mạc Trần hướng Lạc Chính Dương chắp tay nói, tiên sinh tâm ý, Mạc Trần tâm lĩnh. Thế nhưng, Mạc Trần có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lạc Chính Dương nói, công tử mời nói. Mạc Trần nói, tông môn về Triệu tin tức hẳn là cũng nhanh truyền đến, đến thời điểm, mời tiền sinh để Hứa sư huynh, Mẫn sư tỷ cùng Mộ Dung sư tỷ rời đi trước. Lạc Chính Dương khó hiểu nói, công tử ý là. Mạc Trần lạnh nhạt nói, ta hội tại sau đó rời đi nơi này, thế nhưng sẽ không trở lại tông môn. Nơi này ta còn có một ít chuyện muốn xử lý. Đợi xử lý xong về sau, ta muốn đi chung quanh một chút nhìn xem. Lạc Chính Dương suy nghĩ một phen, nói, Mạc công tử muốn xử lý sự tình, có thể là cùng tứ công chúa cùng Vô Song công tử có quan. Mạc Trần gật đầu nói, không sai. Lạc Chính Dương lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói, lúc trước ta đã nói qua, hai người này cùng Lạc gia, kỳ thật cũng không có cái gì trên thực chất xung đột. Mạc Trần nói, việc này không có quan hệ gì với Lạc gia, là chuyện của chính ta. Lạc Chính Dương thoáng có chút bất mãn nói, Mạc công tử vì cái gì nhất định phải đi trêu chọc hai người kia. Người tu vi hiện tại, xác thực là thiếu niên một đời bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng mà theo Lạc Mỗ nhìn, so với Vô Song công tử cùng tứ công chúa, Mạc công tử còn là hơi có không kịp. Nếu là một mực hành động theo cảm tính, sợ rằng sẽ chỉ ăn thiệt thòi không nhỏ. Hắn lời này đã nói đến cực kỳ khách khí. Trên thực tế, ở trong mắt hắn xem ra, Mạc Trần cùng cái này hai vị, trên lệch tuyệt không phải một chút điểm. An an ổn ổn trở lại tông môn, đi qua mấy năm rèn luyện, trở ra cùng quần hùng tranh phong, chẳng lẽ không tốt sao? Mạc Trần biết mình cùng tứ công chúa cùng Huyền Vũ Vô Song chênh lệch, cũng biết Lạc Chính Dương vẫn đem hành vi của mình, coi như là bởi vì không phục mà sinh ra khí phách cử chỉ. Mà lại từ giờ trở đi, chỉ cần hắn bước ra Lạc gia gia môn, bên ngoài hẳn là liền sẽ có một đám người chờ lấy hắn. Thế nhưng, lựa chọn của mình, không cần nói là đúng hay sai, hắn đều muốn đi thử một chút. Đây chính là Mạc Trần quyết tâm. Tiên sinh lời vàng ngọc, Mạc Trần ghi nhớ. Mạc Trần duỗi ra tay phải của mình, đối Lạc Chính Dương mỉm cười. Mạc Trần biết, mình cùng hai vị kia có đến chênh lệch, nhưng mà ta cái này phiên cử động, tuyệt đối không phải đơn thuần đánh nhau vì thể diện. Lạc Chính Dương nhìn xem Mạc Trần tay, có phần nghi hoặc đưa tay tới, nhẹ nhàng một nắm. Nam mở trà tờ một cái chớp mắt ở giữa, Lạc Chính Dương đông nhiên hai mắt trợ to, hiện ra vẻ kinh dị. Cái này là... Mạc Trần thu tay lại đến, trong tươi cười mang theo một tia ít có khí ngạo nghễ, tiên sinh yên tâm, Mạc Trần liền tính toán cùng bọn hắn có đến không kịp, cũng tuyệt đối không phải Mạc người chém giết hàng người. Lạc Chính Dương lặng lặng nhìn xem Mạc Trần, trong mắt kinh dị, dần dần hóa thành tán thưởng. Hắn lần thứ nhất tại cái này tổng là có chút lười biếng thiếu niên thân bên trên, ẩn ẩn nhưng nhìn thấy một khâu ngạo thị quần hùng, bệ nghệ thiên hạ bà khí. Chương 226, một người độc hành. Ba ngày sau đó, Thanh Ly Tông triệu hồi mấy người bọn họ tin tức quả nhiên đúng hẹn mà tới. Hứa Chí Minh mấy người thu đến tông môn đưa tin về sau, liền lập tức bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát. Đám người bọn họ tại Lạc Gia đã nâng ná nhiều ngày, tính toán thời gian, khoảng cách tông môn thi đấu thời gian, đã còn thừa không nhiều. Lạc Kỳ Nhi vạn phần không nỡ, có thể là cái này là tông môn mệnh lệnh, nàng cũng vô pháp chống lại. Mà lấy Lạc Gia cùng nàng tình huống hiện tại, nàng cũng không thể lại đi theo Mạc Trần bọn hắn lại trở lại Thanh Ly Tông. Lạc Kỳ Nhi đỏ hứng mắt, nhào vào Mận Thanh Hà trong ngực, ủy khuất khuất một trận nước mắt, trêu đến Mận Thanh Hà cũng là thanh lệ chảy dài. Tốt, cũng không phải sinh ly từ biệt. Các loại tông môn thi đấu kết thúc, ta liền cùng trưởng lão nói một chút, lại tới cùng ngươi. Vì để tránh cho Lạc Kỳ Nhi quá mức thần thương, Lạc Chính Dương đành phải cưỡng chế để nàng tiến huyền cảnh bên trong đi ở lại, tiếp tục tu luyện đi. Chỉ là tại sắp đến khải thời điểm, Hứa Chí Minh, Mẫn Thanh Hà cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Mạc Trần vậy mà cũng không tính cùng bọn hắn một đường đồng hành. Các ngươi đi trước một bước, ta chỗ này còn có một chút việc, xong xuôi về sau, ta theo sau liền đến. Mạc Trần hướng bọn hắn giải thích đến. Mộ Dung Thanh Nguyệt kỳ quái nói, ngươi không quay về muốn ở chỗ này làm cái gì? Huống chi, ngươi muốn làm sao đến truy chúng ta? Ngươi liền ngự kiếm đều sẽ không? Mạc Trần cười cười nói, ta mặc dù không biết ngự kiếm, thế nhưng, ta hội ngự không phi hành a. Mộ Dung Thanh Nguyệt sắc mặt tối đen, nhất thời nghĩ đến đêm hôm đó, nhìn thấy Mạc Trần kia cách mặt đất bất quá ba thước, hình như cẩu bỏ ngự không chi thuật. Liền ngươi kia so hoa ngưu còn muốn chậm tốc độ, ngươi muốn đuổi tới ngày tháng năm nào rồi? Chờ ngươi trở lại tông môn. Sợ là muốn sang năm, vẫn còn so sánh cái gì? Mạc Trần vội vàng nói, Mộ Dung sư tỷ yên tâm, ta hiện tại ngự không chi thuật, sớm liền đột nhiên tăng mạnh. Chờ ta đuổi kịp các ngươi thời điểm, các ngươi có thể không nên bị ta vùng quá xa. Vài lần khuyên giải phía dưới, Mộ Dung Thanh Nguyệt rốt cục mang theo vẻ hoài nghi, đối hắn nói, ngươi như thật có chuyện phải làm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng chính ngươi muốn tới nhanh một chút, trong vòng ba ngày, nếu như ngươi còn không có cùng lên đến, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Mạc Trần nói, không có vấn đề, trong vòng 3 ngày, ta nhất định đổi tới. Mộ Dung Thanh Nguyệt mang theo Mẫn Thanh Hà chung ngồi thiên diễm phi vũ, cùng Hứa Chí Minh một đạo ngự kiếm cưỡi gió mà lên, phi kiếm tại Mạc Trần đầu quanh quẩn một vòng, đột nhiên đi xa. Mạc Trần đưa mắt nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái gọi là ba ngày ước hẹn, kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Hiện tại từ biệt, gặp lại, đã không biết lại là ngày nào. Xoay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Diệp Tử còn tại bên cạnh hắn lẳng lặng đứng. Tiểu Diệp Tử, ngươi cũng kém không nhiều nên đi đi. Tiểu Diệp Tử liếc hắn một cái, nói, ta suy nghĩ gì thời điểm đi, liền khi nào thì đi. Muốn ngươi đến quản. Mạc Trần trực tiếp đụng một cây đinh, lại cầm nàng không có biện pháp, có phần bất đắc dĩ nói, tốt à, ngươi cao hứng như thế nào liền như thế nào. Bất quá, ta sự tình, ngươi cũng đừng nhúng tay là được. Tiểu Diệp Tử xì khẽ một tiếng, nói, ngươi làm cái này nhiều con quấn quấn, ta cũng không có kia hào hứng đến cùng chơi đùa với ngươi nói mê tảng trò chơi. Muốn là đổi thành ta, trực tiếp một bàn tay chụp chết bọn hắn liền xong. Mạc Trần cười cười không nói lời nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Ta nếu có ngươi cái kia có thể nhịn, ta còn cần đến vắt óc tìm nhiều kế làm nhiều như vậy tinh kế. Ngươi thật cho là ta không muốn một bàn tay chụp chết bọn hắn. Bất quá Mạc Trần cũng có một chút hiếu kỳ. Muốn là những này nhập thế thượng thần, thật chết tại nhân gian, hội có cái dạng gì hậu quả. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng tung xuống, Mạc Trần một thân một mình, phóng ra Lạc Gia Đại Viện đại môn. Bước ra Lạc Gia Đại Viện, hắn hồn thức liền giải đến Thiên Cơ Vong từng cái tiết điểm kim sắc con muỗi thân bên trên. Mấy ngày nay, hắn lại lần lượt thả ra 100-200 chỉ kim sắc con muỗi, Thiên Cơ Vong tiết điểm trực tiếp gia tăng 2 lần. Bây giờ, cả tòa Thịnh An Thành, tại hắn hồn thức tầm nhìn bên trong, nhìn một cái không sót gì. Mạc Trần mang theo tự tin mỉm cười, từng bước một đi về phía trước, đã không nhanh, cũng không chậm. Không bao lâu, tòa thành thị này, cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà trở nên táo động. Lạc Gia hậu viện, thư phòng bên trong, Lạc Chính Thanh cùng Lạc Chính Dương ngồi đối diện nhau. Lạc Chính Thanh có phần oán giận nói, ngươi thật sự yên tâm như vậy, để một mình hắn cứ như vậy ra ngoài. Lạc Chính Dương nói, đây không phải yên tâm cùng không yên lòng vấn đề. Ta chỉ là rất muốn biết, hắn đến tột cùng có thể làm đến một bước nào. Lạc Chính Thanh không rõ hắn ý tứ, chầm chầm nói, ngươi nói lời này, là có ý gì? Lạc Chính Dương nhìn xem bàn tay của mình, hồi tưởng đến kia Thiên cùng Mạc Trần nắm tay thơ ý điểm, cảm nhận được bàng bạc nguyên khí, nói, ngươi như nhìn thấy ngày đó Mạc Trần, ngươi nhất định cũng sẽ giống như ta. Muốn biết tại hắn thân thể bên trong, đến tột cùng còn ẩn chứa như thế nào tiềm lực. Lạc Chính Thanh hơi kinh ngạc, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ hắn thật cùng tứ công chúa cùng Huyền Vũ vô song có lực đánh một trận. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, hẳn là không thể nào, hắn tu vi mặc dù đã xem như rất tốt, nhưng mà cảnh giới so với kia hai cái, còn là thấp đủ cho nhiều lắm. Lạc Chính Dương lắc đầu, nói, hắn tu vi hiện tại, khẳng định là so ra kém tứ công chúa cùng Huyền Vũ vô song. Thế nhưng, Lạc Chính Dương buông xuống tay phải, nghiêm mặt nhìn xem Lạc Chính Thanh, nói, ta mấy ngày nay cố ý hiểu rõ một chút, phát hiện Mạc Trần thân bên trên, có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Lạc Chính Thanh nói, ồ, ngươi ngược lại là nói một chút. Lạc Chính Dương nói, Mạc Trần tại Thanh Ly Tông, vốn là tu luyện là nguyên tu công pháp. Thế nhưng tại Phong Lôi Đượn NG bên trong, hắn từng dùng cường hãn thối thể chi thuật, tin phục qua Minh Ngộ cảnh đồng môn võ tu sư huynh. Nghe nói còn tại dưới núi một cái làng một bên, tay không đánh chết qua một đầu ám dạ thứ nhận báo. Có thể thấy được hắn thối thể chi thuật, xác thực đã có tương đương công lực. Tại Đồng La Sơn, Mạc Trần cùng Thiên Tuyển chi tử Lâm Tấn tranh đoạt thần binh, kia lúc, Lâm Tấn trong chiến đấu lĩnh ngộ cửu phẩm kiếm ý, phong mang đại thịnh. Có thể là liền tại Lâm Tấn phong mang thịnh nhất thời điểm, Mạc Trần chỉ dựa vào tay không, liền bẻ gãy Lâm Tấn trường kiếm trong tay. Cái này nói rõ, Mạc Trần đối kiếm ý linh ngộ, nhất định muốn cao hơn Lâm Tấn rất nhiều, mới có thể làm đến điểm này. Những chuyện này, Lạc Chính Thanh trước đây kỳ thật cũng có qua hiểu một chút, nhưng mà không hiểu giống Lạc Chính Dương vào sâu như vậy. Lúc này nghe đến Lạc Chính Dương nói như vậy, đem cái này rất nhiều tin tức nối liền nhau, lập tức cũng cảm thấy cái này ở giữa có rất nhiều đặc biệt chỗ. Lạc Chính Dương lại nói, Lâm Giang Thành bên trong, đến tột cùng là Mạc Trần dùng hồn thức truy tung, còn là Thiên Hành kiếm trai xuất thủ, cái này tạm dừng không nói. Thế nhưng hắn tại Thịnh An quảng trường cùng Huyền Vũ vô song giao thủ thơ ý điểm, quả thật sử dụng là hồn lực. Lạc Chính Thanh rốt cục động dung nói, kia cho tới bây giờ, Mạc Trần chí ít đã hiện ra qua nguyên tu, kiếm tu, võ tu, hồn tu bốn loại tu vi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn cũng cảm thấy có phần khó có thể tin. Một người thân kiêm như thế nhiều tu vi, vốn là đã đủ làm người ta giật mình. Huống chi cái này người, vẫn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Chương 227, một bước giết ba người. Tu hành giới bên trong, hắn cái này niên kỷ tu hành người, tuyệt đại đa số còn tại dẫn khí cảnh bên trong đau khổ ma luyện. Có thể tại nào đó một môn công pháp đột phá đến minh ngộ cảnh, cũng đã là lông phượng ở dê sừng lần tu hành thiên tài. Chớ đừng nói chi là còn có cái gì dư lực đi kiêm tu cái khác pháp môn công pháp. Huống chi còn là tứ môn. Lạc Chính Dương nói tiếp, mà lại ta còn phát hiện, Mạc Trần thân thể bên trong, ẩn chứa cực lớn nguyên khí. Chỉ là hắn hiện tại năng lực, chưa hẳn có thể đem chúng nó phát huy ra. Có thể là nếu có một ngày, hắn thật có thể đem thân thể bên trong nguyên khí đều thi triển. Lạc Chính Thanh không khỏi truy vấn, vậy liền như thế nào? Lạc Chính Dương nho nhã khuôn mặt lại hiện ra một vòng chờ mong cùng hướng tới chi sắc. Kỳ thật ta cũng không biết này sẽ là độ cao nào. Ta chẳng qua là cảm thấy, lúc kia, hắn sợ rằng đã, gần như thần. Thần. Lạc Chính Dương cùng Lạc Chính Thanh đều không có gặp qua thần bộ dáng, cũng không biết Mạc Trần đến tuột cùng có thể hay không đạt tới như thế cao độ. Nhưng mà có một điểm là rõ ràng. Đó chính là Mạc Trần thân thể bên trong, có lấy không gì sánh được cực lớn tiềm lực. Lạc Chính Thanh nghi vấn hỏi, nếu như là cái này dạng, chúng ta không phải hẳn là đa y lư cờ duy trì hắn sao? Lạc Chính Dương cao giọng cười một tiếng, nói, tu hành con đường chứng đạo, khó khăn cỡ nào. Mạc Trần chắc hẳn cũng đã nghĩ thông suốt điểm này, cho nên hắn mới quyết ý một mình đối mặt khiêu chiến, để cho mình tại ma luyện bên trong trưởng thành. Chúng ta có thể cho hắn duy trì, chính là để hắn buông tay đi làm. Mạc Trần trên chân đấy mềm khoái ngoa rơi vào nền đá trên bảng, phát ra nhẹ nhàng tiếng ken két. Sáng sớm Thịnh An thành, rất nhiều người đã bắt đầu công việc lu đủ lên. Mạc Trần từng bước một đi tới, nội tâm yên lặng tính toán. Lạc ra ngoài đại viện mặt đại dông thụ bên trên, có 3 cái, 10 trượng bên ngoài sau tường, còn có 3 cái. Đại viện mặt phía nam nhà trệt bên trong, có 5 cái. Hai con đường bên ngoài, vân chân các mái nhà bên trên, có 2 cái. Hiện tại, thành đông lại có 7 cái chạy về đằng này tới. Cho tới bây giờ, có 22 tứ công chúa thủ hạ thích khách, toàn bộ thân mang hắc sắc trang phục, khăn đen che mặt, đang hướng về Mạc Trần chỗ phương vị di động. Bọn hắn hành động phải phi thường bí ẩn, lợi dụng các loại địa hình cùng bóng ma linh hoạt xảo diệu giấu kín hành tung. Nhìn ra được, những này người đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện hảo thủ. Chỉ tiếc, bọn hắn những cử động này, tất cả đều giống như là tại Mạc Trần dưới mí mắt hoàn thành đặc sắc biểu diễn. Không có người sẽ đi chú ý tới, bên người nào đó cái cây khô nứt vỏ cây bên trên, hoặc là đầu tường ngói xanh bên trên, một cái cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu tiểu con muỗi. Dù cái này con muỗi là kim sắc. Mạc Trần tiếp tục hướng phía trước đi tới, mở to miệng, nhàn nhạt nói ra, tứ công chúa, chỉ phái 22 người tới đối phó ta, có phải không quá ít một điểm? Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại là từ hồn thức tiễn đạt tới thiên cơ vong mỗi một cái tiết điểm, lại thông qua hồn lực đem thanh âm phóng túng ra ngoài. Bao trùm cả tòa thành thị thiên cơ vong, cơ hồ tại cùng một nháy mắt, liền đem hắn thanh âm truyền tống đến thành thị mỗi một chỗ. Vô số mặt người lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng là ai đang nói chuyện? Hân Duyệt khách sạn bên trong, một bộ tuyết trắng trường y huyền vũ vô song đứng tại phía trước cửa sổ, tuấn mỹ đến yêu dị mặt bên trên, có lấy một tia không hiểu nghi hoặc. Hồng Côi cùng Tử Thược sau lưng hắn, đồng dạng nghi ngờ nói, công tử, chẳng lẽ, cái này gọi Mạc Trần, vậy mà đã có thể đem chọn tòa Thịnh An thành, đều biến thành hắn hồn linh thế giới. Chỉ có tại hồn linh thế giới bên trong, hồn tu thanh âm mới có thể làm đến ở khắp mọi nơi. Huyền Vũ vô song lắc lắc đầu nói, không phải. Nếu như hắn thật đem hồn linh thế giới bên ngoài, phủ đầy toàn bộ Thịnh An thành, tất nhiên cần muốn cực mạnh hồn lực chèo chống. Thế nhưng ta hiện tại trừ hắn khuyết tán thanh âm bên trong kia một điểm hồn lực, cũng không có cảm nhận được cái khác hồn lực ba động. Mà lại, ta cũng không cho rằng kia tiểu tử, hiện tại liền có năng lực tạo nên ra một tòa thành thị kia lớn hồn linh thế giới. Thành đông bảy dặm ngõ hẻm tứ hợp tiểu viện bên trong, Phượng Giao cũng là một mặt kinh ngạc. Viên kia đồng khấu, rõ ràng đã bị ta dùng hồn khí giam lại, cái này ra hỏa, là thế nào đem thanh âm truyền tống tới. Thế nhưng lần này thanh âm, rõ ràng cùng trước đây bất đồng. Cái này thanh âm nghe lên đến giống như là liền vang ở bên tai của mình, nhưng lại phảng phất đến từ cả bầu trời. Mà lại Mạc Trần vẫn còn biết nàng bố trí nhân thủ. Ngân Nguyệt sau lưng Phượng Giao nói, công chúa, muốn hay không rút về bố trí tạp dịch. Phượng Giao quả quyết nói, không cần. Ta ngược lại muốn xem, hắn lần này, lại muốn chơi cái dạng gì mánh khỏe. Mạc Trần nhẹ nhàng cười nói, ta cũng không có chơi hoa chiêu gì, ta chỉ là đang nhắc nhở công chúa. Phượng Giao biết mình nói chuyện Mạc Trần khẳng định có thể nghe đến, làm chìm xuống tiếng nói, Mạc công tử biết rõ có người sớm chờ, lại vẫn dám như vậy tiêu sái một người trên đường tàn bộ, chẳng lẽ, ngươi là ỷ vào Lạc Chính Dương cùng Lạc gia thực lực, mới như vậy tự tin. Mạc Trần cười ha ha, nói, Mạc Trần hôm nay làm việc, chỉ đại biểu ta Mạc Trần một người. Cùng Lạc gia, cùng Thanh Ly Tông, đều không quan hệ. Phượng Giao khanh khách cười lạnh nói, vậy ta ngược lại là rất hiếu kỳ, là dạng gì đả kích, có thể để ngươi nghĩ như vậy không mở. Một lòng muốn chết. ba tên ẩn nấp trên tàng cây hắc y thích khách, cực kỳ xảo diệu lợi dụng tán cây che lấp, lặng yên không một tiếng động từ một cái cây, di động đến khác trên một thân cây. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, ba con mảnh như cắt lạp kim sắc con muỗi đã phân biệt rơi vào phía sau lưng của bọn hắn bên trên. Mạc Trần chép bắt đầu, từng bước một, không nhanh không chậm. Ai chết ai sống, hiện tại còn không biết đâu. Mạc Trần dừng bước, hơi híp mắt nhìn lên trên trời Thái Dương, nói, lần này, ngươi phái lại là lầu mấy tạp dịch đâu. Nói chuyện ở giữa, trên tán cây ba tên hắc y thích khách phía sau, cùng nhau rỗi ra một thanh kim sắc đại kiếm, xoẹt một lần, liền đem ba người từ sau lưng xuyên thủng đến trước tâm. Ba người căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy khí lực toàn thân đều tại nhanh chóng sói mòn. Tâm thần đều tang phía dưới, trong mắt ba người sau cùng hình ảnh, chính là đồng bạn mắt bên trong kinh khủng phải khó có thể tin ánh mắt. Mà ánh mắt này, cũng cấp tốc trở nên lỗ trống, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Vành! 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 Ba tên hắc y thích khách thi thể từ cây ngã xuống, đập ầm ầm tại bản đá xanh bên trên. Mà kêu ba thanh kim sắc đại kiếm, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mạc Trần lạnh nhạt nói, tứ công chúa, thủ hạ của ngươi đã chết ba cái, còn có 19 cái. Phượng Giao cùng Huyền Vũ Vô Song hai người tất cả giật mình. Phượng Giao lần này phái ra chấp hành nhiệm vụ tiểu lâu tạp dịch, toàn bộ đều là đạt tới động sát cảnh tu vi hảo thủ. Dùng Mạc Trần năng lực, muốn phát giác bọn hắn hành động, đều 10 phần khó khăn, làm sao có thể tại cất bước lời nói ở giữa, liền giết chết trong đó ba cái. Liên liên tại Lạc Gia Đại Viện bên trong Lạc Chính Dương cùng Lạc Chính Thanh, đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Tiểu tử này, đến tột cùng là như thế nào làm đến? Mạc Trần vẫn ý như là không vội không từ hướng đi về trước, nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua một cái góc đường, đi vào khác một lối đi. Tứ công chúa, ngươi trăm phương ngàn kế chuẩn bị, hao tổn tâm cơ bố trí, đơn giản liền là muốn đánh bại Tam Thái Tử cùng Ngũ Hoàng Tử, leo lên hoàng vị. Nếu như đây hết thảy đều bị Tam Thái Tử cùng Ngũ Hoàng Tử biết được, không biết công chúa cục diện, có thể hay không trở nên rất khó chịu đâu. Mạc Trần thanh âm vang vọng toàn bộ Thịnh An thành mỗi một góc, toàn thành người, đều có thể nghe đến hắn nói chuyện. Hai câu này vừa ra tới, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đại vệ quốc tứ công chúa, vậy mà tại trong bóng tối mưu đồ, ý muốn cướp đoạt hoàng vị. Mạc Trần khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười. Người trăm phương ngàn kế, muốn che giấu mình thực lực cùng ý đồ. Ta liền đưa ngươi tất cả mọi thứ, đều bày tại ngoài sáng. Ngươi không muốn để ta tốt qua, ta cũng muốn để ngươi khó chịu. Chương 228, vô ảnh sát. Phượng Giao không nghĩ tới, Mạc Trần lại vẫn có thể chơi ra cái này một tay. Nàng không biết tiểu tử này là làm sao làm được đem thanh âm truyền khắp cả tòa thành thị. Thế nhưng liền trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ nàng đã ở vào trạng thái bị động. Hiện tại đã là toàn thành đều biết, thậm chí đều không cần muốn cái gì ám xuân cùng thám tử, tin tức rất nhanh liền hội truyền đến Tam Thái Tử cùng Ngũ Hoàng Tử nơi đó. Có thể suy ra, hai người bọn họ tại nghe đến dạng này tin tức về sau, biểu lộ nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Mà lại, tin tức này sẽ còn trực tiếp truyền đến Phụ Hoàng nơi đó. Rất nhiều chuyện, liền hội so trước kia càng thêm khó giải quyết. Phượng Giao ngồi tại tứ hợp tiểu viện, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lại đột nhiên nở nụ cười, Mạc công tử, ngươi thật cho là, mượn chính ngươi miệng chiêu cáo thiên hạ, ta liền hội khắp nơi cản trở sao. Mạc Trần nói, thứ công chúa, ta thế nào coi là, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, những người khác thế nào coi là. Hoặc là nói, người trong thiên hạ này, hẳn là thế nào coi là. Phượng Giao lạnh lùng không nói. Thiên hạ người thế nào coi là. Cái này có cái gì tốt đoán. Tại cái này nam nhân vi tôn thế đạo bên trong. Muốn để thiên hạ người tán đồng một nữ nhân đến thành vì tương lai hoàng đế, đây không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Phượng Giao mưu đồ bên trong, cũng là muốn hoa thời gian tương đối dài, để thiên hạ người nhận biết mình, công nhận chính mình, cuối cùng vui lòng phục tùng, mới có thể chân chính hoàn thành đăng cơ đại nghiệp. Dù sao đối với thống trị quốc gia đến nói, luận võ lực trọng yếu hơn, là người tâm. Dùng vũ lực chinh phục tứ phương, cuối cùng không bằng chân chính thiên hạ quy tâm. Thế nhưng hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Bản thân nàng cũng không có làm đến đi đến trước sân khấu chuẩn bị. Nhưng mà Mạc Trần không quan tâm, liền trực tiếp đâm cái này một cái đại lậu tử. Đem nàng từ âm u xó xỉnh bên trong, trực tiếp kéo tới ánh nắng bên dưới, một trận bạo chiếu. Đáng chết. Đầu tương phía bên kia. Ba tên hắc y thích khách đã cảm ứng được Mạc Trần vị trí. Ba người cấp tốc giao lưu một lần ánh mắt. Thời cơ vừa vặn, lập tức hành động. Tiếp tục dùng linh thức bắt dư lấy tường bên kia Mạc Trần hành động quy tích. Ba tên hắc ý thích khách không mang một tia ba động từ trên đầu tường xuất hiện. Lần này được đến mệnh lệnh là bắt sống Mạc Trần, cho nên bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt linh khí phược linh võng. Chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể đem Mạc Trần trực tiếp bao lấy, mà toàn thân hắn nguyên khí đều sẽ bị vây khốn. Ba tên hắc ý thích khách đầu vừa mới xuất hiện, trên đầu tường đột nhiên tranh tranh tranh, nháy mắt đâm ra ba thanh kim sắc đại kiếm, trực tiếp quán xuyên ba người yết hầu. Ba tên hắc y thích khách lập tức mở to hai mắt nhìn, yết hầu bên trong rung lên kẹt kẹt, tiên huyết từ trong miệng tràn ra. Thế nào? Có thể như vậy? Dùng ba người tu vi, căn bản không có thấy cái gì phi hành quy tích, cũng không có cảm nhận được cái gì nguyên khí ba động. Cái này thanh kim sắc đại kiếm, tựa như là trống rông xuất hiện, trong chốc lát liền cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Mãi cho đến đổ xuống mặt đất, ba người hai mắt cũng còn vẫn mở to. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ tiếc, bọn hắn lại không còn biết đáp án. Thứ công chúa, người của ngươi, lại thiếu ba cái. Mạc Trần thản nhiên nói. Phượng Giao quay đầu đối Ngân Nguyệt nói, xác nhận một chút, cái này ra hỏa nói đến cùng là thật hay không. Ngân Nguyệt lĩnh mệnh cấp tốc ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền quay lại đến, thần sắc kinh dị hướng Phượng Giao phục mệnh nói, lầu bảy trưởng quỹ hồi báo, phái đi ra 20 tên tập dịch, hiện tại có 6 người trưởng mệnh đang đã diệt. Phượng Giao ánh mắt càng lăng lệ. Tiểu tử này, thế mà không phải giả bộ phô trương thanh thế. Hắn nói, vậy mà là thật sự. Lầu bảy bếp trưởng đâu? Phượng Giao lạnh giọng hỏi. Ngân Nguyệt trả lời, còn tại đăng tiên lâu, chờ mệnh lệnh. Lầu bảy bếp trưởng là làm bị tuyển hàng thứ 2 động phương án, cho nên cũng không có đi theo 20 tên tạp dịch cùng một chỗ hành động. Nguyên nhân vì tại Phượng Giao ngay từ đầu trong tính toán, cái này 20 tên tạp dịch đã đầy đủ. 20 tên động sát cảnh hảo thủ, đi bắt một cái minh ngộ nhị trọng cảnh thiếu niên đệ tử, Phượng Giao đều đã cảm thấy mình đầy đủ coi trọng, đầy đủ cẩn thận. Nhưng mà không nghĩ tới, những này người còn chưa xuất thủ, liền đã hao tổn 6 cái. Phượng Giao rốt cục có chút buồn bực, Mạc Trần bây giờ ở nơi nào? Mở ra truyền tống phụ trận, mệnh lệnh lầu 7 trưởng quỹ lập tức đến nơi này đến, để hắn đem bắt hợp tinh mệnh la bàn cùng một chỗ mang đến. Để chạy đường ven đường báo tin tức. Ta muốn biết Mạc Trần mỗi một khắc hành tung. Hiện tại từ vừa mới bắt đầu, Mạc Trần các loại cử động, đều là quỷ dị như vậy. Một thân một mình đi ra lạc ra, bao trùm toàn thành thanh âm, không hiểu thấu liền giết chết chính mình xa ưu tên thủ hạ. Hiện tại, chính Phượng Giao đã đều có chút không giữ được bình tĩnh tới. Mạc Trần thanh âm lại thanh thanh đạm đạm chuyển tới, tứ công chúa, ngươi nếu muốn biết hành tung của ta, nói một tiếng liền là, ta báo cho ngươi nghe à. Ta hiện tại, tại lạc ra phía nam, cái này chỗ vứt bỏ nhà trệ phía trước.